Chương 55, ta mẫu thân, không phải câm điếc. Chương 55, ta mẫu thân, không phải câm điếc. Sắc bén dao găm đâm rách ra hổ lớn áo, mở ra da thịt, huyết dịch đỏ thắm chậm rãi chảy xuống. Một màn này, Quý An Ninh trong đầu đã diễn luyện vô số lần. Không biết là bởi vì vai trái vết thương quá mức đau đớn, vẫn là kiềm chế đã lâu cảm xúc rốt cục bộc phát, Quý An Ninh thon gầy thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ngay tiếp theo chuôi này đã đâm vào đinh nhận thân thể dao găm cũng đang run rẩy, khuấy động hắn huyết nục, phản phất tại phát tiết trong nội tâm nàng vô tận hận ý trơ mắt nhìn xem dao găm đâm vào thân thể của mình, đinh nhận muốn rách cả mí mắt, nhưng thân thể phản phất chúng định thân chú, không thể động đậy chút nào. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm khàn giọng, ngươi cái này tiểu quỷ. Khục. Một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, ấm áp huyết dịch tung tóe mấy giọt tại Quý An Ninh trên gò má non nớt. Có thể nàng toàn bẹn chưa phát giác, chỉ là ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đinh nhận, phản phất muốn đem người này trước khi chết bộ dáng khắc vào trong lòng, khắc vào cốt tủy. Quý An Ninh cầm dao găm hai tay không còn run rẩy, chọc vào đinh nhận tim dao găm dị thường chậm rãi thúc đẩy, nàng sẽ không để cho cái này xuất sinh chết thống khoái, nàng phải từ từ, một tia để cái này xuất sinh bị sợ hãi tử vong trả tấn. Mẹ ta, không phải câm điếc. Quý An Ninh thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh, lại mang theo một loại lực lượng làm người ta sợ hãi. Đau đến khuôn mặt vặn vẹo đinh nhận kinh ngạc nhìn xem Quý An Ninh, cái gì? Quý An Ninh lại lặp lại một lần, ngữ khí vẫn như cũng là chết đồng dạng bình tĩnh, mẹ ta, không phải câm điếc. Theo câu nói này nói xong, cổ tay nàng nhẹ nhàng vận chuyển, nghe huyết nhục xoắn nát dinh dính tiếng vang, nàng cặp kia bị tơ máu vây quanh hạnh sắc nhãn trong mắt đều là khoái ý. Giờ khắc này, miệng lớn mẹ lấy máu đinh nhận, trên mặt ngoại trừ vặn vẹo đến cực hạn sợ hãi, còn mang theo thật sâu nghi hoặc. Hắn nghĩ không minh bạch, cái kia bị hắn làm nhục đến chết nhưng thủy chung không phát ra một tiếng nữ nhân, làm sao có thể không phải câm điếc? Dao găm một tia chậm chạp thúc đẩy, đinh nhận đã đau đến đã mất đi nói chuyện năng lực, chỉ là vặn vẹo lên khuôn mặt, tiết hầu phát ra không có ý nghĩa riêng gì, miệng lớn ho khan máu. Cái thanh này dao găm, Quý An Ninh bỏ ra dòng dã thời gian một chén trà công phu mới hoàn toàn đâm vào đinh nhận trái tim. Theo đinh nhận cặp kia mắt tam giác bên trong con ngươi hoàn toàn tan rã, Trương Huyền bấm niệm pháp quyết tay phải chậm rãi buông ra, kia cô nguy nga tựa như núi cao bảng nhiên khí tức lập tức tiêu tán. Hắn thở phào một hơi, thời gian dài duy trì cấn sơn chấn nhạc với hắn mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Tay phải một chiêu, một đạo nhạt màu làm quang ảnh bảng tại hắn tầm mắt bên trong đống nhiên hiện hiện, tính danh, Trương Huyền thuộc loại, nhân loại cảnh giới, phàm trần trạng thái, khí huyết lực uy, còn thừa thời gian 13 canh giờ, linh lực quá tải sắp chết, còn thừa lúc dài 23 ngày, khí huyết 42, 60 tinh khí, 18, 60 linh lực, 68, không linh vận, 0, 1000, có thể dùng tại thiên sư độ thăng cấp, thuật pháp, thập phương ngũ lôi kim quang hộ thể thần. Chú Cấn Sơn chấn nhạc loạn tinh lạc tiên thiên thái ớt thần lôi thiên phú, không bảo nói, chưa mở ra thần thông, không bảo nói, chưa mở ra sức chiến đấu đánh giá, đầy khí huyết, tinh khí hạ có thể bộc phát ra 300 linh lực thất đếm được sức chiến đấu, có thể ngang hàng thập nhất phẩm tu sĩ, miễn cưỡng nhưng cùng thập phẩm tranh phong, thập phẩm trở lên. Đường tiến thăng cấp về sau thiên sư độ dù là Trương Huyền không tiến vào nội cảnh, cũng có thể cùng nó câu thông. Giống như vậy tùy thời gọi ra giao diện thuộc tính, quan trắc tự thân trạng thái, thậm chí trực tiếp cùng thiên sư độ đối thoại đều có thể làm đến. Bằng không, thật gặp được cái gì đột phát tình trạng, còn phải tiến vào nội cảnh danh xưng toàn trí toàn năng hệ thiên sư độ há lại như thế không tiện chi vật. Nhìn xem chiến đấu sau cùng lực đánh giá, Trương Huyền khẽ miệng co quắp một trận, hắn xem hiểu, cái kia đưa là chịu chết đưa. Hắn âm thầm suy nghĩ, thật hẳn là linh lực tính toán đơn vị, ta chỉ có 300 tấc, không biết rõ thi phần sức chiến đấu là bao nhiêu. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển hướng cái khác thanh thuộc tính, đối với chiến đấu bên trong khí huyết cùng tinh hết giận hao tổn có càng trực quan hiểu rõ. Trải qua đêm đó thí luyện, Trương Huyền đã nắm giữ 4 thức thần đạo tiêu hao quy luật. Tại không vào nói trước, điểm linh lực là không, cưỡng ép sử dụng thần đạo sẽ ưu tiên tiêu hao tinh khí hao hết sau thì chuyển thành tiêu hao khí huyết. Tinh khí không đủ sẽ dẫn đến tinh thần lực thiếu thốn, cùng loại với người bình thường liên tục thức đêm sau trạng thái, chỉ cần đầy đủ nghỉ ngơi liền có thể khôi phục. Nhưng mà, khí huyết không đủ thì mang ý nghĩa thân thể thâm hụt, như là bệnh nặng một trận, trong ngắn hạn chỉ có thể thông qua dược vật đến khôi phục. Bởi vậy, trừ khi bạn bất đắc dĩ, Trương Huyền không muốn tiêu hao khí huyết đến thi triển thần đạo thuật thức. Một cái tiên thiên thái ớt thần lôi ước chừng tiêu hao 40 điểm tinh khí, đây cũng là Trương Huyền tại liên tục sử dụng hai cái trưởng tâm lôi sau cảm thấy cực độ suy yếu, thậm chí xuất hiện khí huyết lượng quy di chứng nguyên nhân. Tại bước vào nhạn đãng sân trước, trải qua một buổi tối tu chỉnh, Trương Huyền khí huyết, tinh khí đã khôi phục lại 45, 60, 48, 60 dáng vẻ. Lần này nhất cử dẹp điên lang phỉ, tuy nói giết nhiều người chút, nhưng chiến đấu trình độ kịch liệt chỉ là, Trương Huyền càng nhiều tinh lực nhưng thật ra là tiêu vào suy nghĩ bên trên. Suy nghĩ làm sao lấy nhỏ nhất tiêu hao khu động thần đạo thuật thức. Nói tóm lại, hiệu quả coi như không tệ, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cách đó không xa, Hòa Thượng đi tới, cho mày, thô lệ khuôn mặt trên viết đầy lo lắng, đại nhân. Thuận Hòa Thượng ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện Quý An Ninh chính đứng bình tĩnh tại đinh nhận thi thể trước, thân hồn lạc phách nhìn xem cái kia thanh dính đầy sền sệt tiên huyết dao găm, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Huyền cười cười, bình thường, đại thù đến báo, cho dù ai đều sẽ lâm vào mê mang. Hòa Thượng lắc đầu, mê mang. Đại nhân chẳng lẽ nhìn không ra, nàng đã tổn tử chỉ sao? Trương Huyền nhún vai, đường là tự chọn, nếu là nàng cuối cùng lựa chọn con đường là đi chết, chúng ta những người ngoài này lại có thể nói cái gì đây? Đại nhân nếu là nguyện ý, liền có thể cứu hải tử đáng thương này. Hòa Thượng cũng không đồng ý Trương Huyền nói tới. Trương Huyền nhịn không được cười lên, Hòa Thượng, ta nhìn ngươi là coi ta là thành hứa nguyện chỉ bên trong con rùa, ta nào có như vậy thần thông rộng rãi. Hòa Thượng ánh mắt sáng rực nhìn xem Trương Huyền, cười cười, chưa nói thêm gì nữa. Trương Huyền thở dài, yên nào, nếu là kia tiểu quỷ là yếu ớt như vậy người, cũng liền không đáng chúng ta thật xa chạy chuyến này, nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đang lúc Trương Huyền cùng Hòa Thượng tranh luận lúc, Quý An Ninh chậm rãi nâng lên dao găm, đặt trước mắt. Nhìn qua dao găm trên sền sệt tinh hồng chất lỏng, Quý An Ninh trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không chỉ cần chết rồi, liền có thể nhìn thấy mẫu thân đây. Nương, An Ninh. Nghĩ ngài. Nàng muốn lần nữa ôm một cái mẫu thân, lần nữa nằm tại mẫu thân ấm áp trong ngực, lần nữa nghe mẫu thân hát cái kia không biết tên đồng dao. Nếu như chết là được rồi, liền có thể, nàng sẽ không chút do dự đem dao găm đâm vào ngực của mình. Nhưng, thật có thể chứ? Trước đây mẫu thân thụ như vậy nhiều khổ mới đưa nàng giấu, bảo trụ tính mạng, chính mình có thể như vậy dễ dàng vứt bỏ sao? Dao găm chậm rãi buông xuống. Mẫu thân, ngài chờ một chút, chờ lâu ta chút thời gian, An Ninh chậm chút liền đến tìm ngài. Cách đó không xa, Trương Huyền thanh âm hợp thời truyền đến, "Uy, tiểu quỷ, hiện tại báo thủ, ngươi có tính toán gì?" Trương Huyền để Quý An Ninh một trận mờ mịt, thiên địa to lớn như thế, thật là hữu dung nàng địa phương sao? "Nha, không có, thân nhân, không có, thậm chí liền kẻ thù cũng bị mất. Như vậy đi, ngươi cũng nhìn thấy, ta người này ưa thích giết người, đặc biệt là lang phỉ dạng này nát người, có thể thế đạo loạn như vậy, ta một người giết không sạch sẽ, tiểu quỷ, ngươi tới giúp ta." Trương Huyền lời nói rất tùy ý, có thể trong mắt thần sắc rõ ràng là nghiêm túc như vậy. Hít một hơi thật sâu, Quý An Ninh đem trong tay dao găm lau sạch sẽ, hệ về sau lưng, kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể, từng bước một đi đến Trương Huyền trước người, khom người thở dài, "Ta đại nhân là ta báo thủ." Gặp Quý An Ninh thật tình như thế, Trương Huyền hiếm thấy có chút xấu hổ, khoát tay nói, "Đều nói là sinh ý." Quý An Ninh ngẩng đầu nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt, ở trong mắt An Ninh, đây không phải là sinh ý, là tái tạo tri ân, sau này An Ninh chính là đại nhân đao trong tay. Cũng không đợi nàng nói xong, Trương Huyền đột nhiên đem trong tay vào vỏ trường kiếm hướng nàng ném ra ngoài, "Ta cũng không nên cái gì đao, sau này ngươi liền giúp ta đeo kiếm đi. Lấy được lại, nếu là rơi mất, ta liền bán đi ngươi." Bị Trương Huyền vung tới vỏ kiếm nện đến lảo đảo lui nửa bước, Quý An Ninh sửng sốt hồi lâu, cuối cùng đem Trảm Yêu kiếm êm ái ôm vào trong ngực, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, "Đây." Chương 56, diệt cỏ tận gốc chương 56, diệt cỏ tận gốc ơi, làm sao cảm giác lạnh siêu siêu, mới một trận chiến tiêu hao quá lớn, ta giống như lại hư. "Hòa thượng, ngày đó ngươi cho kia dược hoàn còn có không, lại cho ta cái 5, 6, 7, 8 quả đi." Trương Huyền che lấy ngực, một bộ vô cùng suy yếu bộ dáng, trong giọng nói lại mang theo vài phần trêu chọc. Hắn trong miệng dược hoàn, chỉ là hòa thượng cho hắn loại kia thuốc ngủ đêm đó phục dụng xong xuôi ngủ một giấc về sau, Trương Huyền cảm giác khí huyết sắc thực rồi rào không ít. Hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Bần tăng xem đại nhân bước chân trầm ổn hữu lực, sắc mặt hồng nhuận, không giống như là tiêu hao quá lớn dấu hiệu." Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Còn có, đại nhân, thuốc kia cũng không phải đường đầu, là bần tăng một đường ngắt lấy nhiều loại quý báo dược tài luyện chế mà thành, số lượng thưa thớt." Vừa nói, hòa thượng một bên từ trong bao vải móc ra kia chứa dược hoàn bình sứ nhỏ, từ đó đổ ra một hạt, đưa tới Quý An Ninh trong tay. "Tiểu thí chủ thương thế chưa lành, hôm nay lại tổn thương càng thêm tổn thương, phục một hạt, thương thế có thể rất nhanh chút." Hòa thượng cái này lẳng lơ thao tác thấy Trương Huyền khí cười, tốt ra hỏa, ngoài miệng nói số lượng thưa thớt, trở tay liền cho Quý An Ninh một viên, "Làm sao, là ta không xứng à?" Quý An Ninh thấy thế liên tục khoát tay, "Đại sư, ta không có gì đáng ngại, nhà ta đại nhân tiêu hao quá lớn, đem ta viên này tặng cho đại nhân đi." Hòa thượng khẽ thở dài một cái, lúc này mới mấy ngày, liền từ đại nhân biến thành nhà ta đại nhân còn gọi đến như vậy thuận miệng. "Cho ngươi trước hết ăn, đại hòa thượng cùng ta đùa giỡn đây, hắn khẳng định sẽ cho ta, ngươi nói có phải hay không à, hòa thượng?" Trương Huyền bước nhanh đi đến hòa thượng bên người, cười hì hì nói, "Hòa thượng, ta nhìn ngươi trong bình còn có nhiều như vậy, vẫn chút cho ta chứ sao?" Hòa thượng yên lặng đem bình sứ chứa về bao vải, "A Di Đà Phật, đại nhân, nhanh đến buổi trưa, nếu là không nắm chặt đi đường, đêm nay sợ trước là không đến được Diêu Trấn." "Thôi đi, tiểu khí." Trương Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm. Một bên Quý An Linh đem trong tay dược hoàn yên lặng cất kỹ, nàng hạ quyết tâm đối sau khi xuống núi vụng trộm lưu cho tự mình đại nhân. Coi như mấy người treo chọc lấy chuẩn bị ly khai thời khắc, một đạo yếu ớt tiếng hò khan vang lên. Khục. Bàn đá xanh trên mặt đất uốn lượn lấy một đầu tinh hồng huyết hà, nam tượng người bị đánh mở chút tiết vặn bẹo ngọ ngậy. Vai phải đến eo phải vết thương ghê rợn đem hắn nghiêng cắt thành hai đoạn, vỡ vụn tạng khí hòa với bọt máu từ thông suốt mở ổ bụng trượt xuống, mỗi bò một tấc, đứt gãy xương sườn liền cùng phiến đá phá cọ sát ra rợn người tiếng vang. Mục nát mùi tanh dẫn tới rồi xanh, chính ong long vòng quanh hắn bên ngoài lật ruột và dạ dày đảo quanh. Đại ca còn sót lại gần xanh nổi lên tay phải móc tiến khe đá, móng tay băng liệt chỗ lôi ra năm đạo đỏ sẫm tích. Máu loang thẩm thấu áo vải liệu dính tại phiến đá bên trên, theo bỏ phát ra xé rách lụa gầm tiếng vang, "Cứu, cứu ta a." Cuối cùng nửa tiếng nghẹn ngào kẹt tại cổ họng, tuôn ra bọt máu sặc đến hắn kịch liệt run rẩy. Mơ hồ trong tầm mắt, 30 bước bên ngoài đầu hổ ghế dựa nhuộn ngoài cửa sổ kim vi. Thời khắc sắp chết hắn phảng phất thấy được đêm qua huynh đệ bọn họ ba người còn tại nâng chén nâng ly thân ảnh, kia là cỡ nào thống khoái. Giờ phút này trên ghế dựa vẩy ra huyết châu chính thuận đàn một đường vân chậm rãi trượt xuống, tí tách âm thanh hòa với sắp chết thở dốc, tại vắng vẻ tụ nghĩa đường ở bên trong rõ ràng. Thấy thế, hòa thượng thở dài một tiếng, "A Di Đà Phật." Trương Huyền khẽ miệng giơ lên, trong thanh âm mang theo vài phần hài hước, "Nha, Thánh huynh thật đúng là trải qua trận, cái này cũng chưa chết." Quý An Ninh cầm kiếm mu bàn tay bạo khởi gần xanh, yên lặng đứng tại Trương Huyền bên cạnh thân. Mặc dù nàng cực hận Lang Phỉ, thật không thể những này việc gác bất tận Lang Phỉ toàn bộ chết hết, thật không thể hiện tại đi lên đem cái này còn có một hơi xúc sinh bêu đầu tiết hận, nhưng chỉ cần đại nhân không phát lời nói, nàng liền sẽ không làm bất luận cái gì vượt qua tiến hành. Hòa thượng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, "Đại nhân, cho hắn một thống khoái đi." Trương Huyền lông mày phong khẽ nhếch, dựa vào cái gì? Hòa thượng sững sờ, tuy là đạo phỉ, nhưng hắn cũng sắp nỗ lực tính mạng đại giới, làm gì trước khi chết để hắn chịu đựng như thế tra tấn. Đối với hòa thượng lời nói này, Trương Huyền năm ngón tay đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, lại chậm rãi bung ra, cười khẽ một tiếng, ha ha ha, hòa thượng, ngươi đừng đùa ta, tính mạng đại giới, cái kia một cái mạng chống đỡ mấy đồng tiền. Nói xong, Trương Huyền hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, biểu hiện trên mặt ngưng trọng nhìn xem hòa thượng, ta không ngại nói cho ngươi, hắn thương thế này, là ta cố ý mà vì, chính là muốn để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Hòa thượng ngạc nhiên nhìn xem trên mặt đất không ngừng nhúc nhích, dãy rủa lấy nham hùng, chính như Trương Huyền giảng, một kiếm này tránh đi nham hùng thân thể lớn bộ phận trọng yếu tạp khí, lấy nham hùng đồng bị thiết cốt võ phu thể phách, trong thời gian ngắn sắc thực không chết được, cũng không biết muốn như vậy đau khổ dãy rủa bao lâu mới có thể chết đi. Chỉ là, Trương Huyền vì sao muốn làm ra cái này tựa như ác quỷ hành vi? Tại hắn trong ấn tượng Trương Huyền cũng không phải là tính cách tàn nhẫn người. Hòa thượng kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt người trẻ tuổi phảng phất lạ lẫm bắt đầu. Không để ý đến hòa thượng ánh mắt, Trương Huyền đột nhiên nhấc chân dẫm ở nham hùng một nửa gãy xương, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngựa khí lạnh lạnh, giết tiến, cái này chạy trước, hai cái đầu bếp bộ dáng lang phỉ trốn vào khu phòng, ta đi vào theo. Đầu ngón tay hắn vô ý thức xoa xoa từ nham hùng vết thương dính vào vết máu, biết rõ ta ở bên trong thấy cái gì sao. Nói đến đây, Trương Huyền ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt hiền lành, có thể ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh. Hòa thượng bị hắn khác thường ngữ điệu cả kinh lui lại nửa bước. Bên trong đặt vào 13 cái vật lớn, Trương Huyền ngẩng đầu lộ ra sâm răng trắng, trong vạc chứa từng người, người sống sờ sờ, đại đa số là nữ nhân, cũng có mấy cái tiểu hài, tứ chi đều bị chặt đứt, bị làm thành người trẻ trùng tại kia. Trương Huyền đột nhiên đứng dậy nắm chặt hòa thượng cả xa, ngươi biết rõ bọn hắn vì sao muốn làm như vậy à? Đầu phảng phất bị một đạo sét đánh trúng, hòa thượng đang hướng về sau liền lùi lại hai bước, một cái cực kỳ tà ác phỏng đoán tại trong lòng hắn hiện hiện. Trương Huyền một cước đá ngã lăn co giật nhăm hùng, hét to âm thanh chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào mà rơi, bọn hắn ăn người nhà. Quý An Linh vỏ kiếm trùng điệp dập đầu trên đất, nàng gắt gao cắn ở lại môi thẳng đến chảy ra tơ máu. Gặp hòa thượng sắc mặt trắng bệnh, Trương Huyền buông ra và táo của hắn, tiện tay tại cả xa trên xoa xoa vết máu. Đại sư, ngươi như thế thiệt tâm, sao không di giá tòa kia khố phòng, cho kia 13 cái người đáng thương một thông khoái? Hòa thượng khẽ nhếch miệng, có thể qua hồi lâu cũng không có phát ra âm thanh. Gặp hòa thượng như vậy quất bách, Trương Huyền cười ha ha, đại hòa thượng, đùa ngươi chơi, biết rõ ngươi rơi sát người. Loại này nhiễm người vô tội tiên huyết công việc bẩn thỉu, ngươi để ý, ta cũng không để ý, trước khi đến ta xử lý tốt. Lúc này, một mực chưa không nói gì Quý An Ninh đột nhiên mở miệng, hạnh sắc đôi mắt bên trong lộ ra kiên định lạ thường ánh sáng, đại nhân, An Ninh cũng không để ý. Trương Huyền cười cười không nói gì, hắn hướng nham hùng núp nhích bỏ đi cái hướng kia đi đến. A Di Đà Phật, đại nhân, bần tăng sai, là bần tăng lòng dạ đàn bà. Đưa lưng về phía hòa thượng, Trương Huyền khẽ lắc đầu, ngươi không sai, ngươi là người tốt, chuyện thế này vốn cũng không đến lượt ngươi đến làm. Hòa thượng nhíu mày, đại nhân, ngươi cũng là người tốt. Một bên Quý An Ninh cũng càng không ngừng gật đầu phụ họa. Trương Huyền nhún vai, dường như không thèm để ý chút nào, ta không muốn làm người tốt. Thế đạo này kiểu gì cũng sẽ cho người tốt mặc lên đủ loại công xiềng. Nói xong, Trương Huyền dậm chân hướng phía trước đi đến. Hòa thượng gặp Trương Huyền đi đến phương hướng cũng không phải là lối ra, nếu mày hỏi, đại nhân, đây là muốn đi nơi nào? Chúng ta vị này Thạch Linh không phải nói a, hắn còn có vị đại ca. Nói xong, Trương Huyền bước cằm, thuận nham hùng ánh mắt nhìn sang, ánh mắt cuối cùng rơi vào trong đường trung ương nhất ra hổ trên ghế dựa lớn, nhìn như vậy tới này gian phòng, còn cất giấu ở giữa mật thất, câu nói kia nói thế nào? Diệt cỏ tận gốc. Chương 57, U Trúc Huyền Đồng thăng cấp. Chương 57, U Trúc Huyền Đồng thăng cấp. Bởi vì có nham hùng ánh mắt dẫn đạo, Trương Huyền mấy người không tốn công phu gì liền tìm được mật thất cơ quan. Cơ quan giấu ở gia hổ đại ủy lan căn chỗ, nơi đây có một cái lưu kim hổ thủ phù điêu, dùng sức nén về sau, thanh đồng đầu thú đột nhiên phát ra két cạch nhẹ vang lên. Trương Huyền tay mắt lanh lẹ đem bên cạnh Quý An Ninh kéo đến sau lưng, chỉ gặp cả Trương gia hổ đại ủy chậm rãi chìm xuống, mặt đất gạch đá như hoa sen thứ tự tràn ra, lộ ra đầu tĩnh mịch hướng phía dưới cầu thang. Cầu thang sâu thẳm không thấy đáy, hai bên treo trên tường chưa nhóm lửa bó đuốc. Hòa thượng lấy tay gỡ xuống hai cây, từ trong bao vải móc ra cây châm lửa nhóm lửa về sau, đưa cho Trương Huyền một cái. Trương Huyền lắc đầu, ra hiệu hòa thượng cho Quý An Ninh, ta không cần. Dứt lời, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm kim quang chú. Lập tức, kim quang lưu hình phủ kín Trương Huyền toàn thân, tại u ám trong thông đạo tựa như một phương ngày mai. Tinh khí còn lại 18 điểm, muốn tốc chiến tốc thắng. Trương Huyền trong lòng mặc muốn, nếu là muốn để kim quang chú bao trùm toàn thân, tinh hết giận hao tổn cực nhanh, liền hắn cái này 18 điểm tinh lực nhiều nhất kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mật đạo có hay không cơ quan còn có nói, chúng thổ phỉ ông hải thực lực không rõ, khởi động kim quang chú bảo vệ toàn thân mới là thượng sách. Trương Huyền mắt trái u quang lấp lóe, U Trúc Huyền Đồng sớm đã mở ra, Từ Minh vết xe đổ đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn rơi vào cùng hắn đồng dạng hạ trạng. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Trương Huyền quay người đi về. Tại hòa thượng kinh dị trong ánh mắt, Trương Huyền một cước đạp vỡ vẫn tại trên mặt đất đau khổ nhúc nhích dãy rủa nham hùng đầu. Ngồi trên mặt đất lề mề mấy lần, đem đế giày buồn nôn đỏ trắng chất lỏng lau một phen về sau, Trương Huyền đi trở về, gặp hòa thượng xem ra, cười nói, đã chúng ta tất cả đi xuống, bên ngoài cũng đừng lưu người sống, miễn cho chúng cái gì cơ quan lật thuyền trong mương. Dứt lời, liền không lại trì hoãn, dẫn đầu hướng đi vào cầu thang chỗ sâu. Xem chừng, cẩn thận, sát phạt quả đoán. Trương Huyền lão đệ, ngươi đến cùng ra sao lai lịch? Hòa thượng nhìn qua Trương Huyền bóng lưng âm thầm suy tư. Trương Huyền kim quang chú tại u ám trong thông đạo lộ ra phá lệ lóa mắt, chiếu sáng phía trước mấy trượng cự ly. Vì An Ninh theo sát phía sau, trong tay cầm bó đuốc, ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra nàng hơi có vẻ khẩn trương khuôn mặt. Hòa thượng thì đi tại cuối cùng, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, trong tay bó đuốc đem hắn mặt chiếu lên lúc sáng lúc tối. Cầu thang không hề dài, mấy người rất nhanh liền đi tới cuối cùng. Trước mắt là một gian rộng rãi mật thất, bốn vách tường từ nặng nghề đá xanh xây thành, cánh cửa khép, bên trong một mảnh đen kịt. Tốt nồng mùi máu tươi. Hòa thượng thu kịch thanh âm tại tĩnh mịch trong địa đạo lộ ra phá lệ to lớn. Trương Huyền cũng ngửi thấy, hắn trở về nhìn về phía Quý An Ninh, kiếm. Quý An Ninh đem Trảm Yêu kiếm đưa lên, gặp Trương Huyền rút ra Trảm Yêu kiếm, liền muốn tiến vào mật thất, nàng gấp vội và nói, đại nhân, ngài muốn xem chừng. Trương Huyền nhẹ nhàng gật đầu, lập tức kim quang lóe lên, liền bật vào. Hòa thượng sợ Trương Huyền trúng mai phục, theo sát phía sau đi vào theo. Sau một lúc lâu, Trương Huyền thanh âm từ trong mật thất vang lên, không ai, vào đi. Quý An Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ôm Trảm Yêu kiếm vào kiếm, đẩy cửa đi vào mật thất. Mới vừa vào cửa, một cỗ âm lãnh khí tức đập vào mặt, xen lẫn cổ xưa trang giấy khí tức cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Trương Huyền kim quang chú tại mờ tối không gian bên trong lộ ra phá lệ trước mắt, chiếu sáng căn này mật thất hình dáng. Gian phòng không lớn, bốn vách tường đều là cao ngất giá sách, trong phòng là một trương rộng lượng đàn một bàn đọc sách, trên bàn tán lạc bút mực giấy nghiên, trong nghiên mực mực sớm đã khô cạn, trên trang giấy còn lưu lại chưa viết xong chữ viết, đầu bút lông lăng lệ lại im bặt mà dừng. Bên bàn đọc sách trên mặt đất, mấy quyển sách lộn xộn tán lạc, trang sách bị xé rách đến thất linh bát lạc, cả phòng đều bị lật đến loạn thất bát ao. Bàn đọc sách về sau, một trương khắc hoa ghế bành lặng lặng đứng thẳng, trên ghế ngồi liệt lấy một cô thi thể không đầu. Thi thể chỗ cổ vết thương dữ tợn và mẹo, không giống như là binh khí chặt đứt, càng giống bị người dùng man lực cứ thế mà xé đánh tới. Thi thể quần áo cũng bị xé rách đến rách nước, tựa hồ bị người cẩn thận điều tra qua. Mà cái đầu kia thì lăn xuống tại thi thể bên chân, khuôn mặt và mẹo, hai mắt trở lên, trong con mắt ngưng kết lấy hoảng sợ cùng không cam lòng, tựa hồ tại một khắc cuối cùng nhìn thấy cái gì làm người tuyệt vọng kinh khủng cảnh tượng. Hòa thượng đi đến thi thể bên cạnh, nâng lên thi thể tay phải cẩn thận chú đáo, một lát sau nói với Trương Huyền, là cái người luyện võ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn về phía thi thể bên chân đầu người, trên mặt hoa văn lang phỉ đặc hữu sói mặt đồ đằng. Người này hẳn là Thạch Hùng trong miệng nói tới đại ca. Hòa thượng sững sờ, quay đầu nhìn về phía đang giúp Trương Huyền đem Trảm Yêu kiếm thu vào vỏ kiếm Quý An Ninh, cửa ra vào bị kia, không phải gọi Nham Hùng à? Quý An Ninh cười cười, không nói chuyện. Mà Trương Huyền cũng không có đáp lại, ánh mắt trong phòng liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại thi thể phần bụng. Mắt trái u quang lấp lóe, từng đạo chữ nhỏ trống rỗng xuất hiện vật phẩm, thăng tiên lệnh thuộc loại, truyền thống trận nhãn uy hiếp độ, màu trắng giới thiệu văn tát, tiên giới sản xuất, thăng tiên đài mỗi giáp mở ra một lần, bằng này lệnh tín lên đài, truyền đến tiên cung tiên phủ, nhưng phải cơ duyên lớn thi thể này trong bụng. Có đồ vật. Trương Huyền thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Hòa thượng liếc mắt Trương Huyền hai mắt, lúc trước tại Miếu Sơn thần bên trong, hắn nghe Trương Huyền nói qua, hắn đôi mắt này có thể thông u minh, trời sinh có thể trông thấy một chút người bình thường không cách nào nhìn thấy sự vật. Bất quá, liền thi thể trong bụng đồ vật đều có thể nhìn ra, cái này quá không thể tưởng tượng nổi a. Coi như Trương Huyền muốn động thủ thời khắc, một bên Quý An Ninh đi tới, đại nhân, ta tới, chớ ô uế tay của ngài. Phốc phốc, một tiếng, thi thể phần bụng bị phá ra, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối trong nháy mắt tràn ngập ra, cơ hồ khiến người ngạt thở. Quý An Ninh hoàn toàn không để ý buồn nôn, đưa tay tại thi thể ổ bụng bên trong lục lọi. Lục lọi một phen về sau, Quý An Ninh dùng dao găm cắt đối phương dạ dày. Trang diện này, thấy hòa thượng đều nhíu chặt mày lên, Quý An Ninh lại yên lặng chịu đựng, cuối cùng tại hắn dạ dày tìm tới một thanh toàn thân óng ánh, phía trên điêu khắc ngọc chữ, ngón cái lớn nhỏ khuyên thai ngọc. Sắc mặt hơi tái nhợt, Quý An Ninh đem trong tay khuyên thai ngọc dùng thi thể không đầu quần áo cẩn thận lau rơi ố bế về sau, mới cẩn thận đưa cho Trương Huyền, đại nhân, tìm tới vật này. Hòa thượng thấy một lần vật này, đột nhiên sắc mặt đại biến, đây là thăng thiên lệnh. Gặp hòa thượng tựa hồ nhận biết vật này, Trương Huyền đang muốn hỏi thăm, nhưng đột nhiên ở giữa hắn cảm giác mắt trái một trận phỏng. T. Gặp Trương Huyền đột nhiên che lấy mắt trái, biểu lộ trở nên thống khổ. Quý An Ninh không lo được lau vết máu trên tay, vội vàng chạy tới lo lắng hỏi, đại nhân, ngài thế nào? Gặp Quý An Ninh cùng hòa thượng đều mặt lộ vẻ ân cần chính nhìn xem, Trương Huyền ra vẻ nhẹ nhõm lắc đầu, không có việc gì, con mắt tiến hạ cát. Tầm mắt bên trong, một nhóm màu vàng sậm chữ nhỏ xuất hiện đủ chút huyền đồng điểm kinh nghiệm đã tới điểm tới hạn, người thừa kế đại nhân có thể tiến hành thăng cấp trong lúc đó không cách nào sử dụng, lần này thăng cấp cần 3 canh giờ, mọi người thừa kế đại nhân xác nhận phải trang thăng cấp. Trương Huyền minh ngộ, đây cũng là mới U Chúc Huyền Đồng đọc lên thăng tiên lệnh tin tức về sau, điểm kinh nghiệm tăng một mảng lớn mới phát động thăng cấp nhắc nhở. 3 canh giờ, cự ly phục sát tử thương thời gian điểm còn có 1 ngày rưỡi tả hữu, tới kịp. Trương Huyền suy tư một lát sau quả quyết cho thiên sư độ hạ đạt chỉ lệnh, xác nhận thăng cấp. Lập tức, Trương Huyền mắt trái u quang dập tắt. Xác nhận thăng cấp về sau, Trương Huyền quay đầu, hòa thượng, ngươi nhận ra vật này? Hòa thượng sắc mặt một trận biến hóa, qua tốt một lát mới chậm rãi gật đầu, nhận biết, bất quá vật này nguy hiểm, mong rằng đại nhân xem chừng xử trí. Hòa thượng lời này để Trương Huyền hứng thú, bất quá lúc này trong mật thất hương vị thực sự khó ngửi, nhỏ hẹp chật trội trong không gian, hôn tạp thi thể dạ dày tuôn ra hôi chua vị, cùng kia nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi. Đi, lên đi vừa nói. Chương 58, thăng tiên lệnh chương 58, thăng tiên lệnh trước khi đi, mấy người tại trong mật thất tìm tòi một phen. Trương Huyền chưa từng đầu thi thể sau giá đỡ tìm tới cái nhìn qua cực kỳ quý báu tử gỗ. Trương Huyền đem gỗ tử đàn hộp hướng trong ngực một thăm dò, hộp sừng túi tại xương sườn trên phát ra kim loại va chạm đặc hữu trầm đục. Quay người lúc thoáng nhìn hòa thượng trùng hợp xem ra, hắn cười đáp, hòa thượng, ngươi nhìn cái này đầy hộp hơi tiền, thực sự dơ bẩn Phật môn thanh tịnh. Chính như Trương Huyền giảng, trong hộp trang tất cả đều là từng khỏa vàng nóng đại kim đỉnh, chịu nặng phân lượng khiến lòng người nóng lên. Hòa thượng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, đại nhân, bần tăng không phải khổ hành tăng. Trương Huyền sững sờ, không hiểu đâu, ta không nói ngươi là khổ hành tăng a. Hòa thượng chỉ chính mình rách dưới tăng bảo, lại vô vô đã xẹp non nửa bao vải, bần tăng vật tư cũng cần bổ sung. Trương Huyền nhịn không được cười lên, lúc này mới kịp phản ứng hòa thượng ý tứ, lúc này cười nói, kia là tự nhiên trở đi lên về sau, ba người chúng ta đem những này tiền tài bất nghĩa chia đều. Hắn dọc theo con đường này thụ nhiều hòa thượng trông nom, an hòa thượng, dùng hòa thượng, không có khả năng có chỗ tốt liền đem hòa thượng ném đến một bên. Lập tức, hắn thu hồi thăng thiên lệnh, ôm tử đàn hộp, đi theo hòa thượng dọc theo lúc đến cầu thang trở về mặt đất. Một đường ra trại, giữa trưa ánh nắng chính đem nhạn đãng sơn nhuộm thành mật nước đọng quả sơn trà nhan sắc, Trương Huyền hút mạnh hai cái mang theo nhựa thông hương không khí, duỗi lưng một cái, có thể tính ra. Trong mật thất hôi thối không chịu nổi, vì trại thây ngang khắp đồng, trong máu thịt tạm vẩy đến đầy đất đều là, tựa như nhân gian luyện ngục, nhưng làm hắn buồn nôn hỏng. Về phần như hỏi hắn vì sao lại trở thành nhân gian luyện ngục, ân, đừng hỏi. Mấy người một bên ly khai, Trương Huyền một bên dò hỏi, hòa thượng, ngươi nói cái này mai thăng tiên lệnh, đến cùng là cái gì đồ vật? Hòa thượng hít sâu một hơi, dường như đang nhớ lại cái gì, chậm rãi giải thích nói, thăng tiên lệnh tương truyền chính là tiên giới sản xuất chi vật, thuộc về truyền tống trận nhãn một loại. Mỗi giáp một lần, thăng tiên đài mở ra, bằng này lệnh tín lên đài, liền có thể chuyển đến tiên cung tiên phủ, thu hoạch được cơ duyên lớn. Trương Huyền nghe vậy, lông mày nhíu lại, nghe là cái tốt đồ vật à? Vậy ngươi lúc trước nhìn thấy vật này lúc, sao sắc mặt khó coi như vậy? Hòa thượng cười khổ một tiếng, lắc đầu, vật này, không rõ, không rõ. Trương Huyền có chút không hiểu, chỗ nào không rõ? Hòa thượng thở dài, chậm rãi nói ra, ngươi có thể biết rõ, lần trước thăng tiên đại hội, ánh sáng Thái Bình đạo một phương người tham dự có bao nhiêu người sao? Trương Huyền lắc đầu, không biết. Dòng dã 100 người. Hòa thượng thanh âm trầm thấp, mang theo một tia nặng nề, tham gia thăng tiên đại hội người, nhất định phải 30 tuổi trở xuống, đều là Thái Bình đạo thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhân vật. Có tu tiên đại phái đệ tử đi truyền, bí ẩn thế gia hạ nhiệm người thừa kế, thậm chí còn có tập yêu ti thất diệu nằm ti cấp chân chính tinh nguyện. Cho nên, Quý An Linh nhịn không được hỏi, cuối cùng có thể từ thăng tiên đài trở về, chỉ có 5 người. Hòa thượng trong giọng nói mang theo vẻ bị thương, dòng dã một giáp thiên tài nhân vật, toàn bộ vẫn lạc. Thái Bình đạo bốn nước, nhân tài khó khăn, đây cũng là vì sao năm đó yêu quỷ chi họa lúc bộc phát, chư phương thế lực bất lực chấn áp nguyên nhân. Thái Bình đạo bốn nước kia một đời sống lưng, đoạn mất. Trương Huyền nghe vậy, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay bạch ngọc rơi, trên ngọc truy tiên chữ tại ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ trước mắt. Nói như vậy, cái này thăng tiên lệnh là cái thôi mệnh phù. Trương Huyền thấp giọng hỏi. Hòa thượng nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy. Thăng tiên đại hội mặc dù có thể mang đến cơ duyên lớn, nhưng trong đó hung hiểm cũng viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Phải biết, những cái kia vẫn là thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nói xong, hòa thượng thật sâu nhìn Trương Huyền liếc mắt, đại nhân, mong rằng thận trọng sử dụng vật này. Hòa thượng cũng không quên nhiều, nhưng trong đó ý tứ Trương Huyền đã lĩnh ngộ được. Thăng tiên đại hội như vậy tàn khốc, nhưng như cũng để Thái Bình đạo bốn quốc cảnh bên trong thiên tài nhân vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, kia tự nhiên có tới tướng ghép đôi cơ duyên. Cái đồ chơi này phải giấu kỹ, nếu không nhất định sẽ dẫn tới người hưu tâm tranh đoạt. Đoán chừng giết chết ông hải người, vì chính là cái này thăng tiên lệnh. Trương Huyền lượn quanh lấy cái cầm suy đoán. Hòa thượng gật đầu, đối phương đem toàn bộ mật thất lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời, đầy hộp vàng đều chút xu bạc không núc đích, 89/10 vì cái gì chính là cái này mai thăng tiên lệnh, chỉ là. Trương Huyền nở nụ cười, tiếp lời gốc dạng, chỉ là không nghĩ tới, Vương Hải cái này lao đăng như vậy gà tặng, thế mà đem cái đồ chơi này nuốt vào trong bụng. Ông Kiếm đứng ở một bên Quý An Ninh nhìn sang, đại nhân, lao đăng là có ý gì? Trương Huyền cười ha ha một tiếng, vô vô Quý An Ninh bà bay, lao đăng à, chính là hình dung những cái kia giả hoạt, gian trá lao ra hỏa. Vương Hải cái này lao giả, chiếm cứ nhạn đãng sơn làm nhiều việc các nhiều năm, vì giấu lại bảo vật thậm chí không tiếc đem thăng tiên lệnh nuốt vào bụng, cũng không chính là lao đăng mà. Quý An Ninh cái hiểu cái không gật gật đầu, âm thầm đem lời này cho ghi lại, thì ra là thế. Hòa thượng đang một bên lắc đầu bật cười. Hiển nhiên đối Trương Huyền loại này tùy tính luôn từ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhắc nhở, đại nhân, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là mau chóng ly khai, miễn cho phức tạp. Trương Huyền gật đầu đồng ý, hòa thượng nói đúng, chúng ta đi nhanh lên. Thăng tiên lệnh việc này, trở về sẽ chậm chậm thương lượng. Dứt lời, một bàn tay đập vào đứng trước tại đầu vai ngáy ngủ tiểu thanh trên đầu, ngủ cái gì mà ngủ, đứng dậy nào, lên trời cảnh giới đi. Tuy nói quan sát ông hải thi thể, huyết dịch đều đã ngưng kết, hung thủ hẳn là đi xa, nhưng xem chừng chạy đến bạn nhân thuyền, Trương Huyền vẫn là thả ra tiểu thanh cảnh giới, miễn cho bị người khác âm thầm để mắt tới. Ba người tăng tốc bước chân, dọc theo đường núi đi xuống chân núi. Trên đường đi, Trương Huyền thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút trong tay tử hộp gỗ, trong lòng âm thầm tính toán lần này đến nhạn đãng sơn thu hoạch. Nguyên bản chỉ là dự định giúp tiểu quỷ đầu báo thù tới, tiện thể có thể đem bốn thức thần đạo trong thực chiến luyện nhiều một chút tay cũng là không tệ. Ai ngờ ngoại ý muốn đạt được thăng tiên lệnh không nói, còn trắng nhặt được một hộp vàng. Thăng tiên lệnh chân quý không giả, nhưng trong đó hung hiểm cũng để cho tâm hắn sinh cảnh giác, vẫn là vàng tốt, là thật sự tốt đồ vật. Hòa thượng, ngươi nói những này thoi vàng chúng ta làm sao chia? Trương Huyền bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hòa thượng mỉm cười, chắp tay trước ngực, đại nhân làm chủ chính là, bần tăng chỉ lấy cần thiết, không dám ham hố. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, hòa thượng ngược lại là thực sự. Như vậy đi, chúng ta ba người chia đều, ai cũng không thiệt thòi. Về phần thăng tiên lệnh nha. Hắn dừng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía Quý An Linh. Thăng tiên lệnh là cái này tiểu quỷ đào ra, liền từ nàng phân phối đi. Hòa thượng liếc Trương Huyền liếc mắt, không thèm để ý cái thằng này, người xuất gia là thiện, không phải ngốc. Cho dù ai nhìn không ra hiện tại Quý An Ninh liền duy hắn Trương Huyền như thiên lôi sai đầu đánh đó, mở miệng một tiếng nhà ta đại nhân kêu đừng đề cập nhiều thuận miệng. Còn kém đem hâm mộ, sùng bái khắc trên mặt, để năng điểm, còn không phải tiến vào ngươi cái này gian trá đạo nhân túi. Bất quá hòa thượng cũng là không quan tâm, trong mắt hắn, tham tiên lệnh là họa không phải phúc, thậm chí hắn còn tính toán đợi tại Diêu huyện dàn xếp lại sau lại quên nhủ Trương Huyền, đừng trôi thăng tiên đại hội vũng nước đủ, bằng không có mấy cái mạng sợ là đều không đủ tặng. Bần tăng nhưng bằng đại nhân an. Hòa thượng còn chưa dứt lời dưới, liền nghe Quý An Ninh cấp giống như nói ra, An Ninh không dám giành công, đây là đại nhân phát hiện, An Ninh chỉ là thay đại nhân lấy ra, vật này còn xin đại nhân nhận lấy. Ai? Hòa thượng khẽ thở dài một cái, rất có điểm con gái lớn không dùng được cảm giác. Gặp hòa thượng cái này kinh ngạc biểu lộ, Trương Huyền cười ha ha, lần này nhạn đãng sơn chuyến đi, thu hoạch tương đối khá, Trương Huyền cũng là tâm tình thật tốt. Đường núi ở giữa bỗng nhiên vang lên hắn nhẹ nhàng tiếng huýt sáo, hắn ôm hộp gỗ đi được hổ hổ sinh phong, thoi vàng tại trong hộp đinh đương rung động, quản hắn tiên không tiên, đêm nay Diêu huyện bí nhất quán rượu, bản đại nhân mời khách. A Di Đà Phật, bần tăng muốn ăn thịt. Ta muốn bánh quế. Thành. Toàn nhục yến phối nữ nhi hồng, bánh quế dựng tiêu đao tử. Trương Huyền đột nhiên ngừng chân quay người, ấm áp ánh nắng giống như là cho hắn tiếu dung độ tầng biển vàng, đầu tiên nói trước, ai nôn ai tính tiền a. A. Đại nhân, ta không biết uống rượu. Ha ha ha, đúng dịp, ta cũng sẽ không. Chương 59, đại nhân nói là chương 59, đại nhân nói là trải qua một đường sốc này, mấy người rốt cục tại mặt trời lặn trước chạy tới Diêu huyện. Nói là huyện, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là một tòa thanh đồng đầu thú cửa thành nguy nga đứng vững cỡ nhỏ thành trấn. Xám xanh tường gạch kéo dài như long tích, đầu tường tinh kỳ phân vật, sơn son đồng đình cửa thành nửa khải, vãng lai thương đội lại cửa thành bài xuất nửa dặm dài đội ngũ. Lúc này, chân trời nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu quýt, phản chiếu cả tòa thành chỉ phảng phất dắt lên một lớp biển vàng. Thành cửa ra vào thủ thành tốt chính dần dần kiểm tra vào thành người, mai rùa văn giá hộ hoạn hạ thủ chỉ đều ở văn điệp trên dừng lại thêm ba hơi. Thằng đến đồng tiền trượt vào ra hộ hoạn nhỏ bé tiếng vang mịt mờ vang lên, thẻ tre mới không nhanh không chậm đắp lên mực đỏ ấn. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, hòa thượng lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài, xem ra hôm nay là không vào được thành. Trương Huyền lại là lơ đễnh, mày kiếm vẻ nhẹ, ánh mắt vượt qua đội ngũ thật dài, thẳng tắp nhìn về phía cửa thành. Hắn nói khẽ, chờ. Ta cũng không có cái này kiên nhẫn. Hòa thượng thấy thế, dường như đoán được Trương Huyền suy nghĩ, khuyên đến, đại nhân, ngài khả năng đối tập yêu ti không hiểu nhiều lắm, tập yêu ti là bí ẩn tổ chức, nơi này thủ thành tốt chưa hẳn nhận ra chúng ta nếu là tùy tiện trên ngang, những người dân này cũng không phải do chúng ta, chắc chắn sẽ gây nên tranh chấp. Trương Huyền nghe vậy, chỉ là bật cười lớn, vô hòa thượng bả vai, nhìn là được. Lời còn chưa dứt, màu đỏ thân ảnh đã như hạc nhập bầy gà xuyên qua đám người. Dấu màu xanh dày quan bước qua bàn đá xanh, ven đường thương nhân nhao nhao né tránh, như vậy khí diễm, không phải thế gia hoàng cố, chính là quan nha ứng quyền. Một bên Quý An Ninh ngược lại không cùng còn nhiều như vậy lo lắng, Trương Huyền nói đi, nàng liền nửa bước không rơi kề sát phía sau, không chút do dự. Kia thủ thành tốt thấy thế, có phần không nắm chắc được mấy người kia con đường. Dẫn đầu người này đầu vai đứng đấy chỉ rụt lại đầu, một đôi mắt nhạy cảm nhìn chằm chằm chu vi chim ưng, trong ngực ôm cái hộp gỗ lớn tử, có chút dở gương. Sau lưng hai người kia, bên trái là cái hòa thượng đầu trọc, thân hình khôi ngô như núi, phía bên phải đứng đấy cái thon gầy hài đồng, ôm đem nhìn như không ít trường kiếm, ấm áp ánh mắt nhiều rơi vào trước người nam tử trẻ tuổi trên thân, ngẫu nhiên nhìn về phía nơi khác ánh mắt lại là âm lãnh đạm mạc. Mang theo nghi hoặc, kia sĩ tốt đưa tay ngăn lại Trương Huyền, vị này, công tử, mời xếp hàng vào thành. Trương Huyền liếc đối phương liếc mắt, màu đỏ áo khoác hất lên, bên hông thanh loan ngọc bội tại trời chiều dư huy hạ hiện ra nhàn nhạt quang, lộ ra phá lệ tinh xảo, sau đó liền không coi ai ra gì từ bên cạnh hắn đi qua, đúng là dự định vào thành. Thứ đồ gì? Kia thủ thành sĩ tốt sững sờ, hiển nhiên không biết được ngọc bội kia lai lịch, qua cầu phí không có bảy đồ cũng không nói, còn như thế như khí hưng hống, kia sĩ tốt trên mặt không nhịn được, lúc này liền muốn xông lên trước ngăn cản. Một bên lao tốt mắt sắc, một thanh níu lại đồng liêu mảnh che tay, tìm đường chết ta. Người bình thường có thể có bực này diễn xuất. Nửa câu sau hóa thành thì thầm, tiêu tan tại bỗng nhiên chất lên cười lấy lòng bên trong. Lập tức lao tốt miệng thảo luận lấy cắt tường lời nói, tự mình đất là Trương Huyền mấy người dẫn đường. Thẳng đến Trương Huyền mấy người đi xa, những cái kia xếp hàng người đi đường chỉ là mắt lộ hâm mộ nhìn xem bọn hắn, nhưng cũng không có ai đứng ra nói này nói kia. Hòa thượng ngươi nhìn, ta mặc dù không hiểu rõ tập yêu thi, nhưng ta hiểu được lối lời. Dứt lời, Trương Huyền cười cười, dưới chân dẫm lên trời chiều tung xuống đầy đất ánh vàng, nhanh chân xuyên qua cửa thành. Quý An Ninh thì là ôm trường kiếm, một bước không rơi xuống đất cùng sau lưng Trương Huyền. Dưới cửa thành, độc lưu hòa thượng một người, hắn nhìn xem Trương Huyền kia tùy ý khoa trương bóng lưng, lộ ra cái cười khổ, chính mình vị này Trương lão đệ, tại trái phải rõ ràng trên chưa từng mơ hồ, nhưng tại cái này việc nhỏ không đáng kể bên trên, lại là chưa từng chịu ăn thiệt thòi, tính cách coi là thật mâu thuẫn. Mới vừa vào thành, mấy người liền bị trước mắt cảnh tượng nhiệt náo hấp dẫn. Quý An Ninh có chút khó có thể tin, nghiêng đầu nhìn xem hòa thượng, chỉ vào trước mặt đường đi hỏi, đại sư, ngài quản cái này gọi. Huyện. Hòa thượng cười nói, cái này Diêu huyện gặp thương lang giang, là đại chu biên thủy mậu dịch trọng trấn, năm ngoài ánh sáng thương thuế liền bù đắp được ba cái thanh châu thành. Mấy người trước mắt đường đi rộng lớn, bàn đá xanh lát thành mặt đường bị người đi đường dẫm đến bóng loáng tỏa sáng, hai bên cửa hàng san sát, chiêu bài treo trên cao, các loại ngụy trang trong gió khẽ đung đưa. Đường bức tranh trước sạp lao ông chính ngưng thần thổi ra đầu đằng vân giao long, đường tơ trong bóng chiều gãy ra hổ phách ánh sáng, son phấn cửa hàng bay tới làn gió thơm bọc lấy các cô nương tiếng cười như chuông bạc, nhất tuyệt chính là bên đường dựng lên sân khấu kịch, mình Trần Hán Tử trong cổ đỉnh lấy ngân thương xoay người ba vòng, vây xem đám người bộc phát âm thanh ủng hộ bên thai không dứt. Gặp trạng vạng tối đều có lần này cảnh tượng nhiệt náo, Diêu huyện phồn hoa có thể thấy được lúng đốm. Chỉ là, mấy người đi trên đường, cùng cái này phồn hoa cảnh tượng lại là không hợp nhau. Trương Huyền còn tốt chút, mặc tập yêu ti thanh long ngự giả trang phục, tuy nói phong trần mệt mỏi, cũng là có thể nhìn ra lịch phi phạm, hòa thượng cùng Quý An Ninh liền có vẻ hơi chật vật. Hòa thượng trên thân món kia màu vàng đất tăng bảo, nguyên bản rộng lớn phiêu giật, bây giờ lại bởi vì trải qua nhiều cuộc chiến đấu mà rách tung tóe, lam lũ không chịu nổi. Áo choàng và táo bị xé thành vài miếng, theo gió phiêu lãng, lộ ra bên trong tạm như vậy áo trong. Quý An Ninh cũng tốt không được bao nhiêu, đều nhanh lập đồng, trên thân vẫn như cũ mặc thân vải thô đoạn đà quần áo, vải vóc thô ráp không nói, còn lộ ra lớn đoạn cổ chân, bị lăng liệt gió lạnh cào đến tím xanh một mảnh. Trên chân cặp kia phá giày của càng là khó coi, đế giày cơ hồ mại xuyên, lộ ra mấy cái ngón chân, cả người nhìn so đồng dạng ăn mày còn muốn một mạc mấy phần. Đi ngang qua người đi đường nhao nhao ghé mắt, có che né tránh, có thấp giọng nghị luận, thậm chí có mấy cái bướng bỉnh hài đồng cùng sau lưng bọn hắn, vui cười đùa giỡn, trong miệng la hét ăn mày tới. Bắt đầu mấy người đều không để ý, thẳng đến có cái hài đồng hướng mấy người ném đi quả hòn đá nhỏ, cũng đá ba một tiếng nện ở Trương Huyền mũi ủng. Trương Huyền không có quá để ý, đang cùng hòa thượng thương lượng ban đêm đi cái nào ăn bữa ngon. Bất quá, Trương Huyền không thèm để ý, có người lại lưu tâm. Chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chung quanh Quý An Linh sắc mặt trong nháy mắt u ám xuống tới, nàng đột nhiên quay người, con ngươi co lại thành cây kim lớn nhỏ, tay phải đã lặng yên dò xét hướng về sau eo, chỗ ấy, cất giấu đem uống qua máu dao găm. Một cử động kia vừa bị hòa thượng nhìn ở trong mắt, hắn nhỏ giọng đối Trương Huyền nói, tiểu thí chủ gặp đại nạn, đại nhân nếu có thì giờ rảnh có thể nhiều cùng nàng tâm sự, khuyên một hai, nếu không tính tình chui rúc vào Sử Châu, dễ dàng đi đến đường nghiêng. Trương Huyền trở về hướng Quý An Linh nhìn lại, Quý An Linh dường như phát giác được Trương Huyền xem ra, lập tức chân mày cong cong, song Trương Huyền hàm xúc nở nụ cười. Cái này không rất bình thường sao? Đại thù đến báo, còn tự tay chính tay đâm kẻ thù, nên phát tiết cũng đều phát tiết xong, sẽ không có cái vấn đề lớn gì đi. Vừa nói, Trương Huyền vô vô hòa thượng dày dọc bay, cười nói, tiên nào, ta nhìn cái này tiểu quỷ cũng không giống là sẽ đi cực đoan người. Lại nói, nàng thế nhưng là đi theo ta cái này tam quan chính, ngũ quan sửa chữa có triển vọng thanh niên, đường nghiêng. Không tồn tại. Nói xong, còn bay đầu hướng Quý An Ninh dương lên cái cằm, ngươi nói đúng không? Quý An Ninh lực chú ý cũng không có ở Trương Huyền cùng hòa thượng nói chuyện phía bên trên, bất quá gặp Trương Huyền trông lại, vội vàng bước xuống đã bị nàng ánh mắt sắc bén dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ tiểu quỷ, chạy chậm đến Trương Huyền bên người, cười yếu ớt gật đầu, đại nhân nói đúng lắm. Nhìn xem Trương Huyền mặt mũi tràn đầy nụ cười ngây ngô, hòa thượng khẽ lắc đầu, âm thầm thở dài. Tại ngươi Trương đại nhân trong mắt, Quý An Ninh tất nhiên là một cái nhu thuận hảo hài tử, bởi vì đứa nhỏ này đem tất cả ánh sáng đều tích lũy thành ngôi sao, xuyết tại trước mặt ngươi. Nhưng ở trong mắt người khác đâu? Bởi vì một cái vô tri đứa bé mạo phạm, liền đối hắn động sát ý, cái này như thế nào là một cái 13 tuổi hài đồng nên có biểu hiện. Chương 60, Huyền Mệnh Vương chương 60, Huyền Mệnh Vương A Di Đà Phật, Trương Huyền lão đệ không đáng tin cậy, chỉ có thể bẩn tăng chính mình tới. Hòa thượng trong lòng thầm than, bước chân dừng lại, lặng yên thối chí Quý An Ninh bên cạnh thân. Hòa thượng trên mặt gạt ra cái ấm áp tiểu dung, nói khẽ, tiểu thí chủ, ngày sau nếu có ưu phiền, không ngại cùng bẩn tăng thổ lộ hết. Bẩn tăng mặc dù không tu Phật pháp, nhưng nhân sinh lịch duyệt tốt xấu giải người một chút, có lẽ có thể giải thích cho người một hai. Quý An Ninh nghe vậy, nao nao, lập tức lễ phép cười cười, đại sư nói quá lời. Trải qua loại kia kiếp nạn, có thể gặp phải đại nhân cùng đại sư, đã là An Ninh đời này may mắn. Nghĩ đến nhất định là mẫu thân trên trời có linh thiêng phù hộ, An Ninh trong lòng chỉ có cảm kích, sao là ưu phiền. Tạ đại sư quan tâm. Dứt lời, gặp Trương Huyền đi xa, đem trảm yêu kiếm ôm vào trước ngực, Quý An Ninh chạy chậm đến hướng trước mặt Trương Huyền đổi tới, đem có chút thất vọng mất mát hòa thượng lưu tại chỗ. Như Trương Huyền không bị bên đường cửa hàng hấp dẫn, nghe được Quý An Ninh lời nói này, chắc chắn lắc đầu thở dài, cái này không phải liền là trong truyền thuyết mười động nhưng cự a. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, một đoàn người đều không có nói tiếp, chỉ là thuận dòng người đắm chìm thức cảm thụ Diêu Huyền phồn hoa. Hòa thượng tìm người hỏi đường, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng mới tìm được nhà kia hắn muốn tìm cửa hàng. Huyền Mệnh Vương. Mấy người trước mắt cửa hàng bề ngoài không lớn, lại giả vờ sức đến cực kỳ tinh xảo, cửa ra vào treo một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, thượng thư Huyền Mệnh Vương ba cái mạ vàng chữ lớn, nhìn qua khí thế phi phàm. Vừa mới tiến thành, không đi khách sạn giản xếp, cũng không đi tiểu quán nhét đầy cái bao tử, chạy đến cái này đến làm gì? Trương Huyền thấp giọng cô, lại vẫn hiền hòa còn bước vào trong tiệm. Mới vừa vào cửa, liền có gã sai vật nhiệt tình chào mời, quý khách ba tên, chào hỏi lặng. Lập tức, một tuổi trẻ gã sai vật bưng thay, dâng lên ba chén nóng hôi hổi cháo bột, tiếu dung chân thành, mấy vị quý khách, mời vào bên trong, chưa uống ngụm cháo bột thấm giọng nói. Trương Huyền nhìn trước mặt ân cần người trẻ tuổi, có chút kinh ngạc, các ngươi ngược lại là sẽ làm sinh ý, chúng ta cái này cách ăn mặc đều có thể như vậy nhiệt tình chào mời. Mấy người bọn họ đi trên đường đều bị người ghét bỏ, tiến vào tên này quý hoa lệ cửa hàng ngược lại là bị cung kính cũng nên, ngược lại để Trương Huyền có chút ngoài ý muốn. Kia gã sai vật cũng là thân thiện tính tình, lúc này cười ha ha một tiếng, vị này đại nhân nói đùa, chúng ta mở cửa làm ăn, ai đến không phải khách đây, lại nói ngài mấy vị mặc dù ăn mặc một mạc một chút, có thể chỉ cần có mắt cũng sẽ không khinh thường mấy vị. Nghe nói như thế, Trương Huyền tới hào hứng, a, nói thế nào, đại nhân ngài có biết hành tẩu giang hồ có ba loại người nhất là không thể gây. Không đợi Trương Huyền nói chuyện, gã sai vật đếm trên đầu ngón tay phối hợp tính toán bắt đầu, hòa thượng, Nico là một loại, có thể ra đi giang hồ phần lớn đều có kinh người nghiệp nghệ, lao nhân đứa bé tính một loại, nhìn như yếu đuối không chịu nổi nói không chính xác một xuất thủ liền muốn tính mạng người, còn có một loại. Nói xong lời cuối cùng, kia gã sai vặt nhìn về phía Trương Huyền, tự nhiên là ngài dạng này công môn quang ra, về phần nguyên nhân cũng không cần nói đi, các ngài ba người đem cái này ba loại chiếm đầy đủ lạc, chúng ta mở tiệm sao lại thế? Ôi! Nói đến một nửa, gã sai vặt trên đầu bị người vỗ mạnh một cái, đau đến thẳng nếp miệng, nhìn thấy trước mặt người lúc này cùng kính thở dài, trưởng quỹ, để ngươi đón khách, không có để ngươi tại cái này nói hiệu nói vượng, xuống dưới. Là, trước mắt nam nhân ước chừng 50 tuổi ra mặt, hắn người mặc một bộ màu xanh đậm trường bào, bên hông buộc lấy một đầu có thêu vân vân đai lưng, trong tay cầm một cái quạt xếp, trên thân không có đồng dạng thương nhân con buôn, ngược lại có loại người đọc sách mở nhạt khí chất. Trương Huyền so sánh có hào hứng nhìn trước mắt trưởng quỹ, cười nói, trưởng quỹ cơ gì tức giận, ta nhìn kia tiểu ca nói rất có lý. Trưởng quỹ cười khổ nói, đại nhân, kia tiểu tử chỉ là nhận ra ngài mặc đồ này, còn có ngài đầu vai cái này ưng. Hòa thượng đang bên cạnh nói bổ sung, Huyền Mệnh Vương là Đại Chu Huyền Mệnh Cung thuộc hạ cơ cấu, cùng tập yêu ti là quan hệ hợp tác, tất nhiên là nhận ra ngài. Trương Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt trong tiệm quét mắt một vòng. Huyền Mệnh Vương nội bộ trang trí xưa cũ trang nhã, treo trên tường mấy tấm tranh sơn thủy, tươi mát thanh nhã, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, làm lòng người thần yên tĩnh. Trong phòng kệ hàng trên bày đầy nhiều loại ấm trà, có khéo léo đẹp đẽ, có xưa cũ nặng nề, thậm chí có tản ra nhàn nhạt quang trạch, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Trưởng quỹ gặp Trương Huyền ánh mắt dao động, liền cười hỏi, đại nhân, không biết ngài mấy vị hôm nay tới đây, có gì muốn làm? Trương Huyền không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn xem bên cạnh đối kệ hàng trên ấm trà đánh giá hòa thượng. A Di Đà Phật, đi vào Huyền Mệnh Phường tất nhiên là vì mua sắm âm khí. Hòa thượng quay người hướng trưởng quỹ chắp tay trước ngực nói. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, đưa tay làm cái mời thủ thế, chư vị theo lão hủ đến, chúng ta bên trong nói chuyện. Mấy người đi theo trưởng quỹ xuyên qua một đạo bình phòng, đi vào một gian lịch sự tao nhã phòng trà. Trong phòng trà ương bày biện một trương hồng một bàn trà, trên bàn trà đặt vào một bộ tinh xảo đồ uống trà, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Trưởng quỹ tự thân vì mấy người trong trà, cho dù là quần áo tả tơi Quý An Ninh cũng không rơi xuống. Quý An Ninh tuy là lần đầu tiên tới bực này lịch sự tao nhã nơi trốn, nhưng cũng không sợ hãi, hướng trưởng quỹ gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau, ôm trảm yêu kiếm, lặng lặng mà ngồi tại Trương Huyền bên cạnh thân, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt hết thảy. Pha trà về sau, trưởng quỹ tọa hạ hỏi thăm, xin hỏi chư vị khách nhân, có gì cần thiết? Hòa thượng nhấp một ngụm trà nước, nói ra, muốn tìm cái chữ vật dùng âm khí. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Trương Huyền nhìn lại, có thể mời đại nhân đưa ra hạ ngài chỗ đeo thanh loan ngọc. Trương Huyền không có trước tiên lấy xuống ngọc bội, mà là nhìn về phía hòa thượng yên lặng gật đầu. Trưởng quỹ từ trong ngực móc ra một cái nắm đấm lớn nhỏ mạ vàng ấm trà, ấm thân âm dương ngư sinh động như thật, phản phất một giây sau liền có thể du động bắt đầu giống như. Thỉnh cầu đại nhân đem thanh loan ngọc đặt đáy hũ. Trương Huyền theo lời lấy xuống ngọc bội lúc, kia ấm trà lại như vật sống mở ra ba chân, vững vàng ngậm chặt ôn nhuận thanh ngọc. Ấm bích hiện hiện tinh mịn chữ triện, trưởng quỹ ngón tay điểm nhẹ treo mệnh hai chữ, chữ triện lập tức gây dựng lại là lưu động quang mang. Quý An Ninh chú ý tới mỗi đầu quang mang đều đối ứng tập yêu ti chế thức lệnh bài ám văn, làm từ minh hai chữ tại ấm bụng hiện hiện lúc, hồ nước đột nhiên phun ra khói xanh, trên không trung ngưng tụ thành hơi mở ti nam đồ án, chính là tập yêu ti bách hộ quan ấn mở đất ảnh. Phía dưới còn vẽ có hai hàng chữ nhỏ sung châu phụ tập yêu ti bách hộ hành tẩu từ minh, thanh long ngự giả lam bài hành tẩu, có thể hưởng giảm còn 80 ưu đãi, đây là ta Huyền Mệnh Cung nghiên chế linh tê hồ chuyên nghiệm các ti quan bằng. Trương Huyền trên mặt không hiện, nhưng trong lòng thì cất giấu cái tiểu nhân, chính hai mắt sáng lên hô to, đây cũng quá khớp đi. Một bên Quý An Linh thì là yên lặng đánh giá đến không trung chữ nhỏ. Nguyên lai, đại nhân tục danh là Từ Minh. Quý An Linh ánh mắt sáng tỏ, tựa hồ muốn đem cái tên này khắc vào trong lòng. Nghiệm chứng xong xuôi về sau, trưởng quỹ đem thanh loan ngọc bội đưa về, sau đó đem linh tê hồ cất kỹ, cười nói, trùng hợp mấy ngày trước đây tiểu điếm đến một nhóm chữ vật tâm khí, đối lão hủ là mấy vị quý khách giới thiệu. Nói xong, trưởng quỹ quay người từ bác cổ giá gỡ xuống ba thanh ấm trà, một bên gã sai vật tại trên bàn trà mang lên một tầng vân vân gấm vóc bên trên, trưởng quỹ đem ấm trà đặt ở gấm vóc trên giới thiệu nói, đây là bản quý mới đến ba khoản nạp hư hồ lại cho lão hủ biểu thị. Chương 61, trà hồ đạo nhân chương 61, trà hồ đạo nhân hắn khẽ chọc thanh từ hồ, ấm thân tinh đấu trận đồ lưu chuyển, phản phất trong bầu trời đêm tinh thần tại ấm trên mặt lấp lóe. Nắp ấm sốc lên sát na, mơ hồ truyền đến kiếm minh thanh âm, phản phất có vô số kiếm khí tại trong bầu than nhẹ. Thiên công các xuất phẩm nhị thập bát túc hồ trong bầu điểm 28 trong đó, các dấu bắt đầu sát trận. Trưởng quỹ thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần tự hào, tập yêu ti các đại nhân vừa ý nhất cái này, đã có thể chữa bệnh, cũng có thể phòng thân. Huyền kiếm môn chủ ở đây ấm hốc tối bên trong ẩn giấu 300 đạo kiếm khí, hàng hóa vận trên đường tới, còn cần này ấm phản sát ba cái cước tiêu. Trưởng quỹ mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, trưởng quỹ đầu ngón tay vừa chạm đến thanh thứ hai ấm từ xa, ấm tay cầm trên kim thiềm lại đột nhiên mở mắt. Này ấm tên thao thiết nang đồng lai thợ thủ công mô phỏng trong truyền thuyết thao thiết dạ dày luyện hóa mà thành. Trưởng quỹ cười giới thiệu nói, mặc dù có thể chứa nửa cái đường phố hàng hóa, nhưng mỗi tháng cần cho ăn một lần ẩn chứa linh lực linh thạch, nếu không như thế nào? Trương Huyền nhíu mày, ánh mắt rơi vào ấm trên thân hiện thú văn, phản phất kia thao thiết hung sát chi khí đang từ trong bầu tràn ra. Nếu không nó sẽ đem nuốt tiến hàng hóa toàn bộ thổ lộ mà ra. Trưởng quỹ lời còn chưa dứt, một bên gã sai vật đã bưng tới một cái khay. Trưởng quỹ nhẹ nhàng nghiêng ấm thân, dầm dầm đổ ra tràn đầy nâng lên một chút bàn hoa quả tươi, mùi trái cây bốn phía, cây vải trên còn mang theo sáng sớm hạt sương. Hai tháng trước tại Túy Tiên lâu đặt cây vải, giờ phút này còn mang theo hạt sương đây, mấy vị nếm thử. Đang lúc trưởng quỹ muốn giới thiệu thanh thứ ba ấm trà lúc, Trương Huyền cùng hòa thượng liếc nhau, nhẹ nhàng sờ lấy trong ngực hộp gỗ, nhẹ giọng dò hỏi, "Trưởng quỹ, ngài cái này mấy món âm khí, sợ là không rẻ à?" Trưởng quỹ mỉm cười gật đầu, "Không gian pháp trận cũng không phải là ta Huyền Mệnh cung sở trường, nạp hư hồ đồng dạng từ Đông Ngụy Thiên công phường hoặc Nam Lương Đồng Lai các vị thác giàn đúc, viễn độ mà đến, giá cả tự nhiên không ít." Trương Huyền nhẹ gật đầu, mang theo vài phần chờ đợi hỏi, "Vậy cái này mấy món âm khí, rẻ nhất giá trị bao nhiêu?" Trưởng quỹ rũa ra ba ngón tay, cười nói, "Rẻ nhất chính là cái thanh này thao thiết nang, dù sao cần trưởng kỳ cho ăn linh thạch, tốn hao to lớn. Bất quá, đại nhân ngài là lam bài hành động, cho ngài đánh giảm còn 80 chỉ cần 3 khối trung phẩm linh thạch là đủ." Trương Huyền trong lòng hơi động, mặc dù không biết linh thạch là vật gì, nhưng suy đoán xác nhận tu sĩ ở giữa lưu thông tiền tệ. Hắn thăm dò tính hỏi, "Vậy nếu là chuyển đổi thành vàng?" Trưởng quỹ sững sờ, suy tư một lát sau đáp, "Vàng, không sai biệt lắm 3000 lượng." Nói xong, hắn hướng Trương Huyền cười cười, nói như vậy, "Chúng ta không để cử lấy vàng kết toán, dù sao số lượng to lớn, vận chuyển phiền phức, kém xa linh thạch tới nhanh gọn." Nghe được 3000 lượng vàng con số này, Trương Huyền bất đắc dĩ liếc mắt bên cạnh hòa thượng. Bọn hắn kia trong hộp vàng cũng liền 200 lượng cả hữu, liền rẻ nhất cái kia thanh ấm khí số lẻ đều với không tới. Lúc này, hòa thượng chắp tay trước ngực, hướng trưởng quỹ hát tiếng niệm Phật, "A Di Đà Phật, mời trưởng quỹ cho ta các loại thương lượng một chút." Trưởng quỹ cười nói, "Tự nhiên, mấy vị quý khách nếu có quyết định, để tiểu nhị gọi ta chính là, lão hủ trước xin lỗi không tiếp được." Dứt lời, trưởng quỹ đứng dậy rời đi, tuổi trẻ tiểu nhị giúp mấy người đóng cửa phòng, giữ ở ngoài cửa. Gặp trưởng quỹ ly khai, Trương Huyền nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, "Không phải, hòa thượng, ta liền điểm ấy bốn liếng, ngươi làm sao dám đem chúng ta đưa đến loại quy cách này địa phương đến? Mở miệng chính là 3000 lượng, ta sợ là đem hai người đều bán đều đổi không hồi thứ 3000 lượng." Một bên Quý An Ninh nghe được Trương Huyền, đáy mắt hiện lên một tia khó chịu, há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là đem trong lực chạm yêu kiếm ôm càng chặt hơn chút. Hòa thượng lại là bật cười lớn, "Đại nhân an tâm chớ đổi, Huyền Mệnh Phường đồ vật thần dị phi thường, giá cả cũng xác thực cực quý." Trương Huyền không nói gì chờ lấy câu sau của hắn. Bần tăng nhớ kỹ, đại nhân từng nói qua, ngài đôi mắt này có thể thông u minh, bất kỳ cái gì sự vật đều có thể nhìn ra cái đại khái. Gặp hòa thượng đột nhiên nhắc lên cái này một góc dạng, Trương Huyền mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, thật là như thế. Hòa thượng gật đầu, vậy liền không thành vấn đề. Đại nhân có biết, cái này Huyền Mệnh Phường ngoại trừ bán ra các thức âm khí, còn làm cái gì sinh ý sao? Trương Huyền nắm lên một thanh trên bàn cây vải, ném cho hòa thượng một viên, lại cho Quý An Ninh ném đi một viên, nói ra, đừng thừa nước đục thả câu. Cầm cố. Hòa thượng trả lời để Trương Huyền sững sờ, cầm cố. Hòa thượng gật đầu, từ một giấc trước, trà hồ đạo nhân hoành không xuất thế, không người biết được thân phận chân thật của hắn, cũng không có người biết được hình dạng của hắn. Chỉ biết hắn là một vị thiên tài, một vị không giống bình thường ngút trời kỳ tài. Trà hồ đạo nhân. Trương Huyền tinh tế suy tư cái tên này, đêm đó gặp hòa thượng xuất ra chứa nước cấm trà lúc, hắn liền tại vũ trúc huyền đồng trong giới thiệu gặp qua cái tên này. Lúc ấy chỉ cảm thấy danh tự này không đứng đắn, nghĩ không ra hòa thượng đối với hắn đánh giá cao như thế. Hòa thượng mỉm cười, tiếp tục nói, "Trà hồ đạo nhân, danh hào nhìn như tùy ý, lại là chân chính đại trí tuệ người. Hắn không truy cầu quyền thế, không tham luyến danh lợi, càng không tham dự giữa các tu sĩ tranh đấu. Hắn tâm tư, tất cả dân sinh phía trên. Nghe nói hắn cả đời si mê với pháp trận chi đạo, nhất là tiên linh pháp trận khắc lục. Tại hắn trước kia, đại hoang sáu đạo tiên linh pháp trận to lớn phức tạp, cần hao phí đại lượng tài nguyên mới có thể bố trí, dân chúng tầm thường căn bản là không có cách chạm đến. Nhưng mà, trà hồ đạo nhân lại lấy ngút trời kỳ tài, đem những này pháp trận cải tiến, khiến cho có thể khắc lục tại nho nhỏ ấm trà phía trên. Khắc vào ấm trà trên." Trương Huyền nhìn xem chu vi cổ bát trên kệ ấm trà, thốt ra, "Vậy xem ra cái này Huyền Mệnh Phường nhiều loại ấm trà, đều là kéo dài trà hồ đạo nhân năm đó tác phẩm." Hòa thượng gật đầu, "Đúng là như thế. Trà hồ đạo nhân đem pháp trận đơn giản hóa, nhưng lại bảo lưu lại hắn hạch tâm công hiệu. Tỷ như chứa nước ấm trà nhìn như phổ thông, lại có thể tổn chữ ngàn cân nước sạch, giải quyết vô số dân chúng uống nước nan đề. Lại tỷ như nạp hư ấm trà tuy chỉ có bàn tay lớn nhỏ, lại khắc lục không gian pháp trận, có thể chứa được mấy lần tại hắn thể tích vật phẩm, thành rất nhiều hành thương tôi tớ tùy thân nhà kho. Còn có phun lửa ấm trà chỉ cần lau sạch nhẹ nhẹ, liền có thể phun ra hỏa khí, có thể dùng tại nấu cơm đun nước, cực kỳ tiện lợi." Trương Huyền nhẹ nhàng gật đầu, "Cái này trà hồ đạo nhân, quả nhiên là kỳ tài." Hòa thượng mỉm cười, tiếp tục nói, "Không chỉ có như thế, trà hồ đạo nhân còn đem những này ấm khí vô cùng thấp giá cả bán cho bách tính, thậm chí miễn phí tặng cho những cái kia nghèo khổ người. Những gì hắn làm, tuy không làm tu sĩ giới chỗ tôn sùng, lại tại dân gian thắng được vô số khen ngợi. Có người nói, hắn là chân chính Bồ Tát sống, mặc dù không tu Phật pháp, lại đi Bồ Tát sự tình." Nghe đến đó, Trương Huyền lại nhíu mày, nhìn ra được trà hồ đạo nhân một lòng vì dân, nhưng vì sao hiện tại những này ấm khí nhưng lại bán được như thế chi quý, đồng dạng bình dân sợ là dùng không nổi a. Đoạn đường này đi tới, hắn chỉ gặp qua hòa thượng dùng qua chứa nước cấm trà, vẫn là phẩm giai cấp thấp nhất loại kia, thậm chí tại Nhạn Đãng Sơn Lang Phỉ trại bên trong cũng không từng gặp có âm khí thân ảnh. Hòa thượng có chút thở dài, 20 năm trước, trà hồ đạo nhân đột nhiên mai danh nhận tích, có người nói hắn tuổi tác lớn, đã tự nhiên chết giả. Cũng có người truyền cho hắn động mấy đại ẩn bí tông môn lợi ích, bị hắn liên thủ đánh giết, tóm lại cái gì cũng nói. Sau đó, các đại thế lực liên thủ đem không trên thị trường lưu truyền tất cả âm khí, lại về sau. Nói đến đây, hòa thượng cười khổ lắc đầu. Trương Huyền Yên lặng gật đầu, không có trà hồ đạo nhân, bực này kỹ thuật liền sẽ không lưu lạc đến dân gian, những cái kia đại nhân vật liên thủ đem không lấy âm khí con đường, chỉ cấp các quý nhân chuyên dụng, giá cả tự nhiên đi lên. Hòa thượng thở dài, chính là như thế. Chương 62, nhặt nhạnh chỗ tốt chương 62, nhặt nhạnh chỗ tốt. Trương Huyền nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hòa thượng, ngươi nói những này cùng Huyền Mệnh Phường cầm cố sự tình có gì liên quan? Hòa thượng đem trong tay cây vải nhẹ nhàng thả lại mâm đựng trái cây, thần sắc ung dung, chậm rãi nói: Trà Hồ đạo nhân thiên phú dị bẩm, chế pháp trận thiên kỳ bách quái, cho dù là các đại thế lực trận pháp đại gia nghiên cứu hắn tác phẩm 20 năm, vẫn có rất nhiều ấm khí công hiệu chưa thể hiểu thấu đáo. Trương Huyền nghe vậy, trong mắt đông nhiên sáng lên, hình như có sở ngộ, ngươi nói là? Hòa thượng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, nguyên nhân chính là như thế, các đại thế lực đối dân gian cẩm cố mà đến âm khí sẽ tiến hành sơ bộ phân biệt. Những cái kia pháp trận có thể bị phân biệt âm khí, tự nhiên sẽ bị thích đáng xử trí, mà không bị phân biệt âm khí, thì đại lượng chữ hàng tại giống Huyền Mệnh Phường dạng này cửa hàng bên trong, giá cả rẻ tiền, cơ hội là đưa tiền liền bán. 3. Trương Huyền vỗ tay phát ra tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng ý cười, nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong lòng của hắn khẽ động, tính toán thời gian, U Trúc Huyền Đồng nên đã thăng cấp xong xuôi. Ý niệm mới vừa nhuốm, chỉ gặp hắn mắt trái bỗng nhiên tạo nên một trận u quang, toàn bộ thế giới phảng phất được thắp sáng mấy phần, chi tiết có thể thấy rõ ràng. Thăng cấp cái gì đây? Trương Huyền thấp giọng cô, lập tức quay đầu nhìn về phía hòa thượng. Tính danh: Tam giới hòa thượng thuộc loại, nhân loại cảnh giới, thiết cốt cảnh võ phu trạng thái, vô tướng bàn được, trời sinh thần lực, ghét ác như cửu linh vận, không sức chiến đấu, 200 thớt, trạng thái bình thường. Nhìn xem tầm mắt bên trong lít nha lít nhít chữ nhỏ, trong đó linh vận một từ, lộ ra phá lệ chói mắt. Linh vận, lại là linh vận. Thiên sư độ thăng cấp cần linh vận, U Trúc Huyền Đồng thăng cấp sau còn cố ý tăng thêm quan trắc linh vận thanh thuộc tính, cái này linh vận đến cùng là cái gì? Suy tư một phen về sau, Trương Huyền âm thầm thở dài, xem ra ngày sau phải hướng thiên sư độ hỏi thăm sự tình lại nhiều một kiện. Bị Trương Huyền kia hiện ra u quang mắt trái nhìn chằm chằm, hòa thượng đột nhiên có loại bị nhìn xuyên cảm giác khó chịu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Trương Huyền lao đệ cái này động lực, tinh tiến không ít ta. Tại hòa thượng trên thân tiểu thí ngưu đao về sau, Trương Huyền ra hiệu Quý An Linh đi mời trưởng quý tới. Một lát sau, một vị tay cầm quạt xếp lao nhân chậm rãi đi tới, tiếu dung ấm áp: Mấy vị quý khách, nhưng có chú ý. Trương Huyền cười chắp tay: Trưởng quý, không biết có thể mang chúng ta đi xem một chút những cái kia không bị phân biệt tâm khí. Chúng ta tuy không linh thạch, nhưng trong tay còn có chút kim tử, có lẽ có thể chọn đến một hai kiện chợp mắt duyên. Trưởng quý trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng gặp hòa thượng thần sắc thành khẩn, liền gật đầu: Đã mấy vị quý khách có hứng thú, vậy liền đi theo ta đi. Dứt lời, hắn quay người dẫn đường, mang theo mấy người xuyên qua cửa hàng cửa sau, đi vào một chỗ ưu tính cố phòng. Đây đều là bản hiệu buôn năm gần đây chưa dám âm khí. Trưởng quý vô vỗ thủ trưởng, trên tường 28 chén nhỏ lưu ly ấm trong nháy mắt sáng lên, chiếu rọi ra cao 10 trượng đàn một đỡ, mỗi tầng đều lít nha lít nhít chất đống lấy hình thái khác nhau ấm trà, theo quy củ, một khối hạ phẩm linh thạch hoặc 10 lượng kim tử tùy ý tuyển một kiện. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần nhắc nhở: Bất quá, lão hủ phải nhắc nhở chư vị quý khách một câu, tuy nói từng có người tại tiểu điếm nhặt nhạnh chỗ tốt qua có giá trị không nhỏ ấm khí, nhưng đại đa số ấm khí nội bộ linh văn đã mẫn diệt, đã mất đi linh tính, chỉ có thể làm phổ thông ấm trà sử dụng. Tại trưởng quý nhắc nhở, Trương Huyền chắp tay nói tạ, ánh mắt đã quét về phía kệ hàng. Trong mắt trái u quang có chút lấp lóe, trước mắt từng dãy ấm trà trong mắt hắn lại không bí mật có thể nói. Hắn chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua ấm thân, đột nhiên tại một cái ấm trước dừng lại bước chân. Kia là một cái tạo hình kỳ lạ ấm, ấm thân trình viên hình trụ, mặt ngoài khắc lấy một vòng bàn quay trên lít nha lít nhít hiện đầy phù văn, giống như là một loại mật mã khóa. Trương Huyền trong lòng hơi động, thấp giọng tự nói: Kim quý ấm, có ý tứ. Chú thích: Kim quý là tủ sắt. Hắn đưa tay đem ấm cầm lấy, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này trong ấm ẩn giấu đồ vật, đáng tiếc không biết rõ mật mã, tạm thời không cách nào mở ra. Các loại trở về hỏi thăm thiên sư độ đến lúc đó đã có thể làm nạp hư hộ dùng, lại có thể có kim quý phòng hộ pháp trận, nhất cử lưỡng tiện. Trong lúc đang suy tư, hắn ánh mắt lại bị một cái khác cấm hấp dẫn. Kia là một cái toàn thân xanh biếc ấm, ấm trên thân khắc lấy một chuỗi cổ quái phù văn ở giữa ẩn ẩn có lưu quang lấp lóe. Trương Huyền cầm lấy ấm, trong mắt trái u quang đống nhiên sáng lên, phảng phất nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật. Đây là tâm bảo ấm. Trương Huyền chấn động trong lòng, lập tức nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn cẩn thận xem xét tấm thân, phát hiện đấy vu khắc lấy một hàng chữ nhỏ, niệm chú khởi động, vô chú mất linh. Trương Huyền trong lòng cười thầm, chắc không được sẽ bị lưu tại nơi đây hít bụi, một cái muốn mật mã, một cái muốn khởi động pháp chú, người bình thường cầm thật đúng là vô dụng. Bỏ ra nửa canh giờ đi dạo vòng, Trương Huyền cũng không cái khác thu hoạch. Hắn đem hai con ấm giữ tại trong tay, quay đầu đối trưởng quỹ mà nói: Trưởng quỹ, cái này hai con ấm chúng ta muốn, giá cả bao nhiêu? Trưởng quỹ nhìn một chút Trương Huyền trong tay ấm, lại nhìn một chút hòa thượng, trầm ngâm chốc lát nói: Cái này hai con ấm đều là không bị phân biệt tâm khí, giá cả cũng không đắt lắm, bất quá ngài nhất định phải mua. Trương Huyền gật đầu: Tự nhiên. Trưởng quỹ cười cười: Đã như vậy, vậy liền theo quy củ đến, hai con ấm hết thảy 20 lượng kim tử. Ngài là Lam Bài Hành Đầu, giảm còn 80 sau tính ngài 15 lượng kim tử, ngài nhìn như thế nào? Trương Huyền nghe vậy, mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, từ trong ngực trong hộp lấy ra một cây bàn tỏi, đưa cho trưởng quỹ, thành giao. Trưởng quỹ tiếp nhận kim tử, trên mặt ý cười càng đậm: Quý khách sảng khoái, cái này hai con ấm liền trở về ngài. Thu vàng tỏi về sau, gã sai vật tìm chút bạc vụn, Trương Huyền để Quý An Ninh cất kỹ. Cùng trưởng quỹ cáo biệt về sau, một đoàn người liền ra Huyền Mệnh Phường. Trên đường, hòa thượng gặp Trương Huyền khỏe miệng dương đến không ép xuống nổi, nhịn không được cười hỏi: Đại nhân, nhưng có thu hoạch? Trương Huyền xung hòa còn trừng mắt nhìn, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý: 20 lượng kim tử làm 3000 kim mới có thể làm sự tình, ngươi cứ nói đi. Không chỉ có như thế, kia kim quý âm xem ra một mực không có bị người mở dương, không chừng bên trong có cái gì tốt đồ vật, cái này khiến Trương Huyền có mấy phần chờ mong. Nghe nói như thế, hòa thượng cười ha ha, vậy tối nay làm uống cạn một chén lớn. Thời mở tiếng cười dẫn tới trên đường cái người đi đường liên tiếp ghé mắt, đặc biệt là nhìn thấy nói chuyện chính là một cái khôi ngô đại hòa thượng về sau, ánh mắt bên trong đều là đối tiểu nhục hòa thượng xem thường. Có thể mấy người lại không thèm để ý chút nào, đạp trên bắt đầu tối bóng đêm, thuận dòng người hướng cách đó không xa một nhà áo tứ đi đến. Đã có tiền, kia tự nhiên không thể bạc đãi chính mình, hòa thượng cùng quý an ninh như vậy cách ăn mặc, đi đâu đều bị người khác khinh khỉnh. Tuy nói hai người cũng không thèm để ý việc này, nhưng có thể tiêu tiền giải quyết, kia cần gì phải chịu được đâu. Trương Huyền trong hộp vàng mặc dù không thể tại Huyền Mệnh Vương loại này địa phương hiển lộ rõ ràng phú quý, nhưng ở đồng dạng cửa hàng, tất nhiên là các vị chủ cửa hàng nhóm thượng khách. Hắn ước lượng trong tay hộp, khoe miệng khẽ nhếch, đêm nay chúng ta cũng xa xỉ một lần, đổi áo liền quần, miễn cho bị người khác làm ăn mày đuổi. Hòa thượng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, A Di Đà Phật, vẫn tăng cái này áo liền quần quả thật có chút mộc mạc, là nên thay đổi. Quý An Ninh đi tại giữa hai người, túi đầu không nói, ngón tay không tự giác rảo lấy góc áo. Nàng tâm tư sâu nặng, cũng không biết đại nhân phải chăng đã xem thấu. Nghĩ tới đây, nàng bên thai có chút phím hồng, bước chân cũng không khỏi được nhanh mấy phần. Đi đến áo tứ cửa ra vào, Hoa thượng cùng Trương Huyền đều ngừng bước chân. Trước mắt hai nhà áo tứ dựa chung một chỗ, bên trái cửa hàng tên là Cẩm Y Y Phường, bên tay phải thì gọi là Thường Y Y Các. Hai nhà cửa hàng các bán nam nữ quần áo, cửa ra vào treo tinh xảo chiêu bài, trong tiệm trưng bày quần áo rực rỡ muôn màu, xem xét liền biết là hàng cao đẳng. Trương Huyền cùng Hoa thượng đồng thời trở về nhìn xem Quý An Ninh, mắt mang ý cười, tựa hồ là đang các loại Quý An Ninh làm ra lựa chọn. Quý An Ninh sắc mặt biến hóa, nàng cúi đầu, tại giữa hai người xung ra, hướng bên trái Cẩm Y Y Phường vào, phảng phất sau lưng có manh thú đuổi theo. Trương Huyền cùng Hoa thượng nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Hòa thượng thấp giọng nói, A Di Đà Phật, tiểu thí chủ đây là thẹn thùng. Trương Huyền núi bay, ra vẻ không biết, ai biết rõ đâu. Có lẽ là vội vã đổi thân quần áo mới đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi theo Quý An Ninh, đi vào nhà này áo tứ. Chương 63, người dựa vào ăn mặc chương 63, người dựa vào ăn mặc. Hai người theo Quý An Ninh bước vào Cẩm Y Y Phường trong tiệm lịch sự tao nhã phi phàm, treo trên tường đầy các thức lộng lây áo bào, vải vóc tỏa ra ánh sáng lung linh, tiểu dáng mới lạ độc đáo. Trưởng quý thấy có khách vào cửa, trên mặt chất đầy tiểu dung, có thể ánh mắt rơi vào Quý An Ninh gọi là ăn mày trang phục các loại còn cũ nát tăng bảo trên lúc, tiểu dung lập tức cứng đờ. Trương Huyền khép cười một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một thỏi bạc vụn, lóe lên ánh bạc, chính nện ở trưởng quý ngực, cho ra trên tốt nhất hàng. Trưởng quý sững sờ, liên tục không ngừng nhặt lên bên chân bạc vụn, lúc ngẩng đầu đã là cười rặng rỡ, đúng vậy, mấy vị gia, buồn điểm quần áo thế nhưng là Diêu huyện số một chiêu bài, cái gì cần có đều có, ngài cứ việc chọn. Quý An Ninh đứng ở một bên, ánh mắt rời rạc, có vẻ hơi có gấp. Trương Huyền thấy thế, cười đối trưởng quý nói, cho chúng ta vị tiểu huynh đệ này chọn mấy thân hợp thể y phục, muốn tốt nhất tài năng, nhất lưu hành một thời kiểu dáng. Trưởng quý đánh ra Quý An Ninh liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, cười nói, vị này tiểu công tử dung mạo xinh đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Ngài chờ một lát, ta cái này đi lấy mấy món tới. Quý An Ninh giờ phút này đầy bụi đất, trên trán còn kết lấy giày vải, trưởng quý lời này hiển nhiên là mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, có lẽ là di truyền mẫu thân dung mạo, nàng ngũ quan sắc thực so đồng dạng hài tử tinh xảo rất nhiều. Nghe được Trương Huyền cùng trưởng quý đối thoại, Quý An Ninh chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, sợ hãi nói ra, đại nhân, An Ninh muốn rẻ nhất là được rồi. Trương Huyền lại là khoát tay áo, ngựa khí không thể nghi ngờ, ngươi là tùy tổng của ta, ngươi nếu là một mạng, bản đại nhân sợ không phải cũng phải bị người xem thường, nghe ta. Một lát sau, trưởng quỹ nâng đến mấy bộ y phục, nhan sắc từ tần nhã đến hoa lệ, kiểu dáng giản lược hẹn đến phức tạp, cái gì cần có đều có. Quý An Ninh nhìn xem chồng chất tại trước mắt những này y phục, nhíu mày, hiển nhiên có chút khó khăn. Trương Huyền cười cầm lấy một kiện màu xanh nhạt trường bào, đưa cho nàng, thử một chút đi. Quý An Ninh tiếp nhận y phục, do dự một chút, cuối cùng vẫn chiều thí áo ở giữa đi đến. Đi vào trước, trưởng quỹ cố ý để gã sai vặt bưng chậu nước đến, để Quý An Ninh rửa mặt, đem mặt mũi tràn đầy cho bụi lau đi. Đợi nàng lúc trở ra, cả người phảng phất đổi cái bộ dáng. Màu xanh nhạt trường bào nổi bật lên nàng da thịt trắng nõn, bên hông thắt một đầu tơ bạc thêu văn đai lưng, càng lộ vẻ dáng người thẳng tắp. Nếu không phải cái chán mang thương, lại có mấy phần hôn thế tốt công tử khí chất. Hòa thượng thấy sững sờ, nhịn không được tán thưởng, A Di Đà Phật, tiểu thí chủ cái này một thân, coi là thật khôi ngô. Trương Huyền cũng cười gật đầu, không tệ, quả nhiên người dựa vào ăn mặc. Hai người kẻ sướng người họa, làm cho Quý An Ninh làm trò không biết làm sao. Nàng ôm thật chặt Trảm Yêu Kiếm, cả người đều lộ ra có quắc bất an, thấp giọng nói, đại nhân, cái này y phục quá quý giá, An Ninh không chịu nổi. Lời tuy như thế, ngón tay lại là không tôi lượn quanh lấy trên người vải áo, dù sao, đây là đại nhân tự mình giúp nàng chọn lựa. Trương Huyền khoát qua tay, cười nói, không sao, người ăn mặc đẹp mắt, bản đại nhân trên mặt cũng có ánh sáng. Bóng đêm dần dần sâu, gió mát phất qua, mang đến mấy phần thu ý đối mấy người đi ra áo tứ lúc, Hòa thượng cùng Quý An Ninh thay đổi bộ đồ mới, cả người rực rỡ hẳn lên. Hòa thượng thân mang một kiện màu nâu đậm tăng bào, bào thân thêu lên nhàn nhạt vân vân, bên hông buộc lấy một đầu rộng lượng dây vải, nhìn qua trang trọng mà không mất đi thoải mái. Hắn sờ lên bộ đồ mới tài năng, cười nói, A Di Đà Phật, cái này y phục ăn mặc bẩn tăng đều không có ý tứ hóa duyên. Quý An Ninh thì đổi lại một kiện màu xanh nhạt trường bào, áo khoác một kiện màu xanh nhạt sa mỏng vải bồi đế dày, bên hông thắt một đầu tơ bạc thêu văn đai lưng, lộ ra dáng người thẳng tắp. Đây là nàng lần đầu tiên mặc tốt như vậy vải áo, mặc dù có gấp, bất quá nghĩ đến bộ y phục này là đại nhân tự mình thay nàng chọn, khóe miệng liền ức chế không nổi trên mặt đất giường, trong mắt đều là ý cười. Trương Huyền nhìn xem hai người, hài lòng gật đầu, lần này không ai có thể coi thường nữa chúng ta, đi, đi trước ném cửa hàng, sau đó lại có một bữa cơm no đủ. Ba người chính nói giỡn ở giữa, nơi xa lại quăng tới mấy đạo không có hảo ý ánh mắt. Chỉ gặp áo tứ cửa ra vào, mấy cái bóng người đang theo dõi bọn hắn, trong mắt tràn đầy tham lam. Trong đó một người thấp giọng cô, nhìn kia tiểu tử, ăn mặc dạng chó hình người, trong tay còn ôm cái hộp, khẳng định có tiền. Đại ca, hòa thượng kia ngày thường hảo hảo cao lớn, sợ là không dễ trọng. Trong đó một người dường như có chút e ngại. Một người khác cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng, một tên hòa thượng mà thôi, lại nói chúng ta nhiều người như vậy, sợ rất. Đi, đi gặp bọn họ một chút. Đêm nay tiền thưởng có chỗ dựa rồi. Bóng đêm đậm đặc như mực, bên đường đèn lồng tại trong gió thu lay động, đem ba người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Ra áo tứ sau qua cái góc đường, Trương Huyền đột nhiên dừng lại bước chân, 6-7 bóng đen đang từ cửa ngõ trong bóng tối chạy ra, vài đai thô đoạn đà trên dính lấy khả nghi mỡ đông, người cầm đầu kia trên mặt nằm ngang con rết ba, nhếch miệng cười lúc lộ ra miệng đầy răng vàng. Chó ngoan không cả đường. Mặt theo hán tử gắt một cái, mang theo cả đám hướng Trương Huyền mấy người đi tới. Trương Huyền mắt trái u quang lấp lóe, lập tức vui vẻ, một đám sức chiến đấu liền nằm đều không có cặn bã, ngược lại là phết lối. Bất quá, nghĩ đến sắp cấm đi lại ban đêm, còn chuẩn bị vội vàng đi có một bữa cơm no đủ, Trương Huyền khó được tốt tính một lần, đem thân thể có chút nghiêng, xem như lui nhường một bước. Đối diện mấy người thấy thế, trên mặt ý cười càng sâu, lúc này đem Trương Huyền mấy người nhìn được không dám gây chuyện dê béo lớn. Cùng Trương Huyền bọn hắn giao thoa mà quá hạ, trong đó một người ánh mắt mãnh liệt, thẳng tắp hướng Quý An Ninh đánh tới. Quý An Ninh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đâm đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Không đợi Quý An Ninh nói chuyện, người kia lại trước bị cắn ngược lại một cái, lớn tiếng ồn ào, "Ôi, nương, đi đường không mọc mắt ta, đụng thương ta." Lời nói này xong, còn lại mấy người liền đem Trương Huyền mấy người vây quanh, ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Trương Huyền phát phi cười, rõ ràng là chính ngươi đụng bảo, nghĩ ngoan nhân. Nghe nói như thế, mặt thẹo đột nhiên bạo khởi, dính lấy đồ ăn cặn bã móng tay cơ hồ đâm trọn Trương Huyền chót mũi, tiểu bạch kiểm muốn chết. Chó đồ vật không hỏi thăm một chút, cái này Diêu huyện ai không biết ta Mã Tam gia tên tuổi? Hôm nay nếu là không bồi ta huynh đệ kia tiền thuốc men, tin hay không Mã Tam gia để ngươi đời này cũng không ra được Diêu huyện. Thấy thế, Quý An Ninh sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lúc này, một người khác đi đến đây túi người, tiến đến Quý An Ninh trước người, hòa với rượu túi nhiệt khí phun tại Quý An Ninh bên hai, hoa con, đụng người của lão tử, bồi thường tiền đi. Vây xem đám người cuốn quýt tối lui, bên cạnh bán bánh hấp lao hán thậm chí liền lò đều không để ý tới thu liền chạy đến xa xa, nghĩ đến mấy cái này du côn lưu manh làm không ít khi nam phách nữ hoạt động. Bên cạnh mặt thẹo quay đầu, ánh mắt không chỗ ở hướng Quý An Ninh trên thân dò xét, nhìn một cái này da miệng thịt mềm bẩn tiểu ngón tay hướng Quý An Ninh cái cổ xóa đi, sợ là cái thỏ nhi ra đi, không bằng cùng ra trở về bồi tội. Để ra hảo hảo thương yêu ngươi. Nhìn trước mắt khuôn mặt đáng ghét hai người, Quý An Ninh một bước đã lui, chỉ là đôi mắt cụ xuống, tay phải lặng yên sờ hướng về sau eo, chỉ đợi đại nhân lên tiếng. Chỉ là còn chưa chờ nàng phát tác, một mực không có lên tiếng hòa thượng tiến lên trước một bước, đưa tay nắm chặt mặt thẹo vươn hướng Quý An Ninh cái cổ tay. A Di Đà Phật, bần tăng xem các vị thí chủ tướng mạo, sợ là có họa sát thân, còn xin chư vị gần đây ít cùng người phát sinh xung đột. Kia mặt thẹo vốn muốn nói cái gì, thế nhưng là một giây sau, cùng chỗ cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, phản phất bị cầm kia đoạn xương cổ tay muốn bị bóp nát giống như. Ngươi, ôi! Mặt thẹo một tiếng kêu đau, quanh mình vây quanh mấy người liền muốn xông đem lên tới. Nhưng lúc này, Trương Huyền tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh dần, liếm liếm hơi khô khô bờ môi, cười nhìn xem đám người, các ngươi là muốn chết vẫn là không muốn sống, cứ ra tay đi. Trương Huyền hôm qua tại Nhạn Đãng Sơn giết hơn 100 người, trên thân sát khí chưa tán, mặc dù trên mặt mang cười, có thể đáy mắt lại là hàn ý lộ ra, một câu nói kia phảng phất để quanh mình nhiệt độ đều thấp mấy chuyến, một đám vô lại nhóm chỉ cảm thấy xương sống phát lạnh, đều là không hiểu dùng mình một cái. Gặp Trương Huyền chấn trụ những ngày vô lại, hòa thượng kìm sắt bàn tay lớn bung ra, đao ba quanh tay cổ tay liền lùi lại mấy bước, biểu lộ hoảng sợ lắp bắp nói, "Ngươi, các ngươi chờ lấy." Dứt lời, liền dẫn một đám thủ hạ chật vật chạy trốn, liền đầu cũng không dám về. Bực này khúc nhạc dạo ngắn dường như không có ảnh hưởng đến Trương Huyền chuẩn bị hưởng thụ thức ăn ngon tâm tình, gặp đối phương thoát đi về sau, hắn quay người liền dựng lấy hòa thượng giày dọc vai, đàm tiếu lấy hỏi thăm một hồi muốn đi đâu nhà tiểu quán tốt nhất. Mà Quý An Ninh thì là rơi vào cuối cùng, tầm mắt cụp xuống, xốc xếp tóc mái hạ là một trường cực âm trầm mặt. Chương 64, ngươi có biết, Thiên Sứ Phủ. Chương 64, ngươi có biết, Thiên Sứ Phủ. Nơi này điểm danh cảm tạ hạ mấy vị khen thưởng đại lao, mây cấu trời, vô tâm mập mạc, phút chảy mỡ. Một phong chi hành còn có chư vị bỏ phiếu các bằng hữu, là các ngươi một đường làm bạn, mới khiến cho bản này tiền kỳ chôn nhiều như vậy hố sách mới viết cho tới bây giờ, cảm ơn. Cũng chính là bởi vì các ngươi làm bạn, ta mới có thể bảo trì cao sáng tác nhiệt tình tiếp tục viết Trương Huyền cái này thối đạo sĩ cố sự. Mọi người yên tâm, tiền kỳ chôn lửa ta đều sẽ lấp bên trên, những này hố sẽ theo chủ tuyến từng cái lấp đầy, ta là có đại cương, ha ha. Cũng cảm tạ những cái kia tại tấu chương nói chúng sinh động lấy thứ hữu, là các ngươi để quyển sách này nhiều nhiều như vậy niềm vui thú. Kỳ thật mọi người có thể phát thêm hạ tấu chương nói, để cho ta chép chép sách bình, ai hát hát, hôm nay liền biết đến nơi đây đi, chúc mọi người sinh hoạt mỹ hảo. Mặt khác sách đầy miệng, bởi vì quyển sách huyền nghi tính tương đối nặng, xem đến phần sau thư hữu phiền phức đừng ở bình luận khu thảo luận cái bản, kích tấu, dạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phía trước độc giả xem sách thể nghiệm, kích tấu đảng ta là sẽ xóa bình nha. Chương 65, Thiên Giai Tu Si Đâu. Chương 65, Thiên Giai Tu Si Đâu. Đồng tước đế đèn trên đến tâm bỗng nhiên nổ tung một đóa hoa đèn, ánh lửa chập chờn ở giữa, đem Trương Huyền đấy mắt kinh đảo hải lãng chiếu lên rõ ràng rành mạch. Hắn mượn túi đầu uống trà động tác, che giấu khiếp sợ trong lòng. Cháo bột hơi đắng, thuận biết hầu trượt xuống, làm thế nào cũng ép không được trong lòng quần quần vận sóng. Hòa thượng tâm tư cẩn thận, Trương Huyền lớn như vậy phản ứng có thể nào che giấu hắn? Hắn lúc này trong lòng có đáp án. Xem ra Trương Huyền lão đệ chính là đến từ hắn mới nâng lên tiên sư phụ không thể nghi ngờ, chỉ là chẳng biết tại sao đối với mình chưa nghe qua tiên sư phụ tục danh một chuyện, hắn có như thế lớn phản ứng. Nếu như ta từ hắn thị giác để suy nghĩ, tại trong sự nhận thức của hắn, ta là hẳn nghe nói qua tiên sư phụ mới đúng, thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác không có chút nào ấn tượng, dạng này mới phù hợp hắn như vậy thất thố nguyên nhân. Tiên sư phụ. Hòa thượng gặp Trương Huyền thần sắc hoảng hốt, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng lại chưa truy đến cùng. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi lơ lửng ở phía trên lá trà, nhấp một miếng, kiên nhẫn chờ đợi Trương Huyền cảm xúc khôi phục. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không nói chuyện, ngoài cửa sổ gõ vào ngói út trên tiếng mưa rơi dần dần mật, là cái này tĩnh mịch ban đêm tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Qua một lát, Trương Huyền đem chén trà trong tay buông xuống, cười khổ nói, có một số việc làm sao? Không nghĩ ra, thất thố. Hòa thượng cười cười, trong mắt lộ ra mấy phần thâm thúy, không nghĩ ra liền trước buông xuống, như thời cơ đã đến nói không chừng liền nước chảy thành sông, giải quyết dễ dàng. Trương Huyền cười khổ khoát tay áo, thời gian quý giá, ta liền không cùng ngươi biện thiên cơ, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Mời nói, bần tăng biết gì nói đấy. Trước mắt Thái Bình đạo bốn quốc cảnh bên trong, có thể được xưng là một phương bá chủ tu tiên phái Việt có nào? Hòa thượng buông xuống chén trà, ánh mắt ngưng lại, giống như tại thu dọn suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng, Thái Bình đạo cảnh nội, thế lực rắc rối phức tạp, trong đó nhất là người kiên kỵ, chính là Thiên Môn. Thiên Môn? Trương Huyền lông mày nhíu lại, cái tên xa lạ này để hắn không hiểu có chút cảnh giác. Hòa thượng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, Thiên Môn chiếm cứ đại lục đã có mấy trăm năm, giao chúng làm việc tàn nhẫn, hung hãn không sợ chết, bị các đại thế lực coi là tên điên, tránh không kịp. Bọn hắn thờ phụng Thiên Môn mở rộng, chúng sinh bình đẳng cho rằng chỉ có thông qua giết chóc cùng hủy diệt mới có thể đánh phá thế ở giữa bất công cùng trói buộc. Trương Huyền nghe vậy, trong lòng âm thầm cảnh giác, dạng này tà giáo, nếu là cùng đối đầu, sợ rằng sẽ cực kỳ khó giải quyết, Thiên Môn thực lực như thế nào? Dị thương cường đại. Nói ra bốn chữ này lúc, hòa thượng ngữ khí trầm trọng. Thiên Môn giáo đồ hệ thống sức mạnh cùng Đại Hoang hiện hữu hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt, nếu như người bình thường muốn thu hoạch lực lượng, hoặc là giống bần tăng, lâu dài truy luyện nhục thể nghiệp nghệ, hoặc là thiên phú dị bẩm trở thành tu sĩ, cô đọng linh lực tu luyện thuật pháp. Trương Huyền nhíu mày, kia Thiên Môn đâu? Hòa thượng thần sắc nghiêm trọng, thống khổ. Thống khổ là bọn hắn lực lượng nguồn suối, vô luận là trên nhục thể thống khổ hoặc là trên tinh thần thống khổ, nói tóm lại càng là thống khổ, bọn hắn có thể mượn đến lực lượng liền càng là cường đại. Mượn. Trương Huyền lông mày nhíu lại, bắt lấy hòa thượng trong lời nói này trọng điểm. Hòa thượng gật đầu, bọn hắn lực lượng cũng không phải là tự thân tu luyện mà đến, nghe nói mỗi một tên tiên môn tín đồ nhập giáo lúc, đều muốn tiến vào một gian mật thất, cũng chính là bọn hắn trong miệng thiên quốc chi môn. Ở nơi đó, bọn hắn sẽ tìm tới độc thuộc về mình phía sau tinh, cùng phía sau tinh đặt thành giao dịch, lấy thống khổ làm đại giá thu hoạch lực lượng. Cái này, hòa thượng lời nói này để Trương Huyền nghẹn họng nhìn chân chối, cái này hoàn toàn thoát ly hắn nhận biết. Hòa thượng cười khổ, rất là ly kỳ đi, trước đây bần tăng nghe nói việc này sau cũng chỉ là đem cái này làm trò cười nghe, thẳng đến. Nói đến đây, hòa thượng tô lệ song mi gắt gao nhíu lại, thẳng đến 3 năm trước đây ngày đó, bần tăng gặp được hàng thật giá thật thiên môn tín đồ, nhìn xem hắn đem tròng mắt của mình quét xuống tới bỏ vào trong miệng, về sau hắn liền bộc phát ra không thua thập nhị phẩm tu sĩ lực lượng. Hòa thượng lời này để Trương Huyền có chút hãi nhiên, người bình thường lấy Trương Huyền trước mắt chiến lược làm so sánh, trước mắt hắn thực lực tương đương tại thập nhất phẩm tu sĩ. Hòa thượng ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu, kia là đứa bé, một cái tại thế đạo này bên trong sống không nổi người đáng thương, hắn dùng thống khổ đổi lấy lực lượng giết sạch khi nhục tỷ tỷ của hắn địa chủ một nhà. Đứa bé kia sau đó thì sao? Trương Huyền truy vấn. Hòa thượng mặt lộ vẻ đắng chát, hắn không khống chế được kia phần cũng không thuộc về lực lượng của hắn liên đối lấy tự tay giết chết cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau tỷ tỷ, đối đứa bé kia thần trí khôi phục sau, tự sát. Không nói thiên môn đám kia người điên, suối quậy. Nói đến đây, hòa thượng đem trước mặt chén trà đẩy lên một bên. Từ bên hông gỡ xuống tại túy tiên cư rót đầy hồ lô rượu ực mạnh hai cái. Ngoại trừ thiên môn, còn có vạn quốc thương hội. Mặt ngoài hành thương, kỳ thực là Thái Bình đạo lớn nhất lái buôn tổ chức, cũng là Thái Bình đạo dưới mặt đất lớn nhất hắc thị phòng đấu giá phía sau thực tế trưởng công giả. Hán huy hạ hắc thủy vũ trang, đối ngoại xương tiểu nhị, vụ trộm vẫn là bốn quốc cảnh nội địa hạ lớn nhất tổ chức sát thủ. Nói đến vạn quốc thương hội, hòa thượng tấm nước trả tại án mấy phát hỏa địa đồ. Rượu ngấn uốn lượn như rắn độc, chiếm cứ bốn nước cương vực. Sau đó, hòa thượng tiếp tục nói, hán thủ linh không có danh tự, chỉ lấy hội trưởng cách gọi khác. Nghe đồn hắn cùng Thiên Môn thủ lĩnh Diêm Ma, tại vài thập niên trước cũng đã là một chân bước vào địa giai cao phẩm tu sĩ, nói không chính xác giờ phút này đã bước vào địa giai, thành tựu Kim Đan đại đạo. Nửa bước địa giai. Trương Huyền nhìn qua trên bàn trà địa đồ, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hòa thượng cười cười, tiếp tục nói ra, về phần chính đạo thế lực thì lại lấy Nam Lương Ngọc Hư cung Đông Ngụy Huyền Thiên Tông Bắc Tề Thăng Tiên Minh cầm đầu. Cái này ba bên thế lực tuy là chính đạo, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng thường có ma sát, nhất là tại tài nguyên cùng địa bàn tranh đoạt bên trên, càng là một bước cũng không nhường. Trừ cái đó ra còn có một số thực lực cường đại tu sĩ môn thiệt, cùng đại chu tập yêu ti đều xem như hùng cứ một phương to lớn thế lực. Ngọc Hư cung Huyền Thiên Tông Thăng Tiên Minh. Trương Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm, tựa hồ muốn từ trong đầu tìm kiếm liên quan tới những tên này ký ức, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Hòa thượng giải thích nói, Huyền Thiên Tông chính là Đông Ngụy cảnh nội tu tiên đại phái, trong môn đệ tử đa số kiếm tu, làm việc khiêm tốn, nhưng thực lực không thể khinh thường. Hán tông chủ Huyền Thiên Quân cảnh giới mặc dù chỉ là địa giai sơ cảnh kim đan cảnh, nhưng nếu như theo chiến lược tới nói, chỉ sợ hắn mới là tam đại phái chiến lược đệ nhất nhân. Mặt khác Ngọc Hư Cung cung chủ, Thăng Tiên Minh minh chủ đều là địa giai nhị cảnh linh su cảnh đại tu sĩ. Trương Huyền nghe vậy sững sờ, kia tiên giai tu sĩ đâu? Trước đây cùng Hòa Thượng nói chuyện phiếm lúc, Trương Huyền đối tu sĩ cảnh giới phân chia từng có nhất định hiểu rõ, biết rõ tu sĩ tu vi có thể điểm tiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, mỗi một giai lại phân ba cái cảnh giới. Chỉ là mới vừa nghe Hòa Thượng giới thiệu, những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật tựa hồ không có một cảnh giới đạt đến tiên giai, cái này khiến Trương Huyền có chút kỳ quái. Nghe Trương Huyền hỏi lại, Hòa Thượng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ nói, đại nhân, không chỉ là Thái Bình đạo, toàn bộ Đại Hoang sáu đạo đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua thiên giai tu sĩ. Chương 66, Từ Minh cái này vương bắt đạn. Chương 66, Từ Minh cái này vương bắt đạn. Hòa Thượng thô lệ ngón tay vuốt ve chén trà bên dưới, chén trà thanh từ men mặt phản chiếu lấy khiêu động ánh nến, tại hắn trong con mắt đốt ra hai điểm chập chờn tinh hỏa. Thiên giai tu sĩ, hắn hầu kết nhấp nô phun ra cái này tại Đại Hoang đã biến mất mấy trăm năm từ ngữ, Đại Hoang vị cuối cùng thiên giai là 600 năm trước Huyền Thiên Tông vị kia khai sơn kiếm tổ. 600 năm trước, Trương Huyền kinh ngạc lặp lại một lần. Nghĩ không ra Đại Hoang vị cuối cùng thiên giai đại năng cách này đã có hơn 600 năm. Hòa Thượng gật đầu, thiên giai đã là tiên nhân chi tư, bất luận thiên giai cái nào một cảnh, đều có chọn chiến thiên kiếp, phi thăng tiên giới thực lực. Mà lại, thiên giai tu sĩ sống đến ngàn năm, kia bị kiếm tổ 300 tuổi đăng lâm nguyên ánh cảnh, lại tại 80 năm sau Hòa Thượng hai mặt khóa chặt, thần sắc ngưng trọng phun ra bốn chữ: biến mất không còn tam tích. Trương Huyền lông mày phong vẩy một cái, hiển nhiên không nghĩ tới là như vậy kết cục. Hòa Thượng im lặng gật đầu, thanh âm trầm thấp, có người nói hắn chọn chiến thiên cấp thất bại, vỡ lạc, cũng có người chuyển cho hắn bị kẻ thù phục sát, thân tử đạo tiêu. Chỉ là hai loại thuyết pháp, đều chân đứng không vững. Báo thủ, độ kiếp. Trương Huyền khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy giọng niệm ai, 300 tuổi thiên giai kiếm tiên, vốn nên có 700 năm thời gian tinh tiến tu vi, làm gì nóng lòng nhất thời độ kiếp. Hòa Thượng tán đồng nhẹ gật đầu, không tệ, về phần loại thứ hai thuyết pháp càng là hoang đường, thời đại kia, chỉ có hắn một vị thiên giai, lại là chiến lực vô song kiếm tiên. Dù là cùng toàn bộ tu tiên giới là địch, hắn cũng chưa chắc thất bại. Đã là đương thời vô địch, ai có thể giết hắn? Trương Huyền yên lặng gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện này phía sau chỉ sợ ẩn giấu đi to lớn bí mật. Ngày sau có cơ hội, nhất định phải tìm Thiên Sư Độ hỏi thăm minh bạch. Đúng rồi Hòa Thượng, cái đồ chơi này, ngươi thấy thế nào? Trương Huyền từ trong lực xuất ra một vật. Hòa Thượng tập trung nhìn vào, chính là Thăng Tiên Lệnh. Hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đại nhân, vật này không rõ, còn xin nghĩ lại. Trương Huyền cười cười, ngươi nói cho ta biết trước, lần sau Thăng Tiên Đại hội khi nào mở ra? Hắn hiện tại còn mang theo sắp chết trạng thái, tính toán đâu ra đấy cũng liền hai mươi mấy ngày tốt sống. Trong khoảng thời gian này tìm kiếm tẩy tủy phạt thể đan là đầu của hắn các loại đại sự. Nếu là Thăng Tiên Đại hội trong vòng một tháng tổ chức, vậy hắn chỉ có thể tìm cơ hội đem cái này phòng tay đồ chơi xử lý xong. Nhưng nếu như thời gian dư dả, hắn đối U Trúc Huyền Đồng chỗ nhìn trộm đến cơ duyên lớn ngược lại là cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hòa Thượng chờ đợi đáp án. Cái này một giáp Thăng Tiên Đại hội, tính toán thời gian, xác nhận sau 3 tháng. Hòa Thượng chậm rãi nói. Hòa Thượng nói vừa xong, Trương Huyền trong mắt ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ, Hòa Thượng thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, hắn biết rõ Trương Huyền đã có quyết đoán. Mặc dù thời gian trung đụng không lâu, có thể Hòa Thượng biết rõ Trương Huyền là cái vô cùng có chủ ý người, trước đó sẽ làm đủ chuẩn bị, có thể nếu làm quyết định liền rất khó sửa đổi, người thành đại sự, phần lớn là loại tính cách này người, nhưng trước đây tham gia lần trước Thăng Tiên Đại hội người, cái nào không phải có 102 đương thời thiên tài. Đại Hoang sáu đạo, dòng dã đi 600 vị thiên kiêu nhân vật, cuối cùng còn sống bước ra Thăng Tiên Đại, chỉ có 36 người. Biết rõ khuyên nhiều vô dụng, Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng hát tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Đã đại nhân đã có chủ ý, kia bần tăng liền không cần phải nhiều lời nữa. Mong rằng đại nhân châm chức trong đó lợi hại, chớ có không duyên cớ nộp mạng. Gặp Hòa Thượng nói đến trịnh trọng, Trương Huyền cũng chắp tay trước ngực, đáp lễ lại, tạ đại sư để điểm. Trương Huyền có tham gia Thăng Tiên Đại hội ý nghĩ, cũng không phải là tự cao tự đại, cảm thấy mình nhất định so một giáp trước cái đám kia thiên tiêu càng mạnh. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chính mình thân phụ Thiên Sư Độ lại sau 3 tháng như hắn còn sống, tất nhiên đã lấy được tẩy tủy phạt thể đàn trở thành chân chính tu sĩ. Đến lúc đó, hắn người mang thần đạo chấn nhạc còn có Thiên Sư Độ tương trợ, chưa hẳn không thể hòa chung thủ lận, tranh một chuyến kia phần cơ duyên lớn. Bất quá, đây là nói sau. Dưới mắt hắn đến đem tất cả tinh lực đều đặt ở tẩy tủy phạt thể đan bên trên. Hai người lại hàn huyên rất nhiều, từ Thái Bình đạo bốn quốc cảnh bên trong rắc rối phức tạp tu tiên thế lực, đến Thăng Tiên Lệnh lý do, thẳng đến ngoài cửa sổ truyền đến phu canh trong trẻo tiếng la, giờ tí canh ba, bình an vô sự, hai người mới đứng dậy. Hòa Thượng, nghỉ ngơi thật tốt đi, những ngày thời gian ngươi cũng mệt mỏi hỏng. Trương Huyền đem Hòa Thượng đưa đến cửa ra vào. Hòa Thượng sờ lên chính mình sáng loáng chán, nhếch miệng cười một tiếng, đại nhân không phải lão đem bẩn tăng cho rằng khổ hành tăng nha, điểm ấy ra rời, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại lại không có bên ngoài người, làm sao còn một mực hô ta đại nhân? Trương Huyền có chút bất đắc dĩ nói, quen thuộc, mà lại đại nhân là tôn sưng, ngài xứng đáng. Hòa Thượng chắp tay trước ngực, quay người rời đi. Trương Huyền sững sờ, nhìn xem Hòa Thượng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, tự lẩm bẩm, xứng đáng. Sao? Thật đúng là yêu cho ta lời tân bút. Hắn cười khổ một tiếng, đóng lại cửa gỗ, đi trở về gian phòng. Vừa mới vào cửa, Trương Huyền chợt duỗi lưng một cái, thân thể khẽ run, phảng phất toàn thân cơ bắp đều đang khuyên hắn cút nhanh lên về trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù đã là khốn cực, nhưng trước khi ngủ hắn còn phải tiến một lần nội cảnh, hôm nay còn có lần đặt câu hỏi cơ hội vô dụng rơi, cũng không thể lãng phí. Buổi sáng càng quét lãng phí, tuy nói hắn trải qua hôm qua chấn nhạc thí luyện, bốn thức thần đạo đã có tiểu thành, nhưng vì ổn thỏa, hắn vẫn là mở ưu trúc huyền đồng về sau chính là huyền đồng thăng cấp. Trạng vạng tối thăng cấp xong xuôi, trùng hợp bọn hắn tại huyền mệnh phường nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn liền lại mở lần, một ngày cơ hội đi hai lần, cái này khiến Trương Huyền có chút xem chừng đau. Vừa mới canh ba sáng, cách không giờ còn có đoạn thời gian, cũng không cần sốt ruột. Trương Huyền chậm rãi cởi áo bào, thoát đến một nửa, đầu ngón tay đột nhiên chuyển đến lạnh buốt xúc cảm. A, trong ngực tìm tòi một lát, Trương Huyền móc ra một tờ giấy, cùng một cái điện màu lam bình sứ. Mở ra nắp bình sắt na, miệng bình bay ra dị hương ngưng thành thực chất chui vào xoang mũi. Trương Huyền trông thấy chính mình phản chiếu tại thân bình trên con người bỗng nhiên co vào, sau đó liền cảm giác trước mắt thiên địa đều tại lay động, đồng thời yết hầu chuyển đến mãnh liệt tiêu đốt cảm giác. Xá, mở tối gian phòng bên trong, lưu hình kim sắc quang mang bỗng nhiên sáng tỏ. Thừa dịp kim quang chú đã cách trở khí độc, Trương Huyền liền tranh thủ nắp bình nhét về, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn xem bình sứ trong tay. Đây là độc dược. Không, không phải phổ thông độc dược, là kịch độc, dính chi tắc chết kịch đầu. Một lát sau, đối khí độc tất cả đều tán đi về sau, Trương Huyền mới tán đi kim quang, hắn cau mày cẩn thận nắm nuốt bình sứ, sau đó hắn đem ánh mắt quăng tại tờ giấy kia bên trên. A, đúng là tờ giấy trắng. Trong ấn tượng, chính mình từ thiên sư phụ thoát đi lúc, chỉ là mang tới thần đạo cùng chấn nhạc, đối với hai thứ này đồ vật hắn ấn tượng hoàn toàn không có, cái này khẳng định không phải hắn đồ vật. Đã không phải hắn, lại là từ Từ Minh áo bảo bên trong trong túi quần tìm ra. Mẹ nó, Từ Minh cái này vương bắt đạn, tùy thân mang những này không hiểu thấu đồ vật, thần kinh. Nhớ hắn kém chút bị thuốc lật ra, Trương Hiểu trong lòng một trận hoảng sợ, hùng hùng hổ hổ ở giữa, liền tiện tay đem bình sứ cùng tờ giấy đặt lên bàn, liền không tiếp tục để ý giờ tí ánh trăng bò lên trên bàn lúc, Trương Huyền đã cùng áo nằm ngửa. Hắn nhìn chằm chằm xà nhà trong cái khe bò thạch sùng, thẳng đến con ngươi bắt đầu tăng dã, nội cảnh tinh hồng nguyệt ánh sáng đang từ ý thức chỗ sâu chảy ra. Chương 67, bí ẩn giá trị, cầu truy đọc, đờ cờ xin giúp đỡ lực. Chương 67, bí ẩn giá trị, cầu truy đọc, đờ cờ xin giúp đỡ lực. Nội cảnh tầm mắt một trận mơ hồ, quen thuộc mang theo nhàn nhạt mùi tanh dị sắt vị đột nhiên tràn vào mũi thở. Tân nguyệt như đao, treo ở đêm đen như mực không, dưới chân mặc hồ hiện ra đỏ sầm lân quang, mỗi một bước dẫm xuống, đỏ sầm gợn sóng từ đế dày tầng tầng choáng mở, tại trong yên tĩnh phát ra sền sệt cốt cốt âm thanh. Lần này, hắn không do dự chút nào, ngẩng đầu nhìn thẳng kia vòng huyết nguyệt, thanh âm kiên định như sắt, bị sư phó xưng là chính đạo khôi thủ thiên sư phụ, tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy? Thiên sư độ, trả lời ta. Lời còn chưa dứt, huyết nguyệt đột nhiên co rút lấy phòng lớn, lập tức bắt đầu kịch liệt bành trướng, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình chống ra. Huyết nguyệt mặt ngoài cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền bành trướng đến một cái cực kỳ khủng bố lớn nhỏ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ màn trời. Huyết nguyệt biên giới thậm chí có thể thấy rõ vết dạng, giống như mạng nhện lan tràn ra, vết dạng bên trong ẩn ẩn lộ ra hừng hực huyết sắc quang mang, phảng phất có nham tương ở trong đó điên cuồng phun trào, lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra. Trương Huyền con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn chưa bao giờ thấy qua huyết nguyệt như thế dị biến, phảng phất sau một khắc, cái này vòng huyết nguyệt liền bị nó bạo, hóa thành đầy trời mưa máu, đem mảnh không gian này triệt để thôn phệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn vô ý thức lui lại một bước, dưới chân mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, chiếu rọi ra hắn ngưng trọng khuôn mặt. Ngay tại hắn coi là huyết nguyệt sắp băng liệt trong nháy mắt, dị biến tái khởi. Đen như mực trong bầu trời đêm, vô số đen như mực xích sắc phảng phất từ cựu trọng thiên bên ngoài kích xạ mà đến, xích sắc như là từng đầu dữ tợn hắc long, thẳng đến kia bành trướng huyết nguyệt mà đi. Xích sắc bên trên khắc đầy cổ lão phù văn, lóe ra u ám quang mang, mang theo một cỗ trấn áp thiên địa uy thế. Dầm dầm, xích sắc trong nháy mắt quấn quanh ở huyết nguyệt mặt ngoài, đem nó tầng tầng trói lại. Huyết nguyệt phảng phất cảm nhận đến uy hiếp, vết dạng bên trong màu máu nham tương điên cuồng phun trào, ý đồ tránh thoát xích sắc trói buộc. Nhưng mà, những cái kia xích sắc lại như là giỏi trong xương, càng quấn càng chặt, phù văn thời gian lập lòe, càng đem huyết nguyệt bành trướng chi thế cứ thế mà áp chế xuống. Oeng, một tiếng trầm thấp vang minh ở trong không gian quanh quẩn, huyết nguyệt bị xích sắc cưỡng ép áp xúc, dần dần khôi phục được nguyên bản lớn nhỏ. Vết dạng chậm rãi khép lại, màu máu nham tương cũng một lần nữa yên lặng, phản phất hết thể chưa hề phát sinh qua. Sau đó, cuốn quanh trên huyết nguyệt kia lít nha lít nhít xích sắt, trong chớp mắt đột nhiên đã mất đi bóng dáng, cứ như vậy hư không tiêu thất tại Trương Huyền trước mắt, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Trương Huyền đứng tại chỗ, ngón cái vô ý thức vuốt ve ống tay áo mặc cho mồ hôi lạnh trượt xuống chóp mũi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt vượt qua huyết nguyệt, nhìn về phía kia như mực bầu trời đêm. Cho đến chóp mũi một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, Trương Huyền mới từ mới cực độ khiếp sợ cảm xúc bên trong chậm lại. Thiên sư độ, ngươi đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Trương Huyền thấp giọng hỏi. Đương nhiên, Thiên sư độ cũng không trả lời hắn. Ngay tại Trương Huyền trong lòng có vô số phỏng đoán tuôn ra lúc, vừa khôi phục lại bình tĩnh huyết nguyệt đột nhiên có biến hóa, hai hàng đi chữ bằng máu trên huyết nguyệt giao thoa thành hình. Cảnh cáo, bí ẩn giá trị siêu hạn, tái phạm thì chủ tận hôm nay hạn mức xin mau sớm thăng cấp Thiên sư độ, tăng lên bí ẩn giá trị quắc trị, bí ẩn giá trị vượt qua quắc trị. Đối với Thiên sư độ cảnh cáo, Trương Huyền cũng không có quá mức để ý, liền mới huyết nguyệt xuất hiện dị tượng đến xem, coi như nói cho hắn biết một lần nữa Thiên sư độ liền muốn nổ, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Giống bây giờ như vậy, vẹn vẹn chỉ là khấu trừ ngày đó đặt câu hỏi số định mức, loại trình độ này trừng phạt hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trương Huyền lượn quanh lấy cái cằm, suy nghĩ nửa chén trà nhỏ thời gian, đại khái có cái bước đầu phỏng đoán. Nếu như nói, ta hỏi ra mỗi một cái vấn đề đều có tương ứng bí ẩn giá trị, bí ẩn đáng giá lớn nhỏ cùng vấn đề ảnh hưởng sự kiện trọng đại trình độ có quan hệ. Như vậy liền nói thông được. Hắn mới chỗ đặt câu hỏi huyết nguyệt không cách nào trả lời, là bởi vì kia vấn đề liên lụy quá lớn, dẫn đến vượt qua thiên sư độ trước mắt mức cực hạn có thể chịu đựng, liền sẽ tự động phát động mới thiên địa dị tượng. Trừng phạt mục đích cũng chỉ là không tiếp tục để hắn tiếp tục tìm đường chết mà thôi. Chỉ là kia phản phất từ cựu tiên tri thượng giáng lâm xích sắt, đến cùng là thứ lộ gì? Trương Huyền đoán chừng, nếu là hắn tiếp tục hướng thiên sư độ hỏi thăm, đoán chừng mới tỉnh cảnh lại muốn tái hiện một lần. Xem ra, thiên sư phủ cũng ẩn giấu đi viễn siêu trước mắt thiên sư độ có thể trả lời bí ẩn giá trị hạn mức cao nhất bí mật to lớn. Muốn tiến một bước đào móc thiên sư phủ bí ẩn, đành phải tiếp tục để thiên sư độ thăng cấp mới được. Ở trong lòng tính toán một lát, Trương Huyền bất đắc dĩ thở dài, hắn tự lẩm bẩm, đã dạng này, vậy liền đổi chút đơn giản đi. Sau đó, hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong bầu trời đêm huyết nguyệt, Trương Huyền cất cao giọng nói, thiên sư độ nói cho ta, Kim Quý Hồ cùng Tầm Bảo Ấm mở ra tin tức. Huyết nguyệt lại lần nữa biến hóa, từng hàng màu máu chữ nhỏ thành hình. Quả nhiên, câu trả lời thu hoạch độ khó cùng vấn đề đối hiện thực ảnh hưởng trình độ liên quan, đem Kim Quý Hồ phá giải, ta khả năng bởi vậy ích lợi, nhưng cuối cùng ảnh hưởng chỉ có ta một người, nhưng nếu vấn đề liên quan đến nặng đại nhân quả. Trong lòng có đáp án, Trương Huyền tâm niệm vừa động, liền tối lui ra khỏi nội cảnh. Xuống giường đem kia hai cái ấm trà mang tới, song song bày ở trên bàn bắt tiên, Trương Huyền bấm tay gõ gõ Kim Quý Hồ bản ly văn ấm thân, trước nhìn Kim Quý Hồ đi, nhìn xem bên trong cất giấu cái gì bà bối. Trong trẻo tiếng va chạm trong phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Cái này chế tác, cái này tiếng vang, tương đương chi mở cửa a. Trương Huyền khẽ miệng giơ lên, đối trên tay hà hơi, có chút không kịp chờ đợi xoa xoa đôi bàn tay. Dựa theo huyết nguyệt cho ra nhắc nhở, Trương Huyền đối Kim Quý Hồ ấm thân viên kia hình bản quay gậy bắt đầu. Làm khắc lấy nhị thập bát tinh túc bản quay chỉ hướng cái cuối cùng phương vị quỷ kim dương lúc, ấm bụng đột nhiên chuyển đến cùng loại gấp xương sai chỗ giòn vàng, tam túc thiểm thử tạo hình nắp ấm nhưng vẫn đi xoay tròn nửa tuần. Lập tức, Trương Huyền thử nghiệm mở ra nắp ấm. Lần này, thiểm thử nắp ấm theo Trương Huyền tay, dễ như trở bàn tay liền bị để lộ. Dựa theo trước đây Huyền Mệnh Vương trưởng quý thuyết pháp, nếu như giải trừ cơ quan pháp trận, liền có thể lòng bàn tay lăng không ấn xuống ấm miệng, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hai mắt nhắm lại về sau, hắc ám như thủy triều tràn qua con người, rêu xanh cùng dị sắc khí tức đột nhiên rót vào xoắn mũi. Làm tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, tầm mắt lại không còn là khách sạn gian phòng bên trong. Trước mắt ở mức giọt nước chính thuận vách đá uốn lượn mà xuống, tại mọc đầy màu xanh đồng thanh đồng đang chén nhỏ bên trong đọc lại thành u lục đũng nước. Cao hai trượng cửa đá đứng sừng sững trước mắt, trên cửa đá khắc lấy hai đầu sinh động như thật thái cực ngư, đầu đôi tướng ngậm, sinh sinh bất tước. Âm dương song ngư cũng không phải là khắc đá, mà là một loại nào đó hơi mở ngọc thạch tạo hình mà thành, vậy cá từng mảnh rõ ràng, tại trong hư vô hiện ra u lam ánh sáng nhạt. Cái này cửa đá muốn làm sao mở? Trương Huyền chỉ là lên cái suy nghĩ, cửa đá khổng lồ lập tức phát ra cự thạch ma sát tiếng vang trầm trầm, nhàn nhạt vệt trắng từ chỗ khe cửa lộ ra, phảng phất tại nên đón hắn đến. Chương 68, thuốc đắng giá tận, thuốc này tổn thương thận, thân môn, cầu truy đọc, chương 68, thuốc đắng giá tận, thuốc này tổn thương thận, thân môn, cầu truy đọc. Trong thạch thất tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc, gạch xanh khe hở ở giữa bò đầy hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang của cỏ xỉ rêu, đem toàn bộ không gian phản chiếu u lục. Trương Huyền đế giày nghiền nát một mảnh khô héo mạng nện đi đến, năm thước vuông trong mặt thất, ba chồng chất hơi mở tinh thạch xếp như tháp, mặt ngoài lưu chuyển huỳnh quang cùng cỏ xỉ rêu hòa lẫn. Đây là, hắn mắt trái u quang đột nhiên tránh, màu vàng sậm chữ nhỏ như rắn truyền hiện lên ở tinh thạch phía trên. Đê phẩm linh thạch 27, trung phẩm linh thạch 2 linh thạch. Trương Huyền túi người nhặt lên một viên đê phẩm linh thạch, ngón cái lớn nhỏ tinh thể xúc cảm ôn nhuận, thanh ngọc sắc tính chất bên trong mây mù đường vân như ẩn như hiện, phảng phất phong tồn lấy một sợi phiêu miệu linh khí. Hắn đem linh thạch chống đỡ tại cỏ xỉ rêu nguồn sáng dưới, quần sáng xuyên thấu qua tinh thể vỡ thành tinh mịn tinh điểm, tại gạch xanh trên dệt ra một mảnh ngân hà. Ngược lại là giải quyết tình hình khẩn cấp. Trương Huyền trong lòng vui mừng, bực này thể lượng linh thạch, nếu là chuyển đổi thành vàng, kia phải là vạn lượng cất bước. Mà lại, linh thạch là tu sĩ ở giữa đồng tiền mạnh, không giống vàng tỏi như vậy bừng hữu, tiện cho mang theo không nói, nếu là cùng người đối chiến, có thể dùng linh thạch cấp tốc bổ sung thiếu thốn linh lực, đây mới là linh thạch giá trị thực sự chỗ. Ngoại trừ cái này một chồng chồng chất linh thạch, bên cạnh còn đặt vào một cái màu đỏ sẫm gỗ. Trương Huyền đem linh thạch thả lại chỗ cũ, đầu ngón tay vừa chạm đến đồng trụ, nắp hộp sốc lên sát na, một sợi nhàn nhạt đắng chát mùi thuốc đập vào mặt. Trong đầu đột nhiên hiện lên một vật, từ minh kia vương bắt đạn mang theo người bình sứ. Thảo, hồi tưởng lại mới chính mình kém chút bị thuốc lật trải qua, Trương Huyền sắc mặt cứng đờ, phía sau lưng trong nháy mắt kéo căng. Ngưng thở, lưu hình kim quang từ lỗ chân lông chảy ra, kim quang chú như sa mỏng che thể, đem mùi thuốc ngăn cách tại tấp hơn bên ngoài, trong lúc nhất thời bị kín trong thạch thất kim quang lấp lóe. Tại kim quang chú ra chỉ dưới, Trương Huyền lúc này mới có sơ qua cảm giác an toàn. Tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa, phát hiện cũng đều vừa, đồng thời mắt trái u quang lấp lóe, trong tay bình thuốc giới thiệu đã xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Tên: Huyết Tủy Đan, thuộc loại: Tiêu hao phẩm, bí dược phẩm chất: Tinh lương giới thiệu văn tát, lấy trăm năm huyết kiệt làm vật liệu chính, dựa vào núi tuyết hàn đầm nước rèn luyện xích tham, thiết cốt đẳng căn cần chế biến mà thành. Viên đan dược toàn thân đỏ sẫm như ngưng huyết, mặt ngoài có tinh mịn sương văn. Sau khi phục dụng trong vòng nửa canh giờ, khí huyết quần quật như sôi, có thể trong nháy mắt bổ túc thâm hụt khí huyết, chữa trị tạng phủ ám thương, thậm chí có thể ngắn ngủi kích phát cốt tủy tiềm năng, khiến tu sĩ bộc phát gấp 3 khí lực. Nhưng dược tính của bạo, dùng lâu dài sẽ thiêu đốt kinh mạch, thương tới thận hỏa, nhìn dùng cẩn thận. Tên: Long Hổ Cao, thuộc loại: Tiêu hao phẩm, thoa ngoài ra dược cao phẩm chất, ưu tú giới thiệu văn tát, từ hắc thị dược phiến dùng hổ cốt dược cây, địa long bột khô hỗn hợp liệt tiểu ngâm 3 năm, gia nhập 7 loại độc trùng sắc ngoài mài cho tàn điều phối mà thành. Cao thể đen như mực dính, bôi lên lúc như liệt hỏa đốt ra, có thể kích thích cơ bắp lực bộc phát, làm bình thường võ giả lực đạo bạo tăng 5 thành, tiếp tục thời gian một nén nhang. Dược tính liệt, trường kỳ lạm dụng sẽ dẫn đến làn da nát giữa, đốt ngón tay dị dạng, thận héo rút, nhìn dùng cẩn thận. Nhìn xem U Trúc Huyền Đồng cho ra tin tức về sau, Trương Huyền vỗ tay phát ra tiếng, toàn thân lưu hình kim quang lúc này tan đi. Bổ huyết bổ khí, ngược lại là thích hợp với ta, nhưng cái này dược hiệu. Trương Huyền biểu lộ xoắn xuýt, đều nói thuốc đắng giá thật, thuốc này mẹ nó tổn thương thận a, mà lại. Trương Huyền khẽ miệng co giật, ở ta nơi này các loại niên kỷ, dùng bực này hổ lang chi dược, còn vì thời thượng sớm đi. Trong hộp hơn 20 bình thuốc như coi là thật tất cả đều gặm, ha ha, hắn cũng không muốn ngày này sang năm, hòa thượng đứng tại hắn mộ phần nhắc tới, ta có cũ bạn điệu giống như ngươi, bây giờ mộ phần có chỗ năm. A. Trương Huyền ánh mắt vượt qua lít nha lít nhít bình thuốc, thấp nhất để ép một quyển ố vàng giá thú, triển khai lúc gì rào rơi xuống một đống cho giấy. Thiếu thốn trang ngấn như bị răng nhọn cắn nước, còn sót lại chưa viết ở giữa bỏ đầy màu máu phù văn. Huyền sát thất tuyệt. Trương Huyền đầu ngón tay vừa chạm đến tiêu đề, đồng bên trong u lam đống nhiên tăng gọn, trong tầm mắt giá thú nổi lên lên lít nha lít nhít màu vàng sẫm chữ nhỏ. Huyền sát thất tuyệt, tàn quyển, phẩm giai, thượng phẩm huyền công, không trọn vẹn, thiếu thốn, thiên thứ ba huyền âm ngưng sát pháp đại hoàng tu la đạo huyền âm môn chân phái công pháp. 600 năm trước Huyền Âm môn hủy diệt, Huyền Âm môn chủ Huyền Âm chân nhân trước khi chết hủy trong đó ngưng sát nhất pháp, dẫn đến như thế thượng phẩm pháp quyết như là gân gà, lưu lạc dân gian chú thích, không ngưng sát pháp môn cưỡng ép người tu luyện, tuổi 30 trước gắt gặp tâm sát. Phản vệ, quanh thân bách hải như hàng vạn con kiến vệ thủy mà chết khó trách phối nhiều như vậy hổ lang chi dược. Trương Huyền lượn quanh lấy cái cằm, trong lòng hiểu rõ, lấy khí huyết đợi linh lực ngưng sát, ngược lại là cùng những này hổ lang thuốc thành tuyệt phối, một bên ép khô có thủy, một bên cưỡng ép số mệnh. Không có linh lực ngưng sát pháp môn, công pháp này căn bản là uống rượu độc giải khát, chỉ có thể dựa vào nghiền ép khí huyết mạnh thuốc sát chiêu, cùng hắn thần đạo giống nhau đến mấy phần. Khác biệt duy nhất là thần đạo mặc dù có thể dựa vào nghiền ép khí huyết cưỡng ép thôi động, nhưng chỉ cần không nghiền ép quá hùng, lướt qua mà dừng vẫn là có thể chậm rãi khôi phục lại. Có thể bản này huyền sát thất tuyệt cũng không phải là như thế, mặc dù công pháp này phẩm giai cực cao, U Trúc Huyền Động cấp gia thượng phẩm huyền công đánh giá, nhưng cái này chỉ là một bộ tàn thiên, thiếu khuyết trong đó mấu chốt nhất ngưng sát pháp môn, lấy khí huyết thay thế linh lực ngưng sát, mặc dù có thể cưỡng ép thôi động công pháp, có thể cứ thế mãi, người tu luyện sẽ bị sát khí ăn mòn, thường thường sẽ bởi vì toàn thân ác sát cuốn thân, sống không quá 30. Tại ta tác dụng không lớn. Hắn hiện tại cũng không thiếu chính là công pháp, thần đạo bên trong thuật pháp 36, phụ lục 12, tứ tượng pháp trận đều là cao cấp nhất tồn tại. Không cần thiết lại tốn tâm tư tu cái gì huyền sát thất tuyệt huống chi đây là bản thiếu. Quyền gia thu khép lại lúc, màu tràm lụa mỏng bọc lấy vật gì đó trượt xuống lòng bàn tay. Đen như mực lân phiến xúc tu lạnh bớt, nửa cái bàn tay lớn nhỏ biên giới khắc cựu đầu xà phù điêu, cựu đầu xà phù điêu đầu rắn theo góc độ biến hóa phản phất tại chậm rãi du động, mắt rắn chỗ khảm hạt gạo lớn máu phách, lân phiến chính giữa nô lên một nhóm chữ tiểu truyện, hát thủy thương hội giáp tự lệnh. Đây là. Nhìn xem trong tay lân phiến, Trương Huyền nhãn tình sáng lên. So với huyền sắt thất tuyệt hắn đối cái này lân phiến càng cảm thấy hứng thú, so sánh có hứng thú mà thưởng thức lấy trong tay lân phiến, đầu ngón tay vuốt ve lân phiến biên giới răng cưa đường vân, giống như là một loại nào đó giao loại vậy ngược đặc lưu đặc thù. Lúc trước hắn nghe hòa thượng giới thiệu vạn quốc thương hội thường có nâng lên cái này hát thủy thương hội, đây là vạn quốc thương hội trưởng không dưới mặt đất lớn nhất phòng đấu giá. Trên phố nghe đồn, chỉ cần tại đại hoang sáu đạo có thể tìm tới bất luận cái gì kỳ chân dị bảo, hát thủy thương hội bên trong đều có bán. Mà hát thủy thương hội giáp tự đấu giá hội một năm chỉ khai hai lần, tổ chức hoặc giấu tại sông băng kẽ nước, hoặc gần vào núi lửa rung động. Thậm chí nghe đồn có một giới phòng đấu giá trực tiếp thiết lập tại Đông Hải giao nhân bức bỏ thuyền đắm bên trong. Mà mỗi một mai tín hiệu đều tuyên khắc lấy độc thuộc cựu đầu xà mật văn, phòng đấu giá mở ra trước một tháng. Lân phiến mới có thể hiện hiện làm giới đấu giá hội phương vị cùng canh giờ. Giáp tự lệnh là hát thủy thương hội tối cao quy cách tín hiệu, vô luận là bán vẫn là mua vào, đều có thể hưởng thụ kết xu ưu đãi, đồng thời còn có thể điều động hát thủy thương hội nhất định tài nguyên, tỉ như đã từng có giáp tự lệnh người nắm giữ điều động hát thủy sát thủ báo thù nghe đồn. Bực này tín hiệu xưa nay chỉ đưa cho các đại tiên môn thế lực, bốn nước lớn hoàng tộc trong tay, ngẫu nhiên lưu lạc hát thị tín hiệu, thường thường có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí có cựu phẩm huyền giai cao thủ tự mình hạ tràng tranh đoạt ví dụ. Ngược lại là nhặt được cái khoai lang bỏng tay Trương Huyền bấm tay gậy nhẹ lân phiến, nghe kia réo rắt như kiếm reo thanh âm rung động. Chương 69, không đáng giá nhắc tới, thân môn, cầu truy đọc, chương 69, không đáng giá nhắc tới, thân môn, cầu truy đọc, nghĩ đến hát thủy thương hội như thế thần thông rộng rãi, nếu như lần này theo thiên sư độ phương án chưa thể thành công thu hoạch đến tẩy tủy phạt thể đan đến thời điểm cũng không thể cứ như vậy chờ chết đi. Đến lúc đó, đến hát thủy thương hội thử thời vận cũng vẫn có thể xem là một con đường lùi. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền đem lân phiến một lần nữa bọc về màu tràm lụa mỏng, đi theo quyển gia thú cùng một chỗ thả lại hộp gỗ dưới đáy, xem chừng thu hồi. Cẩn thận quét mắt lượt thạch thất, gặp ngoại trừ linh thạch, hộp gỗ liền không còn gì khác, Trương Huyền liền điều khiển ý thức tối lui ra khỏi kim vĩ hồ. Một trận mê muội qua đi, Trương Huyền đã có thể cảm giác được dưới thân là mềm mại đệm giường, biết do ý thức đã trở về, hắn lộ ra cái nụ cười thỏa mãn, ngủ thật say. Hôm sau, vừa qua khỏi giờ thịnh, 7:00-9:00, Trương Huyền chậm rãi từ trên giường bỏ lên. Cũng không phải hắn không muốn ngủ rất thẳng, thật sự là trước mấy thời gian khổ đã quen, mỗi ngày giờ thìn không đến liền đứng lên đi đường, hiện tại trong thời gian ngắn không chuyển biến được. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ nghiêng nghiêng cắt vào nhà bên trong, Trương Huyền đẩy cửa ra trong nháy mắt, chính gặp được Quý An Linh túi đầu đứng ở dưới mái hiên. Thiếu nữ trong ngực chậu đồng trưng lên lượn lờ nhiệt khí, đem cóng đến đỏ lên đầu ngón tay lồng tại trong sương ngủ. Gặp hắn lộ diện, nàng con ngươi phút chốc sáng lên, giống trong phòng tối đột nhiên thắp sáng hai ngọn lưu ly đăng. Đại nhân, ngài tỉnh. Nàng hướng về phía trước nửa bước lại xinh xinh ngừng lại, dường như sợ va chạm đến Trương Huyền, trên lưng chạm yêu kiếm theo động tác khẽ động. Làm bằng gỗ kiếm là mới điều, còn mang theo tam giới hỏa thượng đao khắc lưu lại đàn một hương. Gặp Trương Huyền ánh mắt rơi vào sau lưng nàng trên trường kiếm, Quý An Ninh vội vàng giải thích, sáng nay tam giới đại sư giúp ta dùng đầu gỗ làm cái đai kiếm, đưa nó xuyên hệ tại trên đai lưng, liền có thể gánh vác trường kiếm, rất là thuận tiện. Bất quá đại nhân mời yên tâm, An Ninh chắc chắn giúp đại nhân chiếu khán tốt bảo kiếm, không có một điểm sơ suất. Trương Huyền nhẹ nhàng khoát tay, ta không phải ý tứ này, ngươi một mực tại bực này lấy. Quý An Ninh do dự một cái, cười lắc đầu nói, không chờ thật lâu, An Ninh gian phòng cùng đại nhân gian phòng tương lâm, nghe được đại nhân trong phòng có động tĩnh mới tới. Nói xong, Quý An Ninh vội vàng đem chậu đồng hướng trong ngực lại ôm sát mấy phần, nước còn sấy lấy, cho ngài thêm chút lạnh được chứ? Trương Huyền cái này một đêm kỳ thật ngủ được cũng không an tâm, ở giữa tỉnh mấy lần, trước đó cũng cảm giác cửa ra vào tựa hồ đứng đấy cái người, chỉ là hắn mơ mơ màng màng ở giữa chưa làm để ý tới, bây giờ nghĩ lại đó chính là Quý An Ninh, sợ là vừa qua khỏi giờ dần, 300500, liền chờ tại cửa ra vào. Thân thể hơi nghiêng, Trương Huyền đem Quý An Ninh để vào phòng. Nhìn xem Quý An Ninh vẫn như cũ thon gầy bóng lưng, hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lúc trước giúp nàng báo thù tùy tính mà vì, đằng sau để nàng đi theo cũng chỉ là sợ nàng đã mất đi còn sống tưởng niệm, muốn cho nàng có một số việc làm mà thôi, nhưng bây giờ làm sao cảm giác cô nàng này hiện tại một trái tim toàn suýt trên người mình nữa nha, cảm giác này để Trương Huyền có chút khó chịu. Tại Trương Huyền suy nghĩ lung tung thời khắc, Quý An Ninh cũng đã xe nhẹ đường quen công việc lưu đủ lên. Châu Đông đặt tại trên kệ tóe lên bọt nước, cành liễu dùng thanh muối tinh tế xoa qua, liền lau mặt khăn bằng vải đây đều xếp thành hợp quy tắc ngay ngắn. Nàng quay người lúc tùy ý ghim lên hơi dài đuôi ngựa đảo qua kiếm tuệ, tạo nên trong gió hòa với xà phòng mùi thơm ngát, lại so với kia đầy hộp đan dược càng làm cho người ta tinh thần. Trương Huyền ánh mắt đánh giá Quý An Ninh, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải. Đến cho cô nàng này tìm một chút chuyện làm. Bị Trương Huyền ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào, Quý An Ninh có chút chân tay luôn cuống, đại nhân, có phải hay không An Ninh chỗ nào làm không đúng? Nàng cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm. Trương Huyền từ trong ngực móc ra một kiện vật phẩm, Quý An Ninh tập trung nhìn vào, phát hiện là một cái đắp lên điêu khắc tam túc thiểm thử đoàn án ấm trà, chính là kim quý hồ. Tâm niệm vừa động, một bản quyển gia thú xuất hiện tại hắn trong tay. Tiểu Quý A, ngươi có muốn học hay không chút công pháp bản thân? Tiếp nhận Trương Huyền trong tay quyển gia thú, Huyền Sát Thất Tuyệt bốn chữ chiếu Quý An Ninh hạnh sắc trong con ngươi, nổi lên hào quang kỳ dị. Đại nhân, ta có thể học sao? Quý An Ninh đầu ngón tay run nhẹ nhẹ bưng lấy quyển gia thú, ngoài cửa sổ rải vào mảnh vàng vụn nắng sớm đem thiếu nữ đơn bạc cái bóng đính tại tường gạch xanh bên trên, giống trương kéo căng đến cực hạn cung. Trong đầu của nàng không ngừng chiếu lại lấy hôm đó tại Nhạn Đãng Sơn phỉ trại tình cảnh, Trương Huyền quanh thân kim mang lưu chuyển, như là thiên thần giáng lâm, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem những cái kia hung tàn lang phỉ đánh tan. Một khắc này, nàng đứng tại trong bóng tối, trong lòng dâng lên không chỉ có là rung động, còn có một loại thật sâu khát vọng. Nàng khát vọng lực lượng, khát vọng không còn chỉ là người đứng xem. Khát vọng một ngày kia cũng có thể giống như Trương Huyền, nắm giữ vận mệnh của mình, thậm chí cải biến người khác vận mệnh. Nàng không muốn trở thành vương hữu, không muốn bị bỏ xuống, cũng không tiếp tục muốn cho người trọng yếu cách nàng mà đi. Trương Huyền gật đầu, đương nhiên có thể học, chỉ bất quá chương 3, về sau nội dung trước đường đọc lướt qua. Hắn trong miệng nói chương 3, về sau nội dung chính là ngưng sát tiên sau nội dung, nếu như không có ngưng sát pháp môn, luyện cái đồ chơi này chính là thiêu đốt thọ nguyên. Trương Huyền chuẩn bị mấy ngày gần đây tìm thiên sư độ hỏi một chút, giúp Quý An Ninh đem ngưng sát thiên pháp môn cho bổ đủ, cái này dù sao cũng là 600 năm trước xưng bá tu La đạo huyền âm môn chân phái công pháp, thuộc thượng phẩm huyền công, nếu là đặt vào không cần là thuộc thực lãng phí. Lúc trước hắn dùng ngũ trúc huyền đồng dò xét qua Quý An Ninh thuộc tính, cô nàng này không thích hợp học đạo pháp, nếu là học thần đạo làm nhiều công ít, thế nhưng là nàng thuộc tính lại cùng huyền sát thất tuyệt âm thuộc tính dị thường phù hợp. An Ninh, tạ đại nhân. Quý An Ninh tay nâng quyển gia thú, lúc này liền muốn đối Trương Huyền quỳ xuống dập đầu. Trương Huyền bất đắc dĩ duỗi xuất thủ ngăn chặn đối phương, chớ nóng nội tạng, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, ngươi nhìn công pháp này dành tự Huyền Sát Thất Tuyệt xem xét cũng không phải là cái gì dương gian đồ chơi. Gặp Quý An Ninh ánh mắt kiên định, không có chút nào lùi bước, Trương Huyền bấm tay gõ gõ bàn trà, đầu tiên nói trước, công pháp này tả tính cực kỳ. Lời còn chưa dứt, Quý An Ninh đã đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh hỏa sáng rực, đốt sạch ngày thường tại Trương Huyền trước mặt lúc kia phần nhát gan, đại nhân cho, nhất định là cực tốt. Nàng tiếp quyển tư thế giống tiếp nhận thánh vật, tố vàng ra quyển dán lòng bàn tay, phản phất bưng lấy toàn bộ thế giới trọng lượng, khi thấy thiếu thốn trang ngân lúc, cũng bất quá lông mi run rẩy, thoáng qua lại quy về trầm tĩnh. Bị Quý An Ninh cặp kia hổ phách giống như con ngươi nhìn chằm chằm, Trương Huyền có chút nghiêng người sang đi, loại này có thể đem tính mạng tùy thời giao phó đưa cho ngươi tín nhiệm cảm giác, để Trương Huyền có chút không thích ứng. Trong phòng, Quý An Ninh xem chừng đem quyển gia thú sát người cất kỹ, sau đó đem ống tay áo ghim lên, đem khăn bằng vải đây thấm nước về sau, vắt khô, nhỏ giọng nói, "Đại nhân, ngài ngồi xuống trước, An Ninh phục thị ngài rửa mặt." Nhìn xem từng bước một đến gần Quý An Ninh, Trương Huyền vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, "Cái này ta tự mình tới đi, thời điểm này nếu không ngươi trở về suy nghĩ tu luyện công pháp sự tình." Thời khắc này Quý An Ninh đã trước trong sự kích động bình phục tới, nàng khẽ cười nói, "Đại nhân, ngài nói cái gì đây? Phục thị ngài mới là An Ninh chuyện khẩn yếu nhất, chuyện khác đều không đáng nhắc lên." Trương Huyền. Chương 70, mô phỏng đối chiến chương 70, mô phỏng đối chiến cuối cùng, Trương Huyền vẫn là không lay chuyển được Quý An Ninh, để nàng giúp đỡ rửa mặt về sau, cô nàng kia mới bưng chậu đồng, hài lòng rời khỏi phòng. Trước khi đi, Trương Huyền cầm bình huyết thủy đàn cho Quý An Ninh, cũng dặn dò, không muốn ham hố cầu nhanh, từng bước một an tâm luyện tiếp, nếu có khí huyết lượng khuy cảm giác, phục một hạt, nhớ lấy trong vòng 3 ngày chỉ có thể phục dụng một lần. Quý An Ninh tất nhiên là nghiêm túc đáp ứng, chỉ cần là đại nhân phân phó, nàng nhất định một mực tuân thủ. Làm nàng bưng chậu đồng rời khỏi cửa phòng lúc, tuy nói cảm xúc bành trướng, lại vẫn không quên trở về đem cửa phiến cẩn thận che lại tốt, bước chân nhẹ nhàng lý khai. Đối giới hiên tiếng bước chân xa dần, Trương Huyền gọi ra giao diện thuộc tính, u lam màn sáng tại bỗng nhiên hiện hiện, số liệu như mạng nhện triển khai, Trương Huyền Phàm trần trạng thái, khí huyết lực uy, còn thừa thời gian 2 canh giờ, linh lực quá tải sắp chết, còn thừa lúc dài 22 ngày, khí huyết 43, 60 tinh khí, 48, 60 linh lực, 69, không thuật pháp, thập phương ngũ lôi kim quang hộ thể thần chú cấn sơn chấn nhạc loạn tinh lạc tiên thiên thái ất. Thần lôi sức chiến đấu đánh giá, đầy khí huyết, tinh khí hạ có thể bộc phát ra 300 linh lực tất đếm được sức chiến đấu, có thể ngang hàng thập nhất phẩm tu sĩ, miễn cưỡng nhưng cùng thập phẩm tranh phong, thập phẩm trở lên. Đường Tiễn, trước đây đối chiến từ Minh Lục, Trương Huyền Vũ chúc Huyền Đồng còn chưa thăng cấp, cho nên cũng không biết rõ đối phương sức chiến đấu là bao nhiêu. Chỉ là về sau nghe hòa thượng đoán chừng, đối phương xác nhận mới vào thập nhất phẩm khai quang cảnh tu sĩ. Mà đêm nay hắn phải đối mặt Từ Thương, Trương Huyền chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đối phương có thể sẽ cao từ mình một cảnh, là thập phẩm trúc cơ cảnh tu sĩ. Đối mặt thập phẩm trúc cơ cảnh tu sĩ, thiên sư độ cho ra đánh giá là miễn cưỡng nhưng cùng chi tranh phong. Trương Huyền cũng sẽ không tự đại cho rằng nắm giữ bốn thức thần đạo về sau, đạo gia chính là thiên hạ đệ nhất. Tầm mắt bên trong, kia miễn cưỡng hai chữ phảng phất đính tại Trương Huyền trong lòng, hắn muốn hết tất cả biện pháp, trong thời gian ngắn để cao chiến đấu lực. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, trước được đem ta tự thân trạng thái bù đắp. Trương Huyền âm thầm suy tư. Khí huyết lưỡng khuy trạng thái còn có 2 canh giờ liền sẽ biến mất, như vậy, hắn khí huyết, tinh khí hạn mức cao nhất sẽ trở lại 100. Mà để huyết khí, tinh khí bổ đầy đơn giản nhất phương thức hữu hiệu tự nhiên là can thuốc. Đại nhân. Lúc này, ngoài cửa vang lên hòa thượng nặng nề tiếng nói. Trương Huyền đứng dậy mở cửa, hòa thượng kia thân thể khôi ngô không người đi vào lúc, phòng lương đô giống như thấp 3 phần. Kia đồ vật mua đến a? Tối hôm qua Trương Huyền xin nhờ và còn sớm lên giúp hắn mua sắm chút đồ vật. Gặp Trương Huyền xem ra, hòa thượng từ trong tay áo móc ra một vật, quả hương bổ bàn tay lớn bên trên, đặt vào một cái điện màu xanh bình sứ, mua đến, chỉ là đại nhân vì sao cần vật này dược tính như ngựa hoang thoát ương. Ta biết rõ. Trương Huyền cắt đứt câu chuyện, bình sứ thu vào trong lòng động tác lưu loát như tảng kiếm vào vỏ. Hòa thượng thô lệ mày rậm nhăn lại, không có chút nào bị đánh gãy lời nói tức giận, chỉ là ôn hòa tiếp tục khuyên nhủ, đại nhân, cái này tỉnh thần hoàn mặc dù có thể trong ngắn hạn tụ khí nâng cao tinh thần, nhưng tác dụng phụ cực lớn, sử dụng sau một đoạn thời gian đều sẽ hề bại suy sụp, nếu là nhiều lần phục dụng thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác, cả một đời rơi vào huyễn cảnh không cách nào tự kiểm chế cũng có thể, người bình thường như không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không phục dụng thuốc này. Gặp hòa thượng thần sắc nghiêm trọng, Trương Huyền thầm cười khổ không thôi, hắn hiện tại cũng không chính là đến vạn bất đắc dĩ trình độ sao? Như tối nay không thể tại 15 phút bên trong chém giết Từ Thương, hoàn thành thiên sư độ lời nhắn nhủ trước đưa nhiệm vụ, hắn chỉ sợ thật muốn nổ là vật lý trên ý nghĩa nổ. Hắn đưa tay vô vô hòa thượng dày rộng bà bay, ra vẻ thoải mái mà cười nói, yên tâm, ta có chừng mực. Lời còn chưa dứt, Trương Huyền lời nói xoay chuyển, hòa thượng, còn nhớ rõ hôm đó ta đưa cho ngươi Phật bảo sao? Hòa thượng trong lòng biết Trương Huyền là đang cố ý đổi chủ đề, âm thầm thở dài, gật đầu nói, tự nhiên nhớ kỹ. Viên kia song diện Phật thủ đối đại nhân tựa hồ cực kỳ trọng yếu, vẫn tăng một mực tùy thân mang theo. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một vật, chính là viên kia từng bị Trương Huyền lấy lôi đỉnh chi lực trải qua rửa tội song diện Phật thủ. Nhưng mà, trải qua những ngày qua yên lặng, Phật thủ đã không còn ban đầu ở Miếu Sơn Thần bên trong linh dị thái độ, bốn cái Phật mắt nhắm chặt, lộ ra vẻ bại suy sụp. Trương Huyền lườm hòa thượng liếc mắt, trong lòng thầm khen, không hổ là trầm ổn đáng tin cậy trung nhân, làm việc quả nhiên ổn thỏa. Đại nhân vì sao đột nhiên nhắc lên vật này? Hòa thượng nghi hoặc hỏi. Trương Huyền thần sắc nghiêm lại, thấp giọng nói, giúp ta đem cái này Phật thủ hai mặt tách ra. Đoạ Lạc kia mặt mày thành phấn, thần tính kia mặt giao cho ta, ta có tác dụng lớn. Hôm qua cùng hòa thượng dạ đàm lúc, Trương Huyền cũng không lộ ra kế hoạch của mình, chỉ là mập mờ suy đoán nâng lên, tiếp xuống có thể sẽ cùng hòa thượng phân biệt một đoạn thời gian, cũng xin nhờ hắn chiếu cố quý an ninh. Hòa thượng mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng lại chưa hỏi nhiều, chỉ là căn dặn Trương Huyền trước khi đi cần phải cùng bọn hắn gặp mặt một lần, không cần thiết đi không từ giã. Tốt, bần tăng sau đó liền đi xử lý. Hòa thượng gật đầu đáp ứng, đưa tiễn hòa thượng về sau, Trương Huyền bỏ đi dậy, ngồi xếp bằng tại trên giường, nhắm mắt ngưng thần. Nội cảnh trong chốc lát, Trương Huyền con ngươi bắt đầu tan rã, ý thức chìm vào kia phiến quen thuộc tinh hồng nguyệt quang chi bên trong. Dưới chân là đen như mực mặt hồ, huyết nguyệt treo cao, chiếu rọi ra nơi xa tòa kia xuyên thẳng bầu trời đen như mực cự tháp. Thân tháp bị 3600 đầu huyền thiết liên quân quanh, trên xiềng xích khắc đầy cùng huyết nguyệt đồng nguyên thanh đồng chú văn, ngẫu nhiên đụng vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Trương Huyền ngửa đầu nhìn về phía huyết nguyệt, cất cao giọng nói, "Thiên sư độ, đã ngươi tự xưng toàn trí toàn năng, có thể hay không tại chấn nhạc bên trong là ta mô phỏng ra Từ Thương, để cho ta cùng hắn đối chiến? Đã chấn nhạc có thể mô phỏng vô đầu thi Phật, kia Từ Thương có lẽ cũng có thể bị mô phỏng ra." Một lát sau, huyết nguyệt mặt ngoài như con giun dữ tợn màu máu bắt đầu bặm mẻo, dần dần hình thành từng hàng tinh hồng chữ nhỏ. Người thừa kế đại nhân, vô đầu thi Phật có thể tại chấn nhạc tái hiện, chính là bởi vì chấn nhạc tiên linh pháp tác thị hồn thực cốt công hiệu. Mà người thừa kế đại nhân chưa chém giết Từ Thương, không cách nào thu hoạch hắn tàn hồn, lại Từ Thương cũng vô thần tính, cho nên không cách nào bị thu nhận tại chấn nhạc. Cái này từng chuỗi chữ nhỏ nhìn xuống đất, Trương Huyền não nhân đau. Ta quản ngươi cái này kia, ngươi liền nói cho ta có thể hay không mô phỏng. Tự nhiên có thể, nhưng là đến tiêu hao càng nhiều đặt câu hỏi số định mức. Trương Huyền khoe miệng có chút run rẩy, ra tiền cư sĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không? Trương Huyền giận quá mà cười, chỉ thiên mắng, chờ lao tử nổ thành pháo hoa, nhìn ngươi đi đâu tìm lại đi tìm người thừa kế. Hắn lời nói này cũng không có đạt được huyết nguyện hồi phục. Cuối cùng Trương Huyền cơ hồ là cắn răng, gàn từng chữ hỏi, thêm, nhiều, ít. Bởi vì ngài mới đặt câu hỏi đã tiêu hao một lần đặt câu hỏi số định mức, hiện cần lại tiêu hao một lần số định mức, đem trợ lực người thừa kế đại nhân tiến hành chiều sâu suy nghĩ mô phỏng tập yêu ti bạch hổ vệ từ thương chiến lược chú thích, bởi vì thiếu khuyết từ thương tàn hồn, lần này mô phỏng chỉ có thể trở lại như cũ thứ 7 thành chiến lược, mời người thừa kế đại nhân xác nhận, phải chăng mở ra mô phỏng. Trương Huyền mặt không biểu lộ, mở ra. Đừng nói 7 thành, dù là chỉ có 3 thành, hắn cũng sẽ không chút do dự mở ra. Trước đây thí luyện bên trong, hắn cùng vô đầu thi Phật đối chiến, cuối cùng có thể đánh cái chia 3-7, cũng không phải là bởi vì hắn thật có cùng thi Phật đối kháng chính diện thực lực, mà là thông qua lần lượt giao thủ, dần dần thăm dò công kích của đối phương hình thức, quen thuộc cùng bố cục. Chính là bằng vào những này tích lũy, hắn mới có thể cùng bị tia bước vào hoàng tuyển cảnh quỷ vương miễn cưỡng chu toàn. Như dứt bỏ những này nhân tố bên ngoài, để Trương Huyền không có chút nào chuẩn bị cùng thi Phật đối đầu, hắn sợ là ngay cả một phần thắng tính đều không có. Vì sợ rõ ràng từ thương chân thực trình độ, Trương Huyền lần này thế nhưng là hạ tiền một lớn, liên tiếp 5 lần đặt câu hỏi số định mức đập xuống, có thể thấy được hắn đối đêm nay chiến đấu coi trọng. Thứ thương, rửa sạch xe cổ, đạo ra, đến rồi. Chương 71, thắng ngay từ trận đầu, cầu truy đọc, chương 71, thắng ngay từ trận đầu, cầu truy đọc, đại sư, đại nhân một cả ngày đều không có đi ra cửa phòng, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Quý An Ninh lo lắng tại cửa ra vào đi qua đi lại, hai tay chăm chú rào cùng một chỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nàng hạnh sắc trong con ngươi tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng liếc nhìn kia phiến đóng chặt cửa gỗ, phản phất muốn xuyên tấu qua khe cửa nhìn thấy tình hình bên trong. Hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng hát câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, tiểu thí chủ thoải mái tinh thần. Lấy đại nhân tính cách, nghĩ ra ngoài ý muốn sợ là so với lên trời còn có hơn. Quý An Ninh đũa ván mắt nhìn hòa thượng, hiển nhiên đối với hắn an ủi cũng không mua chướng. Nàng bước chân càng thêm gấp rút, đế giày cùng mặt đất ma sát phát ra rất nhỏ tiếng vang, phản phất dạng này liền có thể làm dịu nội tâm của nàng nôn nóng. Thẳng đến buổi chiều giờ dần, trong phòng mới truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh. Cũng không lâu lắm, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Trong mắt Quý An Ninh sáng lên, lúc này bọn tới, đại nhân. Nhưng mà, nàng còn chưa tới gần, trong môn bóng người liền ngay cả liền lui về phía sau, thanh âm suy yếu lại mang theo vài phần bội vàng, đừng. Đừng đụng ta, để cho ta. Chậm rãi. Đối cửa phòng hoàn toàn mở ra, hai người mới nhìn rõ Trương Huyền bộ dáng, lập tức giật nảy mình. Thời khắc này Trương Huyền, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Ánh mắt của hắn tan rã, bờ môi khô nước, cả người tiểu tụy giống là mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Đại nhân, ngài đây là thế nào? Hòa thượng cao mày, trong lòng nghi hoặc không thôi. Buổi sáng gặp mặt lúc, Trương Huyền còn sinh long hoạt hổ, làm sao ngắn ngủi một ngày liền biến thành bộ dáng này? Trương Huyền miễn cưỡng giật giật khoe miệng, đừng hỏi, hỏi chính là ta lại mạnh lên. Điểm ấy nho nhỏ đau đớn, không đáng giá nhắc tới. Hắn vốn cho rằng, từ thương lại khó quấn cũng không về phần so quỷ vương cảnh thi Phật càng khó giải quyết, lại thêm bị thiên sư độ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí, liền muốn lấy vô luận như thế nào cũng phải tìm bù lại. Dứt khoát đem thí luyện lúc dài kéo căng, trực tiếp tới cái 12 canh giờ phần món ăn. Mới đầu, sự tình xác thực như hắn sở liệu. Chỉ có 7 thành thực lực từ thương mặc dù phía trước mấy lần giao thủ bên trong cho Trương Huyền tạo thành một chút phiền toái, nhưng rất nhanh liền bị hắn thăm dò con đường. Trương Huyền càng đánh càng hăng, tỷ số thắng một lần cao tới hơn 9 thành. Nhưng mà, hắn không để ý đến một sự kiện, chấn nhạc mặc dù có thể đem trạng thái thân thể của hắn vô hạn quay lại, nhưng hắn tinh thần nhưng thủy chung ở vào căng thẳng cao độ trạng thái. Vẹn vẹn chiến đấu 3 canh giờ, Trương Huyền liền đã mồ hôi đầm đìa, thể lực cùng tinh thần song trọng tiêu hao để hắn dần dần lực bất tòng tâm. Tỷ số thắng bắt đầu không ngừng trượt, cuối cùng thậm chí liền 5 thành đều khó mà duy trì. Dòng dã 24 giờ chiến đấu, Trương Huyền đã không nhớ ra được hắn chết bao nhiêu lần, hiện trên người rõ ràng không có chút nào thương thế, có thể hắn mỗi một tấc huyết nhục đều tại ẩn ẩn làm đau, bởi vì tại Trương Huyền trong đại não, kia từng lần một gân đứt nứt xương vết thương, vẫn luôn tại. Bất quá, đây cũng không phải là hoàn toàn là xấu sự tình. Thời gian dài cao cường độ chiến đấu cực lớn rèn luyện Trương Huyền tinh thần ý chí, cũng để cho hắn tại mọi mệnh trạng thái dưới kinh nghiệm chiến đấu đạt được phi tốc tăng lên. Hắn hôm nay đã có thể lấy nhỏ nhất tiêu hao thôi động 4 thức thần đạo, nhất là sử dụng thường xuyên nhất thập phương ngũ lôi kim quang hộ thể thần chú cùng tiên thiên thái ớt thần lôi càng là đạt đến cử trọng nhược khinh cảnh giới. Liên lấy trưởng tâm lôi tới nói, Trương Huyền bây giờ đã có thể làm được giống trước đây Tam sư Minh Khương cửu như vậy, hạ bút thành văn lôi đỉnh chi lực, loại này cử trọng nhược khinh cảnh giới, là hắn vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong rèn luyện ra thành quả. Quý An Ninh chân tay luống cuống đứng tại Trương Huyền bên cạnh, muốn đưa tay nâng, nhưng lại sợ chạm đến miệng vết thương của hắn. Mỗi lần nàng vừa rối xuất thủ, Trương Huyền đi chép kiện phản xạ né tránh, bộ dáng kia rất giống mới từ trong lao vớt ra trọng hình phạm, vết thương chẳng trị, không thể chạm vào cũng không động được. Đừng, đừng đụng, hiện tại bao lâu? Trương Huyền suy yếu khoát tay áo, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không rõ. Gặp Trương Huyền bộ dáng như vậy, hai người đều là đầy mắt lo lắng. Hòa thượng lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài, vừa tới giờ dần, 15 giờ, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, ly từ lúc 23:00100, còn có chút thời gian, hắn còn có thời gian khôi phục, quay đầu nhìn về phía hòa thượng nói, hòa thượng, làm phiền giúp ta làm chút ăn uống. Hòa thượng gật đầu, quay người xuất biệt tử. Một bên Quý An Ninh ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Trương Huyền, gặp đối tại cái này cũng giúp không giúp được gì, liền nhỏ giọng nói, đại nhân, An Ninh giúp ngài đi pha ly trà. Không có qua một lát, hòa thượng bưng ăn uống trở về. Tại Quý An Ninh phục thị dưới, Trương Huyền miễn cưỡng ăn vài miếng, sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Lên giường trước, hắn nói với Quý An Ninh, một hồi giờ mão ba khắc, 17:45, trước nhất định phải đánh thức ta. Quý An Ninh mặt mũi tràn đầy lo lắng, đại nhân, hiện tại đã là giờ dần, ngài không nhiều nghỉ ngơi biết. Trương Huyền lắc đầu, thanh âm mệt mỏi bên trong lại lộ ra kiên định, ta muốn đuổi ở cửa thành đóng lại trước ra khỏi thành, nếu không sự tình thì khó rồi. Ra khỏi thành? Quý An Ninh có chút kinh ngạc, việc này Trương Huyền cũng không cùng nàng đề cập. Đúng, ta có chút việc tư phải xử lý, ngày mai hẳn là sẽ chạy đến cùng ngươi cùng hòa thượng hội hợp. Trương Huyền thanh âm mệt mỏi càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng đã nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi. Gặp Trương Huyền đã ngủ thật say, Quý An Ninh tận lực không để cho mình phát ra nửa điểm tiếng vang, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Hòa thượng đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn dần dần dâng lên ánh trăng. Gặp Quý An Ninh ra, hắn thấp giọng nói ra, bần tăng còn tưởng rằng tiểu thí chủ sẽ năn nỉ đại nhân mang lên ngươi. Quý An Ninh chậm rãi lắc đầu, nếu là ngày thường, An Ninh khẳng định sẽ mạo muội hỏi một câu, nhưng đêm nay không được. Hòa thượng có chút kinh ngạc, nhưng gặp Quý An Ninh cũng không muốn nói chuyện nhiều, đành phải im lặng thở dài, thấp giọng hát câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Quý An Ninh cụp xuống suy nghĩ mắt, hướng hòa thượng thở dài, đại sư xin cứ tự nhiên, có An Ninh tại cái này buổi tiếp đại nhân là đủ. Ánh trăng như nước, vẩy vào không tự nhiên trong viện. Gió mát phất qua, lướt qua Quý An Ninh xốc xếp tóc mái. Nàng cặp kia ngày bình thường ôn nhu đôi mắt, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ lăng lệ, cùng xưa nay tại Trương Huyền bên người lúc bộ dáng tưởng như hai người. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Quý An Ninh lúc nào cũng nhìn chằm chằm trong viện giản dị bóng mặt trời. Gặp khắc độ chỉ hướng giờ mão ba khắc, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn quay người tiến vào Trương Huyền gian phòng. Đại nhân, đại nhân. Nàng nhẹ giọng kêu gọi. Cảm nhận được có người đang gọi chính mình, Trương Huyền mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy là Quý An Ninh, liền biết đã đến giờ. Kiếm cho ta. Hắn ngắn gọn nói. Quý An Ninh giật mình trong lòng. Thầm nghĩ đại nhân lần này ra khỏi thành cái gọi là việc tư lại phải dùng đến kiếm. Lúc trước cùng Lang Phỉ một trận chiến bên trong, nàng liền phát hiện, tại đại nhân Kim Quang Chú trước mặt, đồng dạng đúc bằng sắt binh khí đã cổng kềnh lại không cách nào đánh xuyên hắn phòng ngự, bởi vậy đại nhân cực ít sử dụng vũ khí. Nhưng hôm nay hắn vậy mà chủ động muốn kiếm, vậy đã nói rõ lần này địch nhân không thể coi thường. Trong lòng tuy có suy đoán, bất quá Quý An Ninh không nói gì, chỉ là cung kính đem gánh vác trường kiếm cởi xuống, hai tay nâng đến Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền tiếp nhận kiếm, hệ tại bên hông ngọc bội đâm vào vỏ kiếm phát ra trận trận thanh vang. Làm Trương Huyền sắp bước ra ngưỡng cửa thời khắc, Quý An Ninh thanh âm êm ái từ phía sau truyền đến, "An Ninh chúc đại nhân thắng ngay từ trận đầu." Trương Huyền trở về liếc mắt xoay người thở dài Quý An Ninh, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra tự tin ý cười, "Tự nhiên." Dứt lời, hắn quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Chương 72, chặt đầu rừng, phục sát. Chương 72, chặt đầu rừng, phục sát. Ánh trăng giống trộn lẫn dị sắc ngân cát, xuyên thấu qua cảnh khô giữa khu rừng dẹp ra trắng bật lưới. Trương Huyền co quắp tại một gốc hoè thụ chống rồng cây trong bụng, đất mùn hòa với thi khí đốt vị rót vào xoang mũi. Hắn ngón trỏ khẽ chọc chạm yêu kiếm chúa kiếm, thứ 37 lần tính nhầm canh giờ, đầu ngón tay tiết tấu cùng nhịp tim đồng bộ. Kéo kẹt. Cành khô đứt gãy tiếng vang từ phía đông nam truyền đến, nhỏ bé lại chói tai. Trương Huyền Lương trong nháy mắt kéo căng, cơ bắp như dây cùng kéo căng. Xuyên thấu qua hốc cây khe hở, hắn trông thấy sương mù bên trong trồi lên một vòng trắng bạc. Nơi xa, bạch hổ quan tại dưới ánh trăng hiện ra lanh thiết quan trạch, quan trên khảm huyền tinh theo bộ pháp sáng tắt lấp lóe, tựa như manh thú độc nhãn. Tử. Thương. Hôm nay còn lại sau cùng một lần đặt câu hỏi cơ hội, Trương Huyền lựa chọn dùng tại mở ra u trúc huyền đồng bên trên. Lúc này, mắt trái của hắn nổi lên quỷ quyệt u quang, từ thương 11 phẩm khai quang cảnh trạng thái, khớp huyết, thao đao quỷ khí huyết 79/100, ám thương, tinh khí 91/100, thần hoàn khí tốt, linh lực 92/100, tràn đầy, linh vận công sức chiến đấu đánh giá, 11 phẩm cảnh khai quang cảnh bạch hổ binh chủ, chiến lực 450 tớt, lực bộc phát cực mạnh, trong ngắn hạn có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn chiến lực số liệu tại võng mạc trên nổ tung trong mấy mắt. Trương Huyền ngón cái đã lặng yên chống đỡ kiếm đốc kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Mặc dù lấy trước mắt hắn lưu trúc huyền đồng cấp bậc, không cách nào giải thích trạng thái một cột cụ thể năng lực, nhưng hắn nhớ lại hôm nay cùng Từ Thương tại trấn nhạc lúc giao thủ chẳng cảnh, trong lòng đã có mấy phần tự tin. Thao đao quỷ, đao thế điệp lãng thập nhị trọng, 12 chạm về sau uy thế gấp bội, khắp huyết, thời gian chiến tranh đau vì bị thương phản tăng hung tính. Đây đều là Trương Huyền đang kéo dài một cả ngày cao cường độ mô phỏng đối chiến bên trong lấy ra tin tức. Từ Thương sư xuất bạch hổ binh mộ, đây là đại chu binh gia thánh địa, xuất gia tu sĩ đều là chiến tu, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Chấn nhạc bên trong Từ Thương ban đầu chiến lực chỉ có 315 tớt, nhưng nếu như đối phương dùng tới tất cả át chủ bài, cuối cùng chiến lực có thể bộc phát đến 450 tớt. Mà bây giờ đối phương ban đầu chiến lực liền có 450 tớt, tính được Từ Thương đỉnh phong chiến lực sợ là có thể đẩy lên 650 tớt tả hữu. Cái này so Trương Huyền chiến lực cơ hồ cao gấp đôi. Thật là một cái khó chơi ra hỏa. Ở trong lòng oán trách một câu về sau, Trương Huyền liền vứt bỏ hết thể tạp niệm, ngưng thần tinh khí, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp đến cơ hồ biến mất. Hắn giống một cái ẩn nút báo săn, ẩn nấp tại hốc cây trong bóng tối, chỉ đợi Từ Thương bước vào sự bổ giết của hắn phạm vi. Đầu đội bạch hổ quan kiệt ngạo thanh niên giẫm lên xốp đất mùn, mỗi một bước đều rơi vào nửa tấc, phát ra nhỏ xíu keo kẹt âm thanh. Thanh âm này từ xa mà đến gần, phản phất tử vong đến ngược. Trương Huyền nín thở ngưng thần, nhịp tim cùng tiếng bước chân dần dần trùng hợp. 10 bước, 6 bước, 3 bước, 1 bước, còn kém một bước cuối cùng, đối phương liền muốn tiến vào trạm yêu kiếm đánh giết phạm vi lúc, một mực nhẹ nhàng tiến lên Từ Thương lại tại một khắc cuối cùng, định trụ bước chân. Trong khe cống ngầm thối con chuột, tính toán đợi đến cái gì thời điểm. Từ Thương trên mặt nổi lên kiệt ngạo tiêu dung, một đôi răng nanh tại ánh trăng chiếu dọi xuống hiện ra sâm bạch hàn quang. Trương Huyền đôi mắt ngưng lại, cái thằng này đang lừa ta. Đối phương nếu là biết rõ hắn ẩn thân vị trí, đã sớm tiên phát chế nhân. Có ý nghĩ này về sau, hắn vẫn như cũ an tĩnh co quắp tại ngoại thụ bên trong, phảng phất cùng hốc cây hòa làm một thể. Đắc, cốc cốc cốc. Từ Thương lúc nói chuyện, nhỏ bé không thể nhận ra rất nhỏ tiếng vang bị dìm ngập tại thanh âm của hắn ở trong. Một dài ba ngắn, ba nhẹ nhất trọng, đây là chuẩn bị giao nhân. Trương Huyền khẽ miệng giơ lên một vòng đường cong, trong mắt lóe lên linh ý. Từ Thương người này, nhìn như kiệt ngạo xúc động, nhưng trên thực tế lại là trầm ổn, tính tình cẩn thận, điểm này tại Trấn Nhạc cùng hắn giao thủ hơn ngàn lần Trương Huyền nhất là quá là rõ ràng. Dù là khám phá phục kích, Từ Thương cũng không có chủ quan, không chút do dự cho Trường Ế tín sứ phát ra ám hiệu. Đương nhiên, đây hết thảy đều tại Trương Huyền trong dự liệu. Đang lúc Bạch Vũ ưng chim cắt sắp biến mất tại chân trời lúc, một đạo bóng xanh phảng phất đã sớm biết do nó phi hành lộ tuyến, từ tán cây vội sông mà đi. Bạch Vũ bất ngờ không đề phòng, bị lợi trảo chế trụ lông đuôi. Hai con manh cầm trên không trung xé rách lan lộn, thanh Bạch Vũ lông dì rào bay xuống, đúng như hạ một trận ngai ngai tuyết. Từ Thương nhìn chằm chằm quen thuộc thanh chim cắt, con ngươi đột nhiên co vào, đây là Từ Minh Trường Ế tín sứ. Người tới cùng Từ Minh mất tích có quan hệ. Tại Từ Thương thoáng ngây người thời khắc, một vòng hàn quang chợt phá vụ trướng. Trảm yêu kiếm lôi cuốn kim quang thẳng đến cổ họng, lại tại cuối cùng một tấc đột nhiên chìm xuống. Đêm qua nghìn lần mô phỏng dưỡng thành cơ bắp ký ức, để mũi kiếm tinh chuẩn kẹt tại đối phương trường đao thức mở đầu tử huyệt. Kim thiết đụng nhau hỏa tinh ở tại Từ Thương đột nhiên co lại con ngươi bên trên, chiếu ra hắn bạo khởi bên gáy gân xanh. Ken. Quả nhiên, trường đao bản năng thượng thiêu đón đỡ, lại đụng phải sớm có chuẩn bị, bao trùm lấy kim quang chú trảm yêu kiếm. Hết thảy đều như Trương Huyền đoán trước như vậy thuận lợi, nhưng mà làm trảm yêu kiếm đụng vào đối phương trường đao về sau, Trương Huyền trong lòng đột nhiên giật mình, không đúng, như thế nào như thế nặng nề. Đao kiếm tấn công oanh minh đánh rơi xuống lá khô như mưa, Trương Huyền nứt gan bàn tay huyết châu chưa rơi xuống đất, liền gặp đối phương khỏe miệng liệt đến bên hai, chả mã đao đông nhiên nổi lên huyết văn, thập nhị trọng đao sóng ẩm vang nổ tung. Thảo, Trương Huyền cho mày. Trương Huyền một kiếm này vốn định đoạt tại Từ Thương đao thế chưa thành thời khắc, đẩy ra đối phương trường đao, lại lấy đối phương ngực chiếm cứ tiên cơ, có thể Từ Thương một đao này vì thế nhưng vượt xa mong muốn. Nếu như nói sáng nay mô phỏng chiến bên trong Từ Thương chiến lược là 7, vậy hắn một đao này vì thế, chừng 13. Bất ngờ không đề phòng, Trương Huyền trường kiếm trong tay cơ hồ tụt tay. Trong trí nhớ, Từ Thương có một chiêu áp đáy hỏng tuyệt chiêu, nhưng đây là lấy tổn thương đổi lấy ngắn hạn bộc phát khốc liệt chiêu thức, nếu không phải bất đắc dĩ, đối phương tuyệt sẽ không vận dụng. Nhưng hôm nay, Từ Thương vậy mà lên tay chính là một chiêu này. Trương Huyền song mi nhíu chặt, cảm nhận được cầm kiếm tay phải khẽ run, lúc này dưới chân kim quang một điểm, thân hình nhanh lùi lại, lựa chọn tạm lánh phong mang. Có thể Từ Thương đắc thế không tha người, như giỏi trong xương theo sát mà đến, trường đao trong tay mình nắm, mãnh liệt như nước thủy triều đao khí cuốn quanh, vận sức chờ phát động. Cấn Sơn chấn nhạc tại Từ Thương sắp chém ra một đao này sát na, Trương Huyền tay phải bấm niệm pháp quyết, nguy nga tựa như núi cao khí tức đột nhiên giáng lâm. Từ Thương biến sắc, cái cổ ở giữa gân mạch từng cụm, một ngụm tiên huyết sông lên hết hầu, như thế đao thế tụ mà không được phát, để hắn vạn phần khó chịu, nồng đậm mùi máu tươi tại răng ở giữa cuộn cuộn. Đông nhiên bị định trụ thân hình, Từ Thương trong nháy mắt bối rối sau khôi phục bình tĩnh, đem trong miệng tiên huyết cuốn ướt, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm trước mắt người mặc thanh long ngự giả phục người trẻ tuổi. "Tiểu tử, ngươi là đã muốn người?" Trương Huyền nhếch miệng hỏi lại, chẳng lẽ lại ta giống hòa thượng? Trong miệng cười trêu chọc, có thể Trương Huyền nhưng trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Hắn hôm nay là cố ý mặc Từ Minh quần áo mà đến, nghĩ không ra Từ Thương vậy mà nhìn như không thấy, hỏi cũng không hỏi một câu, coi là thật tỉnh táo. "Quản ngươi đạo sĩ hòa thượng, tối nay ngươi vô luận như thế nào đều trốn không thoát vừa chết." Miệng đầy răng trắng bị máu nhuộm thành màu đỏ, Từ Thương khuôn mặt dữ tợn. Trương Huyền lặng lặng nhìn xem Từ Thương, cứng nhắc phun ra hai chữ: "Thử một chút." Từ Thương một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt, tâm tư tập chuyển. Đối phương có thể đem hắn định trụ thuật pháp, nhưng như cũng muốn cận thân cùng mình bất lộn, nghĩ đến người phục kích chỉ có đối phương một người. Từ đối phương lên tay một kiếm kia có thể nhìn ra, đối phương tựa hồ có thể trước một bước dự đoán hắn ra chiêu, không, không phải dự đoán, đối phương tựa hồ rất quen thuộc chính mình. Có thể tại chính mình khí thế trèo đến đỉnh phong một khắc này sự xuất định thân bí thuật, để hắn đem một lời đao ý không chỗ phát tiết, biệt xuất nội thương, loại thủ đoạn này, trừ khi đối phương cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới. Nhưng đã cùng đối phương liều qua một chiêu Từ Thương rõ ràng, người này tuyệt không phải thập phẩm, nhiều nhất cùng hắn bình thường là 11 phẩm khai quan cảnh. Như vậy chỉ còn một cái khả năng, cái này ra hỏa hiểu rõ vô cùng hắn, thậm chí liền linh lực của hắn lưu chuyển pháp môn đều rõ rõ ràng ràng. Cái này ra hỏa. Từ Thương càng nghĩ càng là kinh hãi, nhưng trên mặt lại là không hiện, ngược lại hô hấp tới gần bình ổn. Hắn đang chờ Trương Huyền mở ra thuật thức một sát na kia, hắn xác định một kích phân ra sinh tử. Trung hợp, Trương Huyền cũng là như thế ý nghĩ, chiêu tiếp theo, liền định sinh tử. Lá khô lơ lửng tại giữa hai người, trong rừng tĩnh mịch đến có thể nghe thấy Từ Thương sôi trào huyết mạch bên mình. Làm Từ Thương sau lưng cuối cùng một đạo núi cao hư ảnh vỡ nát lúc, hai thân ảnh như mũi tên đối sông mà đi. Chương 73, mau giết Từ Thương, thân môn, cầu truy đọc, chương 73, mau giết Từ Thương, thân môn, cầu truy đọc, Trương Huyền phàm trần trạng thái, linh lực quá tải sắp chết, còn thừa lúc dài 21 ngày, khí huyết 93/100, tràn đầy, tinh khí 91/100, tràn đầy, linh lực 69, không chiến lực, 380 thất tại khí huyết lượng khuy trạng thái về sau, Trương Huyền khí huyết cùng tinh lực hạn mức cao nhất đã khôi phục trở về. Giờ tí trước ăn vào huyết tủy đan kia cố dị sắc mùi tanh còn tại trong cổ quần quật, tinh thần đan băng lăng mũi khoan đau nhức dọc theo huyệt thái dương du đậu. Đan dược dư vi tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, Trương Huyền dựa vào đan dược chi lực, cứ thế mà trong thời gian ngắn đem khí huyết cùng tinh khí cất cao đến hư giả tràn đầy. Mà lại trải qua một ngày một đêm tại bên bờ sinh tử thí luyện đối chiến, Trương Huyền chiến lực cũng từ nguyên bản 300 thất tăng lên tới 380 thất. Vì chuyện tối nay, Trương Huyền đã đem tất cả có thể làm được tốt nhất. Bóng đêm như mực, mây đen dày đặc bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu tung xuống nhỏ vụn giọt mưa, một tích tích nện ở chặt đầu rừng cánh khô lá rụng bên trên, vang xào xạc. Lá khô cùng bụi đất tung bay bên trong, hai thân ảnh tựa như tia chớp giao thoa, đao quang kiếm ảnh giữa khu rừng bạch ra vô số đạo sáng chói đường vòng cung. Bạch hổ bí thuật khắp huyết, bạch hổ bí thuật cuồng bạo, bạch hổ bí thuật hổ khiếu sơn lâm. Từ thương là bạch hổ binh chủ, tu tập thuật thức đa số phụ trợ loại, nhưng nếu luận mỗi về cận chiến lực, lại là tập yêu ti trong tứ vệ nhất là cường đại tồn tại. Quanh thân bao trùm bạch hổ hư ảnh, kia là linh lực kích phát đến cực hạn hiện hóa biểu hiện, tại các loại bí thuật gia chỉ dưới, từ thương trường đao trong tay vờn quanh bành trướng đao ý. Đao thế như phong ba sóng dữ, thập nhị trọng đao sóng tầng tầng đập ra, lưới đao những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Từ thương chiến lực viễn siêu Trương Huyền, mỗi một đao đều mang sức mạnh như bẻ cánh khô, làm cho Trương Huyền liên tục lùi về phía sau. Trương Huyền đế giày ép qua mục nát từ tầng, triệt thoái phía sau mỗi một bước đều trên đất bùn cày ra danh sâu. Trảm yêu kiếm cùng lưới đao đụng nhau sát na, miệng hổ tràn ra huyết châu hòa với nước mưa vẩy ra, quanh thân kim mang kích rung động không thôi. Thân hình mặc dù như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, nhìn như nguy như trồng trứng, có thể mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn né tránh từ thương đao sóng bên trong sát chiêu. Ken, thứ bảy đao chấn động đến trong rừng kinh chim tứ tán, linh lực lưu chuyển, đao mang tung hành. Giờ khắc này, từ thương cảm giác chiến y kéo lên đến đỉnh điểm. Hắn nhếch môi sừng dính lấy hạt mưa, sâm bạch hổ răng tại tiệm điện bên trong hiện ra hàn quang. Một bên khác, Trương Huyền lông mi treo hơi nước, con ngươi lại sáng đến dọa người. Ken, ken, ken. Đao kiếm tấn công hỏa tinh tại trong bóng tối bắn tung tóe, Trương Huyền miệng hổ sớm đã băng liệt, tiên huyết thuận trôi kiếm nhỏ xuống, nhưng hắn cầm kiếm tay lại vững như bàn thạch. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt từ thương mỗi một cái động tác, trong đầu phi tốc tính toán đối phương bước kế tiếp. Thứ 10 đao, thứ 11 đao. Từ thương đao thế càng ngày càng cuồng bạo, lưỡi đao trên huyết văn càng thêm chói mắt, phản phất một đầu khát máu manh thú. Khóe miệng của hắn toát ra, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Trương Huyền không có trả lời. Hô hấp của hắn trở nên càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, phản phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Ngay tại từ thương đao thế sắp trèo đến đỉnh phong trong nháy mắt, Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Ngay tại lúc này, từ thương thứ 12 đao ầm vang chém xuống, đao khí như cuồng long ra biển, thân đao còn quấn bành trướng đao sóng đem không trung lá khô ép thành một biển, phía sau bạch hổ hư ảnh tại hắn một thân bảng bạc linh lực ra chỉ dưới có như thực chất, trường đao như điện thẳng bức Trương Huyền. Nhưng mà, Trương Huyền lại tại giờ khắc này đột nhiên nghiêng người, mũi kiếm rắn lưỡi đao xẹt qua, phát ra một tiếng chói tai kim loại tiếng ma sát. Thân hình của hắn như quỷ mị vọt đến từ thương cánh, chẳng yêu kiếm thuận thế vậy một cái, thẳng đến đối phương cầm đao cánh tay. Trương Huyền đợi lâu như vậy, liền đợi đến từ thương đao thế nhất là mãnh liệt trong mấy mắt, đây cũng là nhược điểm của hắn coi phận, người bình thường có lẽ sẽ bị hắn mênh mông đao ý hù dọa lui, nhưng cùng hắn đối chiến quá ngàn trận Trương Huyền như thế nào bỏ lỡ như thế cơ hội. Suy, mũi kiếm xẹt qua huyết nhục thanh âm tại yên tĩnh trong rừng phá lệ rõ ràng. Từ thương cánh tay phải lên tiếng mà đứt gãy cánh tay phải nện ở rễ cây bên trên, năm ngón tay vẫn gắt gao chụp lấy chuôi đao, đốt ngón tay bởi vì có rút vặn mèo thành quái dị độ cong. Máu tươi từ phấn nộ đứt gãy phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn bạch hổ quan cùng trắng bạc trường bào. Ngươi, làm sao có thể? Từ thương con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trương Huyền không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, chạm yêu kiếm thuận thế một đường, mũi kiếm như độc xà đâm vào từ thương lực. Từ thương thân hình nhanh lùi lại, có thể Trương Huyền như thế nào cho hắn cơ hội thập phương ngũ lôi kim quang hộ thể thần chú thúc đến đỉnh phong, tốc độ lại nhanh ba phần. Chỉ gặp Trương Huyền toàn thân kim quang lấp lóe, tại u ám chặt đầu rừng đống nhiên thả ra ngàn vạn quang mang, giống như thần nhân. Phanh. Một tiếng vang trầm qua đi, vô số cành khô lá rụng phiêu tán, bụi đất tung bay. Làm hết thể đều kết thúc thời khắc, sương mù bên trong hai thân ảnh lặng lặng đứng lặng. Trương Huyền một tay cầm kiếm, lông mày phong hạ hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt hàn quang. Từ thương vẫn như cũ kiệt ngạo bất tuần, khóe môi nết lên vết máu, trong miệng thỉnh thoảng ho ra tiên huyết. Một đạo dữ tợn vết kiếm chặt đứt cánh tay phải của hắn, chạm yêu kiếm xuyên qua bộ ngực của hắn, đem hắn gắt gao đính tại một gốc tráng kiện trên cây hoè, tiên huyết thuận thân cây bốn lượn mà xuống, nhuộm đỏ vỏ cây. Từ thương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng chấn kinh, ngươi như thế nào biết rõ ta tại chém ra thứ 12 đao lúc, linh lực sẽ có một lát ngưng trệ. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo khó có thể tin run rẩy. Đây là lần trước Nam Cương nhiệm vụ lưu lại nội thương, sẽ để cho hắn tại linh lực thôi động đến cực hạn lúc, có một lát ngưng trệ, việc này hắn ai cũng không có nói cho, dù là hắn thân trưởng mình tử mình cũng không rõ. Trương Huyền không để ý đến từ thương, cầm kiếm tay phải đổi cái hoành tư thế năm thế, chuẩn bị xuống một giây liền muốn đem từ thương giết chết. Người ta có thủ. Từ thương thở hào hển hỏi. Không thủ. Trương Huyền thanh âm bình tĩnh như nước. Vậy ngươi vì sao muốn lấy tính mạng của ta? Từ thương thanh âm nhàn nhạt, trở thành tập yêu ti một viên một khắc này, hắn đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Ngươi nối giáo cho giặc, dẫn dụ Phượng Minh Sơn thần đoạn lạc, trở lên trăm ngàn họ tính mạng làm mồi nhử ăn, tội không thể tha. Trương Huyền ngữ khí băng lãnh, phản phất tại tuyên án hắn tử hình. Từ thương nghe vậy, đông nhiên cười ha ha, máu loang từ trong miệng sặc ra, nhuộm đỏ vạt áo của hắn, ha ha ha, cái này chính là ngươi lý do giết ta. Trương Huyền lắc đầu, không phải. Từ thương sững sờ, chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Trương Huyền thanh âm đạm mạc truyền đến, nói như vậy sẽ để cho ta một hồi chặt xuống ngươi đầu chó lúc trong lòng dễ chịu điểm. Từ thương tiếng cười càng thêm làm cản, ngươi câu trả lời này coi là thật để cho ta vui vẻ, nói không chừng đổi chỗ mà xử, ngươi ta sẽ trở thành bằng hữu. Trương Huyền im lặng mở miệng, ngươi nói xong không, ta thời gian đang gấp. Từ thương dùng còn sót lại tay trái run rẩy cởi xuống bên hông màu tím thanh loan ngọc bội, đưa cho Trương Huyền, nhờ ngươi một sự kiện. Trương Huyền cười lạnh, ta có nghĩa vụ giúp ngươi sao? Từ thương nét miệng mà cười, dù là giờ phút này hắn đã là người sắp chết, Tiếu Dung vẫn như cũ mang theo nồng đậm dạ tính, ngươi ta không thủ không đoán, ngươi lấy tính mạng của ta, ta trước khi chết để ngươi giúp chuyện rất quá đáng sao? Gặp Trương Huyền không hề bị lay động, Từ Thương ho ra một ngụm máu, hư nhược nói ra, ta dùng một cái bí mật đuổi. Trương Huyền lông mày phong dương lên, lúc này liền muốn cự tuyệt, hắn trên người bây giờ bí mật có thể nhiều lắm, nhiều đến hắn vừa nghe đến bí mật hai chữ liền não nhân đau tình trạng. Nhưng mà, Từ Thương lời kế tiếp lại làm cho trong lòng của hắn run lên. Ngươi mặc ta tử quỷ kia ca ca Tử Minh quần áo, nửa đêm chặn giết tại ta, nghĩ đến là nghĩ mạo danh thay thế Tử Minh thân phận làm những gì à? Nếu là dạng này, vậy ta nhắc tới cái bí mật, cùng ngươi có lớn lao quan hệ. Trương Huyền nhíu mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Người này quả nhiên mẹ bén, chỉ dựa vào những chi tiết này liền đoán được ý đồ của hắn, cái này khiến Trương Huyền có chút hứng thú. Muốn ta làm cái gì? Nói. 15 phút cũng nhanh đến, Trương Huyền xác thực không có thời gian tại cái này cho Từ Thương làm lâm trung quan tâm. Từ Thương đem trong tay lệnh bài vứt cho Trương Huyền, thanh âm đứt quãng, lệnh bài bên trong có hạ phẩm linh thạch 3 khối, là ta mấy năm nay tích lũy. Lấy ra, giúp ta đưa đến Phượng Dương huyện giúp anh đường trong tay Lý Phượng Liên. Nói xong, hắn chỉ Trương Huyền bên hông thanh loan ngọc, thở dốc nói, ta kia chết quỷ huynh giải một nghĩ thầm leo đến cao hơn vị trí, linh thạch tài nguyên đoán chừng toàn dùng để tu luyện, không có bao nhiêu chất béo. Ngươi được tâm động, chỉ cần lấy trong đó một khối đổi thành vàng bạc đưa đi, mặt khác 2 khối linh thạch, ta liền tặng cùng các hạ. Một trận ho kịch liệt ngắt lời hắn, máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Trương Huyền không đợi hắn tiếp tục, trực tiếp quát tay đánh gãy, điểm ấy đồ vật ta còn nhìn không lên, nói thẳng bí mật đi, việc này ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Mới từ kim quỹ chúng được bút khoản tiền lớn, Trương Huyền sát thực nhìn không lên Từ Thương cái này ba dưa hai táo. Từ Thương nhìn chằm chằm Trương Huyền lộ ra cái nụ cười quỷ dị, xem chừng Huyền vượng. Chương 74, công thành. Cầu truy đọc, chương 74, công thành. Cầu truy đọc, Huyền vượng. Trương Huyền con ngươi hơi co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Thiên sư độ cho ra cái thứ hai nhiệm vụ chính là dâng lên nửa viên Phật bảo, thu hoạch Huyền vượng tín nhiệm. Hắn vốn đã lười nhắc cùng Từ Thương dây dưa, chuẩn bị một kiếm chấm dứt, nhưng nghe đến cái tên này, hắn cầm kiếm tay có chút dừng lại, lạnh giọng truy vấn, vì cái gì? Từ Thương bị Trảm Yêu kiếm xuyên qua trái tim, dựa vào một lời linh lực treo cuối cùng một hơi. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười trào phúng, nghĩ biết rõ. Cầu ta. Lạch cạch. Thanh loan ngọc rơi vào vũng bùn giòn vang cắt đứt lời nói, Trương Huyền mũi hùng ép lấy ngọc bội, tại mục nát đất trên vạch ra một đạo rưỡi tròn. Thật có lỗi a, tay trưởng. Trương Huyền giọng thành khẩn, trong mắt lại không có chút nào gợn sóng. Ngươi. Từ Thương bị tức đến lại nôn hai ngụm máu. Tại một trận kịch liệt thở dốc về sau, Từ Thương cắn răng nói, mấy năm trước, ta bởi vì nhiệm vụ đi qua Nam Cương. Trương Huyền lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, chậm đợi phía dưới nó văn. Huyền Phượng trên người mùi thơm, là Nam Cương đặc lưu U Tuyền Hoa. Từ Thương thanh âm suy yếu, lại mang theo vẻ đắc ý, U Tuyền Hoa dùng cho thanh trướng, ngoại trừ ở lâu Nam Cương người, không ai sẽ ưa thích loại vị đạo này. Mà Huyền Phượng, ta điều tra tư liệu của nàng, nàng chưa hề từng tới Nam Cương. Trương Huyền gật đầu, đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, nhìn chằm chằm hô hấp yếu dần Từ Thương, thanh loan mạn, ngươi vì sao không cần? Trước đây cùng Từ Minh đối chiến, đối phương chính là dựa vào kích phát thanh loan ngọc trận pháp thôi động thanh loan màn cho hòa thượng tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Từ Thương kiệt ngạo lông mày phong dơ lên, trắng bệnh khắp khuôn mặt là coi nhẹ, kia là kiền môn thuật giả mới dùng đồ chơi, chúng ta chiến tu, chém giết gần người, thẳng tiến không lùi, có thể nào đem linh lực lãng phí ở bực này địa phương? Ta mặc dù bại vào tay ngươi, nhưng ngươi cũng không cần như vậy đục nhã tại ta. Trương Huyền trầm mặc một lát, mũi chân vẩy một cái, đem thanh loan ngọc thu nhập trong tay, thản nhiên nói, biết rõ, ngươi cũng nên lên đường. Từ Thương thật sâu thở phào một cái, đem đầu dơ lên, ánh mắt vượt qua Trương Huyền, nhìn xem sương mù mông lung đen như mực bầu trời đêm mặc cho nước mưa nhỏ xuống tại trên mặt hắn, đúng vậy à, nên lên đường. Cũng không biết rõ Tử Quỷ lão ca có hay không tìm được mẫu thân. Tựa như cái này thối tiểu tử nói như vậy, hại nhiều người như vậy tính mạng, ta sợ là muốn hạ tầng 18 Diêm La địa ngục đi, không gặp được mẹ. Chờ giây lát, trong dự đoán tử vong cũng không giáng lâm. Từ Thương nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền, lại phát hiện người trẻ tuổi chính nhíu mày nhìn chằm chằm trong tay thanh loan ngọc, thần sắc xấu hổ. Cái đồ chơi này, làm sao ra lấy? Trương Huyền hỏi. A. Từ Thương một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, gặp Trương Huyền biểu lộ, không giống như là cố ý trêu đùa với hắn, rót vào linh lực chẳng phải có thể mở ra. Vân vân. Đột nhiên, Từ Thương ý thức được cái gì, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Trương Huyền, ngươi không có linh lực. Làm sao có thể? Không có linh lực, làm sao có thể sử xuất bực này cường độ thuật thức? Quả thực là không thể tưởng tượng. Bởi vì Trương Huyền mang theo Thanh Loan Ngọc đội trường ế tín sứ cũng không thể dò xét đến linh lực của hắn ba động, thông qua giao thủ Từ Thương sơ bộ phán đoán người này xác nhận 11 phẩm khai quang tu sĩ. Nhưng bây giờ, cái này ra hỏa vậy mà nói mình không có linh lực. Một cái không có linh lực phàm nhân, có thể cùng hắn đấu đến loại này tình trạng, nói đùa cái gì? Không để ý đến Từ Thương chấn kinh, Trương Huyền hùng hùng hổ hổ đem ngọc bội thu hồi, mẹ nó, lao tử có linh lực còn cần tại cái này cùng ngươi nói nhảm. Đúng lúc này, giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên xẹt qua một đạo tiềm điện, hù dọa trong rừng một mảnh độ quạng. Trương Huyền cùng Từ Thương đồng thời con ngươi co rụt lại, có người đến. Từ Thương đôi mắt khẽ động, vừa định há mồm, có thể Trương Huyền như thế nào cho hắn cơ hội, trong mắt hàn mang tăng gọn, tay phải đột nhiên quái, chạm yêu kiếm kim quang đại thịnh, trong nháy mắt đem Từ Thương trái tim xoắn đến vỡ nát. Tim truyền đến kịch liệt đau nhức, đem hắn một lời gào thét cứ thế mà giấu ở yết hầu. Phúc, một miệng lớn thịt nát từ Từ Thương trong miệng phun ra ngoài, con ngươi của hắn cấp tốc tăng dã, sinh cơ mất hết. Tiểu Thanh, Trương Huyền khẽ quát một tiếng. Tán cây phía trên, màu xanh chim ưng chính chậm rãi sửa sang lấy xốc xếch lông vũ, cùng lông trắng chiến đấu nó cũng không bị thương gì. Kích thứ nhất nó liền dùng mỏ dài xuyên thủng lông trắng phải cánh, ngắn ngủi chém giết về sau, nó thậm chí có thời gian đem lông trắng tàn phá thi thể ném vào thương lang giang, hủy thi diệt tích. Theo Trương Huyền quát khẽ một tiếng, còn chưa nghỉ ngơi một lát màu xanh chim ưng bất mãn lướt qua, nhưng vẫn là đáp xuống, vững vàng rơi vào Trương Huyền đầu vai. Trương Huyền rút ra Trảm Yêu kiếm, cầm kiếm tay khoác lên từ thương đầu vai, tay kết pháp quyết, quanh thân tinh khí điên cuồng phun trào. Loạn tinh lạc phát động, dưới tàng cây hoè, hai người một tương hóa thành chói lọi tinh quang, biến mất không còn tăm tích. Nửa chén trà nhỏ thời gian, một tiếng vang thật lớn tại chặt đầu trong rừng ầm vang nổ tung. Với anh, một đạo thân ảnh khôi ngô từ cao không rơi xuống, ném ra một cái to lớn cái hố. Cuồng phong quét sạch, đem chu vi giọt mưa thổi đến cuốn ngược ra ngoài. Người tới là một tên gánh bắt chém đầu đại đao trắng hán, một đôi hung lệ đoạn lông mày dưới, mục quang lánh lệ nhìn ngó xung quanh, lại không phát đương nhiệm gì sinh người sống khí tức. Một lát sau, màn mưa bên trong một thân ảnh lượn lờ mà tới. Đầu nàng mang chu tức quan, lụa mỏng che mặt, đi lại nhẹ nhàng, phản phất cùng cái này mưa rào tầm tã ngăn cách, tay áo không dính một giọt nước. Như thế nào? Lụa mỏng dưới, như thanh tuyển nu hòa thanh tuyển dưới, cất giấu một tia không dễ dàng phát giác xa cách. Vũ Đông Nham không có trả lời, chỉ là tiện tay ném đi, đồng dạng đồ vật đập đầm ầm tại nàng bên chân. Nước mưa thẩm thấu đất mùn bên trong, một đầu tay cụt ham sâu trong đó, năm ngón tay vẫn gắt gao chụp lấy một thanh trường đao, đốt ngón tay bởi vì có rút vặn bẹo thành quái dị độ cong, trên mu bàn tay bạch hổ giáp tay đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Có chút quen thuộc, Thứ Thương. Thanh âm của nàng bình tĩnh như trước, phản phất hết thể trước mắt bất quá là bình thường cảnh tượng. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, ta toàn lực chạy đến, vẫn là chậm một bước. Vũ Đông Nham thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, mang theo một tia đè nén tức giận, nhìn vết thương, kẻ tập kích dùng hẳn là kiếm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Từ Thương mặc dù cuồng vọng, nhưng thực lực tại 11 phẩm tu sĩ bên trong cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Có thể nhanh chóng như vậy đánh giết hắn, đối phương tu vi, chỉ sợ là trúc cơ cảnh. Trúc cơ cảnh. Huyền Phượng khép cười một tiếng, không nói gì, vượt qua Từ Thương tay cụt, hướng phía trước đi đến. Theo lên kim tuyến váy áo phất qua Từ Thương tay cụt lúc, choáng lên một chút tinh hồng. Vũ Đông Nham cau mày, thanh âm bên trong mang theo đè nén tức giận, ngươi cứ như vậy ly khai. Mưa rào xối xả, đầu mối hữu dụng sớm bị cọ rửa hầu như không còn. Từ Thương trưởng mế tín sứ cũng mất tích, người ta lưu tại nơi này bất quá là lãng phí thời gian. Thanh âm của nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lạnh lùng. Đối ngày mai ta người mang tin tức trở về, ngươi lại điều động người mang tin tức đi châu phủ. Báo tang đi. Nhìn qua nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Vũ Đông Nham trong ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Hắn túi người nhặt lên Từ Thương tay cụt, từ trong ngực lấy ra một cái mạ vàng ấm trà. Ấm trà toàn thân kim quang lưu chuyển, ấm thân phủ điêu lấy giữ tận thao thiết văn. Chỉ gặp Vũ Đông Nham đem nắp ấm để lộ, ấm miệng hiện lên một mảnh chói lọi u quang. Qua trong giây lát Từ Thương tay cụt biến mất không thấy gì nữa. Đầu tiên là Từ Minh, hiện tại lại là Từ Thương. Vũ Đông Nham thấp giọng thì thào, ánh mắt nghiêm trọng, là có người cố ý nhằm vào chúng ta, vẫn là. Cuối cùng, thân ảnh khôi ngô không còn lưu lại, hướng phía Diêu Chấn phương hướng, cất bước mà đi. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Diêu Chấn đồng phúc khách sạn bên trong, Hòa Thượng khoanh chân tại trong phòng khách, quạt hương bổ bàn tay lớn chính nắm nuốt nửa viên Phật thủ, đang dùng cái rũa đem Phật thủ xay nghiền thành phấn, đột nhiên nghe được một chuỗi rất nhỏ vận động, giống như là giọt mưa gõ mái hiên, lại giống là bước chân đạp nhẹ tấm ván gỗ tiếng vang. Hòa Thượng lông mày khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đem Phật thủ cất kỹ về sau, đứng dậy đi tới cửa trước, đẩy cửa nhìn lại. Màn mưa bên trong, bóng đêm thâm trầm, hành lang trên không không một người, chỉ có nước mưa thuận mái hiên nhỏ xuống, phát ra tích đáp tiếng vang. Hắn thuận hành lang chậm rãi đi đến, đi vào Quý An Linh khách phòng cửa ra vào. Hắn không có gõ cửa, chỉ là đứng bình tĩnh ở trước cửa, phảng phất một tôn trầm mặt pho tượng. Mấy phút sau, lông mày của hắn nhăn càng sâu, trong lòng đã có đáp án, không có tiếng hít thở, trong phòng không người. Nhớ kỹ lúc xế chiều, Quý An Linh từng đề cập với hắn, hôm nay có chuyện phải làm. Có thể một cái 14 tuổi không đến hài tử, nửa đêm canh ba không ngủ được, bước lên mưa to có thể có chuyện gì đâu. Hòa Thượng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, hắn quay người trở lại chính mình khách phòng, lấy một kiện áo tơi phủ thêm, đẩy cửa đi ra ngoài. Nước mưa đánh vào áo tơi bên trên, phát ra sàn sạt tiếng vang. Thân ảnh khôi ngô rất nhanh dung nhập màn mưa, biến mất không thấy gì nữa. Chương 75, san giết thời khắc chương 75, san giết thời khắc thành Nam Miếu hoang tàn viên tại mưa to bên trong dấy lên gì, gỗ mục lương trụ tại trong cuồng phong phát ra kẹt kẹt gào thét. Trong bóng tối, một đôi sắc bén con ngươi xuyên tấu qua màn mưa đếm lấy trong miếu lắc lư sáu đạo bóng người, giọt nước thuận quả màu xanh lông mi rơi xuống. Quý An Ninh nằm ở đoạn tường về sau, nàng trong tay cầm một thanh đoạn cung, phía sau giỏ trúc bên trong an tĩnh cắm mấy mũi tên, bên chân đặt vào một bó dây thừng cùng mấy cây vót nhọn trúc gai. Nước mưa thuận áo tơi rót thành dòng suối, làm ướt vạt áo của nàng. Một đạo sấm sét đánh rớt, chiếu sáng nàng hạnh sắc con ngươi, ánh mắt kia phảng phất một đầm nước đọng, cùng vào ban ngày tại Trương Huyền trước mặt trong mắt cười yếu ớt bộ dáng tưởng như hai người. Hôm qua Cẩm Y Di Phường trước tình cảnh lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng. Kia mặt thẹo chỉ vào đại nhân chửi rủa phách lối bộ dáng, trong lời nói vũ nhục cùng khinh miệt, giấu từng cây vào nàng trong lòng gai nhọn. Đại nhân không ngại, kia là đại nhân nhân tử. Dám vũ nhục đại nhân, phải chết. Cái này băng lãnh tiếng rên nhẹ, bị đầy trời mưa to rơi đập trên mặt đất tiếng vang che giấu đi. Trong miếu, sáu tên toàn thân tiểu khí chính là lùi bại hán tử chính ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh, thỉnh thoảng truyền đến một trận cười vang, ánh lửa chiếu rọi ra bọn hắn khuôn mặt dữ tợn. Nơi hẻo lánh bên trong, một tên quần áo xốc xếch thiếu nữ co ro, bất lực trốn ở dưới bàn thờ, khắp khuôn mặt là nước mắt, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Ba thước phía trên, giọt mưa thuận lùi bại nóc nhà chảy xuôi nhỏ xuống, không chọn vẹn thần tượng bị nước mưa cọ rửa ra hai đạo bốn lượn vết nước, giống như tại rơi lệ nhìn xem dưới chân hung ác. Hắc hắc, tiểu nương tử, đừng sợ, bồi mấy ca vui a vui a. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn vô lại cười gằn, đưa tay đi kéo thiếu nữ vào áo. Nữ tử liều mạng giãy giụa, lại bị một người khác đè lại tay chân, không thể động đậy. Các ngươi chết không yên lành. Nữ tử khàn khàn cuống họng kêu khóc, thanh âm lại bị giông tố âm thanh bao phủ. Chết không yên lành. Ha ha ha. Vô lại nhóm cười vang bắt đầu, tại cái này trong miếu đổ nát, ai có thể cứu ngươi? Cha ngươi thiếu tiền của chúng ta, ngươi chính là trả nợ. Cảm nhận được chung quanh lưu manh nhóm động tác trên tay càng thêm làm cản, nữ tử xấu hổ giận dữ dị thường, cha ta không có thiếu các ngươi tiền, là các ngươi ngoan nhân. Mã Tam sắc mặt âm độc, một cước đá vào nữ tử trên bụng, dính đầy bùn não dày ép lấy thiếu nữ ngón tay, cái gì gọi là lừa bịp, là cha ngươi đi đường không có mắt, đụng nát lao tử tổ truyền ngọc bội, ngươi xem một chút, giấy trắng mực đen viết, ngươi kia vô dụng chăn dê lão cha thiếu huynh đệ chúng ta 20 lượng bạc. Nói đến đây, Mã Tam vung lòng ra chân, một tay bắt lấy chính đau toàn thân phát run thiếu nữ mặt, trong miệng phun ra nồng đậm mùi rượu, thứ thời, đêm nay hầu hạ tốt ra mấy cái liền thành toàn xong, bằng không, ra đem tối nay thoải mái xong, lại đem ngươi bán vào kỹ viện gắn nợ. Nhìn Mã Tam một tay đem thiếu nữ gánh tại đầu vai đi hướng chùa miếu thiên điện, thiếu nữ dây rủa xem ở một đám lùi bại hán tử trong mắt là như vậy một người, miếu hoang đột nhiên bộc phát ra cười vang. Theo thiên điện cửa gỗ đóng lại, ẩn ẩn truyền đến trận trận tuyệt vọng tiếng nước nở, cầu ngài. Ngọc bội kia rõ ràng là chính ngài té. Thảo, mở ra, tiểu nương bị nếu là lại không thức thời, đừng trách ra độc thủ. Không bao lâu, trong miếu truyền đến vài vóc xé rách âm thanh, đồng thời hòa với nữ tử tuyệt vọng tiếng nghẹn ngào. Lúc này, có người dẫn theo dây lưng quần hướng đi ra ngoài điện, lão tử đi tẻ rầm, tam ca, nhưng chớ đem chim non chơi hỏng. Người kia lung la lung lay đi đến ngoài điện, đứng tại dưới mái hiên, trong miệng ngâm nga lấy không biết tên làn điệu, có thể nước tiểu đến một nửa, cả người đột nhiên cứng đờ, nơi cổ họng nhiều chi rung động chút tiễn. Hán phí công cả cổ, đục ngầu trong con mắt chiếu ra góc tường lóe lên một cái rồi biến mất bóng xám. Qua tốt một lát, lão lục rơi hố phân rồi. Làm cái thứ hai lưu manh hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài tìm người lúc, Quý An Ninh ngay tại trên xà nhà điều chỉnh nút buộc. Đây là liệp lang dùng treo cổ bộ, thẩm thấu nước mưa dây gai sẽ ở dãy rủa lúc co vào ba tấc. Nửa chén trà nhỏ qua đi, miếu hoang hành lang chỗ ngập lại nhiều cỗ treo thi thể. Lão tứ cùng lão lục làm sao đi như vậy lâu? Trong điện đống lửa bên cạnh còn sót lại ba người phát giác có cái gì không đúng. Trong đó một cái mặt thẹo đứng dậy hướng đen như mực ngoài cửa nhìn lại, không thích hợp à, nếu không. Lời còn chưa dứt, một chi trúc tiễn mang theo sắc bén tiếng xé gió bắn vào mặt thẹo hốc mắt. A. Tê tâm liệt phế tiếng vang vang vọng miếu hoang, trúc tiễn xuyên thấu hốc mắt lúc nổ tung huyết hoa ở tại đống lửa bên trên, từ từ rung động. Người nào? Hai người khác mắt thấy một cái thân ảnh thon gầy từ trước cửa điện hiện lên, trong đó nhất là to con hán tử cơ lấy bên chân gậy gỗ liền xông ra đại điện. Lão nhị, xem chừng. Có thể lời còn chưa dứt, cửa ra vào nhưng lại truyền đến một tiếng gào thét. Thảo. Đế giày đạp trúng ngưỡng cửa bên trong bắt thu kẹp. Một loạt sắc bén cây trúc đóng đinh vào mặt thẹo tráng hán chân trần, tiếng kêu thảm thiết kinh mái cong hạ hàm nhà. Quý An Ninh từ trên xà nhà treo ngược mà xuống, dao găm tinh chuẩn đâm vào mặt thẹo tim. Ấm áp tiên huyết vẩy ra mà ra, dính tại Quý An Ninh gương mặt non nớt bên trên, một đầu sống sờ sờ tính mạng cứ như vậy tại nàng trong tay tan biến, có thể Quý An Ninh nhưng trong lòng không có một tia rung động, chỉ là nghĩ, may mắn không có mặc đại nhân ban cho xanh nhà táo tơ, nếu là dính vào máu vậy liền đáng tiếc. Vâng, lại là một đạo sấm sét tại chân trời nổ vang, mắt thấy cửa đại điện miệng Quý An Ninh mặt không thay đổi đem dao găm rút ra liên đối ra một đạo chói mắt huyết tuyến, còn sót lại tên kia vô lại ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hưu, một chi trúc tiễn mang theo sắc bén tiếng xé gió bắn thủng người kia yết hầu. Người kia che lấy cốt cốt buốc lên máu yết hầu, bất lực mới ngã xuống đất. Hắn thật sự là nghĩ không minh bạch, vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, nguyên bản còn rất tốt tại cái này ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu các minh đệ, từng cái như thế nào là hiện tại bộ này hình dạng. Đổ vào đống lửa bên cạnh, bị mũi tên đâm vào hốc mắt hắn tử thanh âm rên rỉ dần dần yếu ớt, cuối cùng toàn bộ đại điện đều lâm vào yên tĩnh. Đến lúc cuối cùng hai tên lưu manh thi thể ầm vang ngã xuống đất lúc, thiên điện cánh cửa đột nhiên bị đá băng. Nghe được động tĩnh Mã Tam trần trụi gầy gò thân trên lao ra, đầy đất thảm trạng để hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Gặp nơi xa sát tinh đó đang từ phía sau lưng tiếp tục móc tiễn, Mã Tam toàn thân run lên, cuối cùng phản ứng lại, trở lại bắt lấy mới bị hắn bứt bỏ như giày cũ, đá vào một bên thiếu nữ. Thiếu nữ bị kìm sắt thủ trưởng tìm chặt cái cổ kéo đi, chân chuỗi bắp chân tại gạch xanh trên gầy ra bốn lượn vết máu. Hôm qua mẫu thân tự tay hỗ trợ trải bớt xong xoắn ốc đuôi tóc sớm đã tán loạn, áo rách quần manh, trần chuỗi trên da thịt hiện đầy vết thương, vết máu loang lổ. Mã Tam từ trong giày rút ra một mảnh sắc bén dao nhỏ, vết dao chăm chú chống đỡ tại thiếu nữ cổ họng, vạch ra một đạo chói mắt huyết tuyến, tiên huyết thuận lưỡi dao chậm rãi nhỏ xuống. Hắn cười gằn, thanh âm khàn giọng mà điên cuồng, lại cử động lao tử làm thịt tiểu nương bị này. Nhìn xem thiếu nữ cái cổ ở giữa kia xóa tinh hồng, Quý An Ninh nước động đôi mắt lần thứ nhất có ba động, nàng cũng không phải là đồng tình trước mắt thiếu nữ, mà là nàng nhớ tới Nhạn Đãng Sơn trên hôm đó chính mình, cái kia đồng dạng bị thế đạo này bước đến tuyệt cảnh chính mình. Hôm đó, đại nhân cho nàng lựa chọn cơ hội. Mưa to cọ rửa không trọn vẹn xong cửa sổ, một đạo thiểm điện đánh xuống, đem mở tối đại điện chiếu lên chút xíu tất hiện. Trắng bệnh lôi con dưới, thiếu nữ nhuốm máu môi y mắng mấp máy. Đừng, quản, ta giết. Hắn nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, đống lửa chập chờn, điện cửa ra vào đạo thân ảnh kia, dường như đối nàng khẽ gật đầu. Chương 76, đêm mưa giằng co, thân môn, cầu truy đọc, chương 76, đêm mưa giằng co, thân môn, cầu truy đọc, ngoài cửa sổ mưa roi quật lấy tàn phá mái hiên, toàn thân ướt đẫm Quý An Ninh đầu ngón tay xẹt qua dây cung lúc mang theo một chuỗi óng ánh giọt nước. Thẩm thấu nước mưa Tang Mục Khêu gợi ra lưỡi rắn tê mình, nàng lông mi cũng không rung động nửa phần, bó mũi tên cắt đứt không khí sát na, màu máu tại rơi lệ thần tượng dưới thân hạ nổ tung. Siêu, một vòng hàn quang đâm vào lòng của thiếu nữ miệng, xuyên thấu nàng kia đơn bạc thân thể, cuối cùng tại Mã Tam phần bụng nổ tung đóa chói lọi huyết hoa. Mã Tam bị đau, nhẹ buông tay, thiếu nữ nhỏ yếu thân thể như gãy cánh như hồ điệp rơi xuống, nhuốm máu đầu ngón tay khó khăn lắm chạm đến thần tượng rủ xuống bằng đá tay áo. Ngươi mặc kệ tính mạng của nàng à nha. Mã Tam gào thét che lấy đổ máu phần bụng lão đảo lui lại, trong con mắt chiếu đến Quý An Linh bị nước mưa cọ rửa đến trắng bệ mặt. Quý An Linh đế giày ép qua vũng máu, đẩy ra gợn sóng kinh tản mặt nước phản chiếu đống lửa. Nàng nghiêng đầu nhìn chăm chú trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh tiểu nữ, đáy mắt cất dấu xóa bi ai, có thể khỏe miệng lại kéo ra cái gần như ngây thơ độ cong, là cái gì để ngươi cảm thấy? Dây cung nổ vang vượt trên sấm sét, thứ hai mũi tên đinh nhập Mã Tam đầu gối giòn vàng cùng rú thảm đồng thời bắn ra, ta sẽ để ý an nguy của nàng. Mã Tam vặn vẹo khuôn mặt tại đầy địa huyết đố bên trong nhúc đích, nhìn xem tới gần thân ảnh phát ra không phải người chu lên. Quý An Linh áo gai và áo nhỏ xuống huyết châu hợp thành sợi tơ, phía sau giỏ trúc theo bộ pháp phát ra trống rông tiếng vọng. Nàng bước qua đầy địa huyết đố, đi đến Mã Tam trước người, hành sát hai con ngươi bình tĩnh nhìn xem đối phương. Vì cái gì? Muốn mạo phạm đại nhân đâu? Nhìn trước mắt sát tinh thần trải qua chất nghiêng đầu nhìn xem hắn, Mã Tam trong lòng một trận phát lạnh. Cái gì? Hắn cũng không nhận ra trước mắt sát tinh đến cùng là ai, hôm qua Cẩm Y Lý Phường chỉ là hắn lang thang nhân sinh bên trong một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Quý An Linh đưa tay sờ hướng về sau lưng, giỏ trúc còn có ba mũi tên. Động tác này, để Mã Sơn vặn bẹo thống khổ khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn tựa như dòi bỏ trên mặt đất vặn bẹo nhúc đích, hắn dây rủa lấy muốn chạy trốn nơi này, thoát đi cái này xem nhân mạng như cỏ rác các ủy. Ở trên cao nhìn xuống, Quý An Linh tròng mắt lạnh như băng nhìn xuống trên đất Mã Tam. Đưa tay, dương cung, dây cung vang. Siêu, 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 mưa to mưa như chút nước, màn mưa bên trong, một thân ảnh dẫm lên từ trong điện đầy đất tinh hồng, chậm rãi đi ra. Tước đâm thu áo gai liệu kề sắt nàng đơn mặt lưng, dẫm qua ngưỡng cửa lúc, trong điện đống lửa bên trong một cây cành khô bị đốt gãy, nổ tung hỏa tinh ở tại một chỗ tinh hồng bên trong đều rẽ lấy dập tắt, làm hết thể bình tĩnh lại lúc, cái tia đạo thân ảnh thon gầy triệt để dung nhập màn mưa, biến mất không thấy gì nữa. Vừa qua khỏi giờ dần, màn mưa bên trong xa xa đi tới một đạo bóng người. Làm người kia đi mau đến áo xanh ngõ hẻm góc đường lúc, một cái quạt hương bổ bàn tay lớn đột ngột nô ra, hướng người kia chụp tới. Kia bóng người một cái mau lẹ vào người, bàn tay lớn sát góc áo của nàng giao thoa mà qua, khó khăn lắm tránh thoát bất thình lình một kích. Dưới chân ba cái bật lên kéo ra cự ly, thân thể của nàng nằm đến cực thấp, một tay chống đất ổn định thân hình, thân thể căng cứng như một thanh kéo căng trường cung, trong bóng tối một đôi hạnh sắc con ngươi lóe hàn quang sắc bén, tay phải lặng yên hướng về sau eo sờ soạn. À, góc đường đi ra một đạo bóng người, người tới cực kỳ khôi ngô, đi ra lúc phảng phất đem quanh mình bàng bạc màn mưa đều mở ra mấy phần. Nhìn trước mắt Quý An Linh, hòa thượng thô lệ khuôn mặt trên tràn đầy kinh ngạc, tuy nói hắn cũng không làm thật, hắn cũng biết rõ Quý An Linh là thợ săn xuất thân, từ nhỏ liền theo hắn cha đi săn, hành động so người bình thường mau lẹ không ít. Có thể mới như vậy phản ứng, hoàn toàn không nên là một cái chưa hề tu tập qua võ đạo 13 tuổi hài đồng nên có thân thủ. Làm hòa thượng tại nhìn chăm chú Quý An Linh lúc, Quý An Linh cũng đang nhìn chăm chú hòa thượng. Tam giới đại sư theo dõi chính mình. Hắn phải chăng đi theo mình tới miếu hoang? Không đúng, hắn không có khả năng theo tới miếu hoang, nếu không lấy đại sư bản tính, mới xuất thủ tuyệt sẽ không như vậy tùy ý. Đại sư trong mắt có nghi hoặc, có lẽ là nghi hoặc thân thủ của ta, xem ra đại nhân tặng ta huyền sát thất tuyệt một chuyện đại sư cũng không cảm kích, đã đại nhân không nói, ta tự nhiên thay đại nhân giữ bí mật. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Quý An Linh chậm rãi đứng thẳng người, chắp tay trước ngực nói, "Đại sư." Hòa thượng nhìn cả người bị băng lánh nước mưa thẩm thấu Quý An Linh, mở miệng nói, "Vì sao đội mưa đêm khuya ra ngoài?" Quý An Linh do dự một chút, giống như đang do dự, nàng cuối cùng thở dài, trong miệng thở ra khí thể trong đêm tối ngưng tụ thành sương trắng. "Đại sư, đại nhân đến nay chưa về, An Linh không an tâm." Lấy Quý An Linh đối Trương Huyền để bụng trình độ, lời giải thích này coi như hợp lý, chỉ là hòa thượng lại chưa dễ tin, chạm vạng tối lúc ngươi ta đối thoại còn nhớ đến. Ngươi nói hôm nay ngươi có chính ngươi sự tình muốn làm. Nói xong lời cuối cùng, hòa thượng thoáng tiến lên trước một bước, thô lệ lông mày phong hạ hai mắt lẳng lặng nhìn xem trong mưa thon gầy thân ảnh. Chạm vạng tối lúc, hòa thượng từng nghi hoặc Quý An Linh lại không có mời cầu đi theo Trương Huyền, cái này rất kỳ quái. Thân thể khôi ngô chỉ là tiến lên trước một bước, có thể mang đến lại là lớn lao áp lực. Quý An Linh có chút những người, lộ ra treo ở sau lưng nàng đoạn cùng, An Linh buổi chiều tìm vật liệu, đã làm một ít phòng thần chi vật, đây cũng là ta cùng đại sư nói việc cần phải làm. Nói xong, Quý An Linh hướng hòa thượng tự giễu cười cười, An Linh có tự mình hiểu lấy, hiện tại ta đi theo đại nhân, sẽ chỉ là vương hữu. Nghe xong Quý An Linh giải thích, hòa thượng hơi lên lông mày thoáng giãn ra, nàng lần giải thích này cũng là nói thông được. Lo lắng Trương Huyền nhưng lại sợ chính mình trở thành vướng víu liền bụng trộm làm ra đem đoạn cùng, ban đêm thực sự không yên lòng, liền dẫn đoàn cung giao găm đêm khuya ra ngoài, muốn tìm Trương Huyền. Chỉ là hòa thượng đôi mắt cụp xuống, vì sao trên người ngươi sẽ có nặng như vậy mùi máu tanh? Quý An Linh phía sau giỏ trúc bên trong, tiên lặng chứa 6 chi trúc tiễn, 6 chi từ trên thi thể liền máu mang thịt cứ thế mà rút ra trúc tiễn. Theo hòa thượng âm vang hữu lực lời nói, đầy trời mưa to phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ, trong đêm mưa bầu không khí bỗng nhiên trở nên túc sát bắt đầu. Quý An Linh ngẩng đầu, đối đầu hòa thượng con mắt. Đại sư thế nhưng là đang hoài nghi ta. Hòa thượng không chút do dự, chắp tay trước ngực nói, "Vâng, hôm đó nếu là bẩn tăng cùng đại nhân đưa ngươi mang ra Triệu gia thôn, bẩn tăng liền có trách nhiệm không cho ngươi đi đến đường tà đạo." Đường tà đạo, a. Quý An Ninh không hiểu cười ra tiếng. Tiếng cười kia để bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm. Quý An Ninh không có lại nói cái gì, chỉ là đem phía sau lưng giỏ trúc gỡ xuống, bên trong đặt vào hai con bị trúc tiễn thọc cái xuyên tấu thỏ rừng. Thấy thế, hòa thượng trang nghiêm khuôn mặt lúc này mới hòa hoan xuống tới, đại nhân nói ngày mai sẽ đến cùng chúng ta chạm mặt, ngươi hẳn là tin hắn. Đi thôi, đêm lạnh, mau trở về đổi thân khô mát quần áo, đường đông lạnh về. Quý An Ninh khéo léo đi theo hòa thượng sau lưng hướng ở lại khách sạn phương hướng đi đến. Sau lưng nàng giỏ trúc, một tích tích huyết dịch thuận giỏ trúc khe hở nhỏ tại phố dài bàn đá xanh bên trên, bị đầy trời mưa to cọ rửa cái làm sạch sẽ tịnh. Chương 77, tạm biệt, thân môn, cầu truy đọc, chương 77, tạm biệt, thân môn, cầu truy đọc, giờ dần ba khắc, Trương Huyền trong phòng cửa gỗ kẹt kẹt âm thanh vừa lên, một mực không ngủ hòa thượng, cùng vừa đổi thân khô mát quần áo Quý An Ninh đều là trước tiên bỏ ra. Trương Huyền đẩy cửa ra, bước chân còn chưa bước vào trong phòng, liền gặp hai người một trái một phải đứng ở trước cửa. Hắn hơi sững sờ, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng mỏi mệt ý cười, thanh âm khàn khàn lại mang theo vài phần trêu chọc, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ở chỗ này làm gì đâu. Nhìn thấy Trương Huyền bộ dáng, Quý An Ninh hạnh sắc con người bỗng nhiên thích chặt, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, miệng nàng môi khẽ run, vứt xuống một câu, "Đại nhân, ta đi lấy gói thuốc." Nói xong, quay người chạy về phía đi sát na, đế giày tại giữa hành lang gạch xanh trên giẫm ra lộn xộn vết nước. Mà hòa thượng thì là bước nhanh đi đến Trương Huyền bên người nâng lên hắn. Tối nay cùng Từ Thương sinh tử vật lộn, Trương Huyền mặc dù đem nó thành công chém giết, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Từ Thương chiến lực cao hơn nhiều hắn, điệp lãng 12 đao, một đao so một đao tàn nhẫn. Trương Huyền tuy có kim quang chú hộ thể, lại cũng chỉ chống đến thứ 6 đao, hộ thể kim quang liền bị kia cuồng bạo đao ý sinh sinh xé rách. Sau đó 5 đao, đao đao thấy xương, tiên huyết nhuộm đỏ hắn quần áo, nếu không phải hắn tại trấn nhạc bên trong cùng Từ Thương đối chiến nghìn lần, sớm đã quen thuộc đối phương chiến pháp, chỉ sợ cuối cùng ai có thể sống sót còn chưa thể biết được. Trương Huyền sắc mặt tái nhợt cười cười, vết đao kỳ thật vấn đề không lớn, mặc dù vết thương nhìn xem dữ tợn, nhưng cũng không làm bị thương yếu hại, chân chính để hắn khó chịu là huyết tụy đan cùng tinh thần đan tác dụng phụ, quả thực là đối khí huyết cùng tinh khí song trọng tàn phá. Trương Huyền phàm trần trạng thái, linh lực quá tải sắp chết, còn thừa lúc dài 21 ngày, khí huyết 38/100, suy yếu, tinh khí 12/100, khô kiệt, linh lực 69/0. Tinh khí còn tốt, ngủ một giấc liền có thể bổ về hơn phân nửa, khí huyết chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ hòa thượng đỡ lấy đi vào gian phòng, mới vừa ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cơ hồ là trước sau chân công phu, Quý An Ninh đã ôm theo mùi thuốc tiến đụng vào cửa, trong chậu đồng nước sạch theo nàng lảo đảo bước chân hắt hơi, tại áo nàng trên choáng mở mảng lớn thủy sắc. Còn tốt ta ở là độc viện khách phòng, bằng không náo ra như vậy tiếng vang, chung quanh khách trọ sợ là muốn chửi mẹ. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ý đồ làm dịu trong phòng không khí khẩn trương. Sẽ không, An Ninh sẽ không để cho bọn hắn làm như vậy. Quý An Ninh khẽ lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc mà chắc chắn. Hai người ăn ý không có hỏi tới Trương Huyền đêm nay hành tung, cũng không hỏi hắn cùng người nào chém giết mới rơi vào như vậy tương thế. Quý An Ninh không hỏi, là bởi vì Trương Huyền chưa từng đề cập, đã đại nhân không nói, nàng liền không cần biết rõ. Hòa thượng không hỏi, là bởi vì hắn tin tưởng Trương Huyền phẩm tính, cũng tin tưởng hắn tự có phân tắc. Mở tối trong phòng ánh lửa chập chờn, chiếu lên mấy người mặt lúc sáng lúc tối. Quý An Ninh trước giúp đỡ Trương Huyền rút đi áo ngoài, dính liền huyết nhục kéo ra tơ mỏng, năm đạo vết đao như là màu đỏ con rết chiếm cứ tại tái nhợt trên người. Sâu nhất cái kia đạo từ vai phải nghiêng bộ đến xương sống, xoay tròn da thịt ở giữa mơ hồ có thể thấy được sâm bạch cốt sắc, mùi máu tanh tại nhỏ hẹp trong phòng khách tràn ngập. Nhìn qua cái này dữ tợn đáng sợ vết thương, nàng trầm mặc đứng sau lưng Trương Huyền xử lý vết thương lúc, lông mi từ đầu đến cuối buông xuống, chỉ có run rẩy đầu ngón tay tiết lộ nỗi lòng. Khả năng ta muốn cùng các ngươi tách ra một đoạn thời gian. Trương Huyền bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, phá vỡ trong phòng yên lặng. Quý An Ninh tay có chút dừng lại, lập tức lại khôi phục động tác, chỉ là lực đạo trên tay trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm, lại chưa từng nhiều lời. Hòa thượng từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Trương Huyền, đại nhân ấn ngươi nói, say nghiền thành phấn. Sau đó, hắn lại đưa qua một cái bao bố, trong bao vải là kia nửa khối Phật thủ. Trương Huyền tiếp nhận bình sứ cùng bao vải, thu nhập kim quỹ hồ bên trong, trong lòng thầm khen, không hổ là trầm ổn đáng tin trung nhân, làm việc chính là đáng tin cậy. Trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có ánh đến tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, chiếu rọi ra ba người mang tâm sự riêng gương mặt. Đúng rồi, Tiểu Thanh đâu? Hòa thượng bỗng nhiên mở miệng, ý đồ đánh vỡ cái này trầm muộn bầu không khí. Trương Huyền cười cười, thanh âm bên trong mang theo vài phần mỏi mệt, mấy ngày nay đều để nó ở bên ngoài giúp ta theo dõi, đêm nay nó giúp ta ra chút lực, ta liền cho nó thả cái giả. Hòa thượng nghe vậy, nhíu mày, trường ế tín sứ cùng đại nhân thần hồn liên kết, nó như xảy ra chuyện, đại nhân cũng sẽ nhận thương thế không nhẹ. Nếu không phải bất đắc dĩ, thật lực đừng cho nó cách quá xa. Trương Huyền lơ đến khoát tay áo, kia ra hỏa quỷ tinh, thả nó một ngày sẽ không có chuyện gì. Nói xong, Trương Huyền biểu lộ cổ quái nhìn xem hòa thượng, đúng rồi, nói đến Tiểu Thanh, ta hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi nói trường ế tín sứ là chiến tử tướng sĩ hồn phách cô đọng, kia tốt xấu cũng coi như người a. Làm sao ta cảm giác Tiểu Thanh kia ra hỏa có chút? Ân, ta cũng không biết do nói thế nào, ta nhìn nó bay đi lúc, bên người còn theo chỉ thư ưng. Hòa thượng, nhìn xem hòa thượng có chút chấn động con ngươi, xem ra Trương Huyền lời nói này đối với hắn nhận biết sinh ra ảnh hưởng. Nến tâm tuân ra hỏa tinh, phản chiếu kim sang dược phấn như mảnh vàng vụn lưu chuyển. Phía sau lưng vết đao quá khoát, Quý An Ninh đang dùng kim khâu giúp Trương Huyền may vá, ngân châm ghé qua da thịt lúc phát ra nhỏ xíu suy suy âm thanh. xe chỉ luồn kim lúc loại kia da thịt giống vải vóc bị đâm phá cảm giác thực quái dị, để Trương Huyền không khỏi nhíu mày. Gặp Trương Huyền lông mày cau lại, Quý An Ninh hạnh sắc trong con mắt hiện lên một vẻ bối rối, thanh âm nhẹ nhàng đến cơ hồ nghe không được, "Đại nhân, là An Ninh cũng tốt, làm đau ngài cũng nhanh tốt." Trương Huyền khẽ lắc đầu, thanh âm khàn khàn lại ôn hòa, "Không thương, chính là cảm giác có chút quái." Hòa thượng đột nhiên biểu lộ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Trương Huyền, "Đại nhân, không thương a? Còn được chưa, thế nào?" Trương Huyền không có kịp phản ứng. Hòa thượng ngồi tại Trương Huyền phía cạnh, có thể rõ ràng mà nhìn xem Trương Huyền phía sau miệng vết thương, kia là nói từ vai phải hoạch đến lưng to lớn miệng vết thương, nhất chỗ sâu đã có thể nhìn thấy ung tùm bạch cốt. Mà Quý An Ninh thì là tận khả năng xem trường sách Trương Huyền đem miệng vết thương khâu lại, xe chỉ luồn kim ở giữa, bị nước mưa ngâm đến độ có chút trắng bệnh phấn nộn vết thương đã khâu lại hơn phân nửa. Hòa thượng chắp tay trước ngực cảm thán nói, "A Di Đà Phật, như vậy thương thế cho dù là bần tăng đều không nhất định có thể mà không đổi sắc tùy ý tiểu thí chủ hành động, đại nhân càng như thế lạnh nhạt chỗ chi, bần tăng xấu hổ." Gặp hòa thượng chỉ là cái này, Trương Huyền nhịn không được cười lên, hắn như thế nào không thương đây, chỉ là gần nhất tại chấn nhạc chết nhiều, hai lần thí luyện lấy các loại tư thế chết gần ngàn lần, bây giờ điểm ấy đau xót với hắn mà nói, sớm đã tính không được cái gì. Nhiều nước. Không bao lâu, Quý An Ninh cắt đoạn dây dài, em ấy là Trương Huyền làm xong sau cùng băng bó. Trương Huyền thoáng hoạt động hạ cánh tay, phát hiện sắc thực so trước đó tốt hơn không ít, trên người mấy chỗ miệng vết thương cũng không có trước đó như vậy đau. Hắn đưa tay vuốt vuốt Quý An Ninh đầu, thanh âm bên trong mang theo vài phần khen ngợi, "Có thể à, nghĩ không ra ngươi còn có như thế một tay." Tay của hắn hơi lạnh, lại làm cho Quý An Ninh cảm thấy một trận ấm áp. Nàng cúi đầu, khoe miệng không tự giác giơ lên, hạnh sắc con ngươi cong thành trăng lưỡi liềm, giống con nhu thuận con mèo. Thân thể của nàng không tự giác hướng Trương Huyền bên người nhích lại gần, dường như suy nghĩ nhiều cảm thụ này nháy mắt vuốt ve an ủi. Nhưng mà, Trương Huyền chỉ là tùy tính mà vì, một lát sau liền thu tay về. Quý An Ninh trong mắt lóe lên một tia thất lạc, cũng rất sắp bị nàng che giấu đi qua. Nàng nhẹ giọng nói ra, khi còn bé, mẫu thân dựa vào thay người may và kiếm chút giải rất tiền, trường kỳ sờ soạng làm việc chịu hỏng con mắt. Cha đi săn trở về trên người có tổn thương, đều là ta hỗ trợ xử lý. Đại nhân. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng có chút phát run, trong mắt lộ ra mong đợi. Đại nhân, có thể hay không mang lên An Ninh? An Ninh nhất định có thể đến giúp đại nhân. An Ninh. Cùng lúc trước không đồng dạng. Trong chậu đồng nước sạch đã bị nhuộm thành đỏ thẫm, trong nước phản chiếu ra Quý An Ninh vội vàng gương mặt. Chương 78. Không còn cô phụ chương 78, không còn cô phụ gặp Trương Huyền trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng chính nhìn xem, Quý An Ninh trong lòng căng thẳng, nàng minh bạch đại nhân ý tứ. Chăm chú nắm chặt chậu đồng biên giới tay vô lực nới lỏng, nàng thu thập xong cảm xúc, lại khôi phục thành xưa nay dùng lời nhỏ nhẹ bộ dáng, "Đại nhân, muốn ly khai bao lâu?" Trương Huyền lắc đầu. Hôm nay thiên sư độ đặt câu hỏi số lần đã bị tiêu hao đến làm sạch sẽ tịnh, hắn hiện tại duy nhất biết đến là, sau khi trời sáng hắn nhất định phải mang theo kia nửa khối Phật thủ tiến về Phượng Lai khách sạn, cùng Huyền Phượng chạm mặt, cũng lấy được đối phương tín nhiệm. Thân phận của hắn bây giờ là Tử Minh, tập yêu ti bách hộ hành tẩu. Tập yêu ti lam bài hành tẩu phần lớn một mình hành động, nếu là mang lên hòa thượng hoặc Quý An Ninh, không khỏi quá mức làm người khác chú ý mà lại từ từ thương trước khi chết tiết lộ cho tin tức của hắn đến xem, Huyền Phượng người này sợ là rất có vấn đề. Đối với Từ Thương nói, Trương Huyền tin tán thành. Mặc dù hắn hiện tại không có cách nào thông qua thiên sư độ nghiệm chứng trong lời nói của đối phương thật giả, nhưng từ thương trước khi chết kia phiên diễn xuất đến xem, không giống như là lời nói dối. Cũng không uổng công ta kéo lấy một thân tổn thương còn đem ngươi chôn, không có để ngươi phơi thây hoang dã, xem như xứng đáng ngươi. Trương Huyền ở trong lòng vì mình trượng nghĩa dựng lên cái ngón tay cái. Tại loại này tình huống dưới, không đem hòa thượng cùng Quý An Ninh liên lụy vào, mới là thượng sách. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đầu tiên là quay đầu nhìn về phía hòa thượng, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy, "Đại sư, ta trước đây đáp ứng ngươi, phải bồi ngươi cùng nhau điều tra Lý Viên ngoại nhà nữ nhi sự tình. Chỉ là hiện tại có không thể không đi làm sự tình, còn xin đại sư đi đầu điều tra. Chờ ta bên này làm xong, sẽ cùng ngươi tụ hợp." Hòa thượng cười lắc đầu, trên mặt thô lệ khe danh tại dưới ánh nến lộ ra phá lệ nhu hòa, "Đại nhân trước làm việc của ngươi, bần tăng nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc cũng đều là một người, không cần lo lắng bần tăng." Trương Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Mặc dù Lý Viên ngoại nhà nữ nhi sự tình quỷ dị, nhưng cùng còn xưa nay trầm ổn cẩn thận, nghĩ đến sẽ không dễ dàng lời nói. Mà lại hắn cũng tại Diêu huyện, mặc dù không lợi dụng Trương Huyền thân phận làm việc, nhưng tập yêu ti hành tẩu vốn là phụ trách quét sạch yêu tà, như hòa thượng thật có chuyện gì, hắn cũng không phải giúp không giúp được gì. Đó lấy, Trương Huyền lại nhìn về phía Quý An Ninh, "Tiểu Quý, đằng sau một đoạn thời gian ngươi đi theo đại sư, như gặp được nguy hiểm, liền tới cái này gian phòng pha một ly trà đảm bảo, ta tự sẽ biết được." Trương Huyền đem căn này độc viện khách phòng trực tiếp thuê một tháng, xem như mấy người bọn họ tự mình gặp mặt địa phương. Quý An Ninh khéo léo nhẹ gật đầu, "An Ninh biết rõ." Trương Huyền do dự một cái, lại bổ sung, "Hôm qua trạm vạng tối ta muốn nói với ngươi, nhất định phải nhớ kỹ." Hôm qua trạm vạng tối, hắn cố ý căn dặn Quý An Ninh, tạm thời không được đụng Huyền Sắt Thất Tuyệt chương 3, nội dung phía sau, phục dụng dược vật cũng phải có độ, không thể tham công liều lĩnh, nếu không tất bị loại kia cương liệt dược vật phản vệ. Đáng tiếc hôm nay thiên sư độ đặt câu hỏi số lần đã hao hết, bằng không hắn liền giúp Quý An Ninh đem Huyền Sắt Thất Tuyệt cho bù đắp. Hắn không có cố ý tại hòa thượng trước mặt đề cập Huyền Sắt Thất Tuyệt cũng không phải là tận lực giấu giếm, chỉ là trước mắt công pháp chưa bù đắp, hòa thượng nếu là gặp, nhìn ra mánh khóe, sợ là muốn lại nhảy một phen. Dứt khoát, hắn liền không có tại hòa thượng trước mặt nhắc tới việc này. Hiện tại hắn muốn ly khai một đoạn thời gian, không cách nào lúc nào cũng đem không Quý An Ninh luyện công tiến độ, chỉ có thể liên tục căn dặn chờ ngày sau thiên sư độ khôi phục sau lại tính toán. Tại hòa thượng hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt, Quý An Ninh yên lặng gật đầu, "Ừ." Cuối cùng, tại Quý An Ninh đầy vẻ không muốn trong ánh mắt, Trương Huyền đem hai người đưa ra cửa phòng. Về đến phòng, Quý An Ninh cũng không có lên giường nghỉ ngơi, mà là mở ra áo ngoài, từ trong ngực lấy ra một cái bị mấy tầng thật dày giấy dầu bao khỏa quyển gia thú. Nàng cứ xem chừng bưng lấy quyển gia thú, khoanh chân ngồi tại trên giường. Trước đây, Trương Huyền từng truyền qua nàng một thức đạo pháp, nhưng mà vô luận nàng cố gắng như thế nào luyện tập, cũng không thấy hiệu quả. Lúc ấy Trương Huyền nhỏ giọng thầm thì câu nói kia, Quý An Ninh vẫn như cũ nhớ kỹ rõ ràng, à, làm sao ta một luyện thành sẽ đâu? Mặc dù Minh Bạch đại nhân lời này cũng không phải là nói cho chính mình nghe, nhưng tự trách lại giống một thanh đao nhọn đâm vào trái tim của nàng, ta không thể lại cô phụ đại nhân kỳ vọng. Hành sắc con ngươi hiện lên một vòng tàn khốc, chỉ gặp Quý An Ninh đem quyển gia thú nhẹ đặt ở trên đùi, hai tay lăng không ấn xuống trên đó, bờ môi mấp máy dẫn cửu lũ chi khí, tôi luyện thần hồn, hóa vô hình là hữu hình, ngưng hư là thật, nạp cực âm chi lực, rèn đúc nhục thân, phá hủ thân thể mà niết bàn, huyền thể tự nhiên lấy vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh thất tình làm dẫn, hóa sát là lưỡi lao, đoạn hồng trần bạc tiếp, tận diệt chư ngại lấy mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý, lục dục là lô, đốt tâm luyện tính, thuế phàm thai mà đằng điều, đạo tâm thông minh treo ngược cả khôn, âm dương lẫn nhau phạt, lấy âm thực dương diệu, lấy dương phá u minh, chấp trưởng sinh tử luân chuyển thất tuyệt quy nguyên, huyền sát hợp thật, đại đạo vô cực, siêu thoát hoàn vũ, lịch tiếp bất ma, vĩnh chứng hỗn nguyên từng đạo phảng phất từ xương trong khe tuôn ra hát vụ quanh quần chu vi. Gia thú sách phong phát ra trận trận đu quang, vô số mang theo xưa cũ khí tức thanh đồng phủ văn sáng lên, ẩn vào hát vụ bên trong, vây quanh nàng xoay quanh bay múa. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lai khách sạn sơn son cây cột còn dính lấy sương sớm, tiểu nhị đã mang theo đồng trao dài miệng ấm tại bàn bát tiên ở giữa xuyên tới xuyên lui, nóng hổi nước sôi sông mở chén sứ men xanh bên trong cơm giang, hương khí hòa với hành dầu mùi vị thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Lầu hai gần cửa sổ lão du một bàn bị mài đến tỏa sáng, một trận gió sớm thổi qua, tràn đầy người đến người đi khói lửa. Một chồng hàng tre trúc lồng hấp bốc lên khói trắng, để lộ là Diêu huyện đặc hữu tam tiên thang bao, mỏ túi ra lấy gạch của hôn sông tôm chịu đông lạnh, chen vào vi quản toát một ngụm, tươi đến có thể để người đầu lưỡi đánh quyền. Viên Lam thu mâm sứ bên trong mã lấy nổ vàng nóng ánh từ cơm bánh ngọt, hạt gạo ở giữa khảm dưa muối đinh cùng thịt khô mặn, cắn răng rắc vang. Nhất bên cạnh chén kia đậu hoa tung bay dầu đường hương, non đến có thể chiếu rõ Huyền Phượng dưới khăn che mặt nết lên quẹt miệng. Vũ Bách Hộ, cái này măng đinh đốt mạnh săn còn nóng. Huyền Phượng đầu ngón tay nắm nuốt viền lá sen đĩa nhỏ, nhẹ nhàng đẩy lên Vũ Đông Nham trước mặt, khăn che mặt theo nói chuyện nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra một đoạn trắng non cằm. Vũ Đông Nham cũng không động đũa, một đôi đoạn lông mày níu chặt, ánh mắt như dao sắc bén. Huyền Phượng đại nhân tựa hồ tâm tình rất tốt. Huyền Phượng cũng không nhìn về phía Vũ Đông Nham, ngón tay nhỏ nhắn câu lên lụa mỏng một góc, đem bút lên từng kia nhiệt khí trà thơm đưa tới bên môi, nắng sớm thuận nàng trắng men cằm chảy xuôi, chiếu ra nhàn nhạt lún đồng tiền. Nàng chống cằm nhìn qua phố dài, bán củ hấu lao hán đang cùng beo rộ phụ nhân có kẻ mà cả, chúc đòn gánh hai đầu giọt nước tại bàn đá xanh trên nhân ra hốn lượn vết tích. Nhún đan khấu đầu ngón tay tại song cửa sổ điểm nhẹ, lại cùng dưới lầu hát khúc yêu người váy trên chuông lục lạc âm thanh tạo thành cùng một vật luật. Ta ưa thích náo nhiệt. Nàng nhẹ nói, tiếng nói bên trong mang theo một tia độc thuộc về hoàng đâu người ngọt ngào, châu phủ tin tức hẳn là đến sớm đi. Nàng trong miệng tin tức chỉ là từ Minh tung tích. Vũ Đông Nham ánh mắt ngưng lại, yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi vốn là muốn đợi Tử Thương gặp mặt sau lại tuyên bố tin tức này. Tuy là câu hỏi, nhưng Huyền Phượng ngữ khí chắc chắn. Vũ Đông Nham cũng không cất giấu, nói thẳng, không tệ. Hiện tại Tử Thương đã chết, tin tức, ngươi còn muốn giấu đến cái gì thời điểm đâu? Lụa mỏng hạ con ngươi dường như mang theo ý cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm vào trước mắt chẳng hán. Vũ Đông Nham biểu lộ nghiêm túc, giơ lên ba ngón tay, ngữ khí cứng nhắc lại kiên định. Thứ nhất, chúng ta chỉ tìm được Tử Thương một đầu tay cụt, cũng không thể xác định hắn sinh tử. Thứ hai, nói thực ra, ta không tin được ngươi. Cuối cùng, ta cũng chưa che giấu, chỉ là không muốn một chuyện hai nói, lãng phí thời gian thôi. Huyền Phượng cũng không phản bác, chỉ là lại lần nữa đem ánh mắt trở xuống phố dài, phản phất đối Vũ Đông Nham giải thích cũng không thèm để ý trầm mặc một lát. Vũ Đông Nham cứng rắn thanh âm vang lên. Thứ Minh chưa chết. Ừm. Hắn tựa hồ so chúng ta trước một bước đến Diêu Trấn. Vũ Đông Nham tiếp tục nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Phượng phản ứng. Ừm. Huyền Phượng hiếm thấy có chút kinh ngạc. Đang lúc nàng muốn nói cái gì thời điểm, đầu bậc thang truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một đạo mang theo dày đặc mùi máu tanh bóng người từng bước một đi tới, trái phải nhìn quanh một phen về sau, trực tiếp hướng phía bên cửa sổ hai người đi tới. Hắn tiện tay kéo đến một chiếc ghế, dừng dưng ngồi tại bên cạnh bàn, nhếch miệng lộ ra hai hàng răng trắng nhỏ, vẻ mặt tươi cười, "Nha, an ra đây." Chương 79, này nữ môn, là cái điên nhóm A chương 79, này nữ môn, là cái điên nhóm A người tới cực tuổi trẻ, quả búi tóc màu xanh châm lấy thanh ngọc trúc tiết châm, khuôn mặt anh tuấn, song mi nhập tấn lại không hiện lăng lệ, một đôi mắt sáng tỏ như sao, mùi phong như dao phá vỡ năng sớm, môi mỏng ngậm lấy ba phần ý cười. Mặc trên người kiện trang phục màu đen, phong điêu viên bối, giơ tay nhấc chân tùy tính thoải mái. Chỉ là, trên người đối phương mang theo nồng đậm bùng đi không được mùi máu tanh. Tiểu nhị, nhiều hơn một đôi bát đũa. Người trẻ tuổi tiếng nói réo rắt như ngọc khánh. Đúng vậy. Vũ Đông Nham đoạn lông mày hạ con ngươi nhìn xem người tới, ánh mắt bất thiện. Mà đổi thành một bên, Huyền Phượng tựa tại khắc hoa song cửa sổ bên cạnh, lụa mỏng bị xuyên đường gió nhấc lên gợn sóng, nàng xanh nhạt đầu ngón tay điểm nhẹ môi son, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, cười như không cười nhìn xem cái này không mời mà tới người trẻ tuổi. Thanh Long vệ Bách Hộ Tử Minh, xin chỉ giáo. Người trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười hướng hai người chắp tay, sau đó liền không khách khí từ lồng hấp bên trong kẹp một cái canh thang bao, cẩn thận dùng dài đũa đâm thủng thang bao ra, thổi nhẹ mấy lần, đưa vào miệng bên trong. Nghe được người này tự xưng Tử Minh, Vũ Đông Nham một đôi đoạn lông mày đống nhiên siết chặt, hắn trầm giọng nói, "Tử Minh, ngươi như thế nào chứng minh bản thân?" Hắn lời còn chưa dứt, một khối màu lam ngọc bội loảng xoảng một tiếng bị nện trên bàn. Ngọc bội ném rơi mặt bàn giòn vang cả kinh tiểu nhị suýt nữa ngã bình đồng, Vũ Đông Nham xoang mũi phát ra hừ lạnh, hai tay ôm ngực, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt tự xưng Tử Minh người trẻ tuổi. Dù là có thanh loan ngọc, cũng không cách nào bằng chứng thân phận của ngươi. Cái này Tử Minh tự nhiên là Trương Huyền, giờ phút này Trương Huyền cũng không đợi, liên tiếp ăn ba cái canh thang bao về sau, Trương Huyền chậm rãi từ trong tay áo rút ra một phương khăn gấm lau đi khóe miệng bóng loáng, đem ánh mắt ném đến ngồi tại đối diện, dùng lụa mỏng che mặt nữ nhân trên người. "Vị này là Huyền Phượng đại nhân a?" Chống cằm dựa song cửa sổ, Huyền Phượng thản nhiên nói, "Ừm." Mượn một bước nói chuyện. "Vì sao? Nơi này người không có phận sự nhiều lắm." Trương Huyền câu nói này để Vũ Đông Nham đoạn lông mày bỗng nhiên giơ lên, "Ngươi lời nói bên trong người không có phận sự, chỉ thế nhưng là Vũ mẫu người." Mặc dù vẫn như cũng là cười hì hì hiền lành bộ dáng, nhưng Trương Huyền trong miệng nói lại là sắc bén vô cùng, tự nhiên. Vừa dứt lời, Quyền phong lôi cuốn lấy Huyền Vũ cương khí đánh tới, chấn động đến đầy bàn chén dĩa đinh đương rung động. Trương Huyền con ngươi hơi co lại, thân hình không nhúc nhích, cổ tay ở giữa đột nhiên hiện hiện màu vàng kim đạo văn, năm ngón tay như cầu, tinh chuẩn giữ lại Vũ Đông Nham cổ tay, toàn bộ cánh tay kinh lạc sáng lên lưu mình kim quang. Cuối cùng, quyền kia gió đang cách hắn mặt ba tấc chỗ im bặt mà dừng, phản phất đụng phải lớp kín vô hình tượng, chỉ trệ không tiến. Vũ mách hộ, hỏa khí như thế lớn, cũng không lợi cho tiêu hóa. Trương Huyền vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, trong giọng nói lại mang theo vài phần trêu chọc. Vũ Đông Nham sắc mặt biến hóa, hắn cái này một quyền dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện đón lấy. Trước mắt người trẻ tuổi kia không chỉ có nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí còn có thể chuyện trò vui vẻ, thực lực không thể khinh thường. Đạo gia thuật thức. Vũ Đông Nham hừ lạnh một tiếng, thu hồi nắm đấm, trong ánh mắt xem kỹ ý vị lại càng đậm mấy phần. Tập yêu ti nhân viên thành phần phức tạp, bất quá đại khái có thể hai loại, thứ nhất là đại chu lớn nhất tu tiên liên minh bốn thánh sơn, trong đó có Bạch Hổ binh mộ, Chu Tức Cát, Thanh Long Đài, Huyền Vũ Điện. Bốn ti chức trách không giống nhau, Bạch Hổ binh mộ sở trường binh khí rèn đúc cùng sát phạt chi thuật, thành viên đa số thể tu hoặc chiến tu, phụ trách tập yêu ti tiền tuyến vũ lực trấn áp. Chu Tước các kiện môn thuật giả am hiểu phù chú cùng luyện đan, là tập yêu ti cung cấp phù lục, đan dược các loại vật tư chiến lược, đồng thời nếu bản về sát phạt chi lực, Chu Tước các kiện môn thuật sư thuộc về bốn ti thứ nhất. Thanh Long Đài đệ tử tinh thông gió nước phong thủy, truy tung bí thuật, đồng thời Thanh Long ngự giả độn thuật vô song, đồng dạng ti truy tung, thẩm thấu chức vụ. Huyền Vũ Điện Huyền Vũ giáp sĩ, chủ công tiên phòng ngự, chiến trận sát phạt, dù không thể cản. Ngoại trừ bốn thánh sơn một mạch, mặt khác một loại chính là tán tu, hoặc là đại chu tu tiên môn Việt đệ tử, hoặc là ẩn thế tông môn đệ tử, thậm chí có từ nước khác đảo vòng đến đại chu tán tu. Tập yêu ti thu người nguyên tắc một quan là hữu giáo vô loại, không hỏi trước kia. Liên lấy Từ Thương, Từ Minh hai huynh đệ tới nói, Từ Thương tự nhiên là căn chính miêu hồng đại chu bốn thánh sơn đệ tử, mà Từ Minh đây, nghe hòa thượng nói, từ hắn sử dụng công pháp đến xem, tuyệt không phải xuất từ Thanh Long Đài, hẳn là tán tu. Đã là tán tu sử dụng công pháp tà bác, Trương Huyền cũng liền không sợ từ công pháp trên bại lộ theo hầu. Trương Huyền không chút nào yếu thế, hướng Vũ Đông Nham nhíu mày nói, đã nhường. Vũ Đông Nham không những không giận mà còn cười, tốt tiểu tử. Đang lúc xung đột muốn lần nữa thăng cấp thời điểm, đối phương mới giao phong làm như không thấy, vẫn như cũ chống cằm nhìn qua ngoài cửa sổ Huyền Phượng nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, thản nhiên nói, từ bách hộ, đã ngươi như thế bội vàng, vậy liền đi theo ta đi. Dứt lời, nàng đứng dậy chậm rãi đi về phía thang lầu, Trương Huyền theo sát phía sau, lưu lại Vũ Đông Nham một người ngồi tại bên cạnh bàn, sắc mặt âm tình bất định. Hai người một trước một sau lên lầu 3, Huyền Phượng đẩy ra một gian nhã gian cánh cửa, ra hiệu Trương Huyền đi vào. Gian phòng bên trong bày biện lịch sự tao nhã, bên cửa sổ bày biện một trường gỗ tử đàn bàn, trên bàn đặt vào một bộ tinh xảo đồ uống trà. Ngồi. Huyền Phượng chỉ cái ghế đối diện, chính mình thì ngồi ở bên cửa sổ. Trương Huyền cũng không khách khí, dừng dưng ngồi dưới, ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, cuối cùng rơi trên người Huyền Phượng. Thân ảnh của nàng tại bên cửa sổ quang ảnh bên trong lộ ra mơ hồ, Từ Thương trước khi chết câu kia xem chừng Huyền Phượng, còn tại bên hai. Kỳ thật Trương Huyền mới vừa lên lầu hai lúc, thừa dịp đêm qua giờ tí mở ra ưu trúc huyền đồng còn chưa tới kỳ, mắt trái của hắn tạo nên ưu quang Vũ Đông Nham 11 phẩm khai quang cảnh trạng thái. Huyền Vũ chi hồn, núi cao có linh khí huyết, 113, 120, tràn đầy, tinh khí, 72, 80, đầy đủ, linh lực, 92, 100, thần hoàn khí túc, linh vận, không sức chiến đấu đánh giá, 11 phẩm cảnh khai quang cảnh Huyền Vũ giáp sĩ, chiến lực 475 tớt, tính bền dẻo cực mạnh. Nếu vô pháp làm được một kích miểu sát tình trạng, chính là một trận lề mề chiến đấu xem Vũ Đông Nham thuộc tính cùng Từ Thương không kém nhiều, cũng hẳn là 11 phẩm khai quang cảnh bên trong đỉnh tiêm hào thủ, cái này tại Trương Huyền trong dự liệu. Nhưng khi Trương Huyền đem ánh mắt ném đến Huyền Phượng trên thân lúc Huyền Phượng 11 phẩm khai quang cảnh trạng thái, Chu Tước chi thường, Hữu Phượng lai nghi, Niết bàn khí huyết, tinh khí, linh lực, linh vận, không sức chiến đấu đánh giá. Tại U Trúc Huyền Đồng quan chắc bên trong xuất hiện mảng lớn dấu chấm hỏi. Đây là đầu một lần sự tình, có thể càng làm cho Trương Huyền lạnh cả sống lưng sự tình tùy theo mà tới. Mắt trái U Quang vừa dứt trên người Huyền Phượng, cơ hồ là cùng một thời gian, Huyền Phượng liền giống cảm giác được cái gì, quay đầu hướng Trương Huyền trông lại. Bởi vì cách một tầng lụa mỏng, Trương Huyền không cách nào nhìn trộm đối phương biểu lộ, chỉ là trên người đối phương sáng lên nồng đậm như mực hắc quang để trong lòng hắn run lên. Doa đến hắn lúc này đóng lại U Trúc Huyền Đồng. Kia hắc quang như là thâm viên thâm thúy, so trước đây vô đầu thi Phật trên người hắc quang còn muốn nồng đậm mấy lần. Hắc quang đại biểu uy hiếp độ. Quỷ này nữ nhân ở nhìn thấy ta từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đối ta động sát tâm. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền phảng phất bị xuyên vào thiên xích hàn đậm. Thảo, cái này nữ nhân là cái điên nhóm a. Chương 80, huyện nha điểm danh chương 80, huyện nha điểm danh em hai tiếng nước chảy đem Trương Huyền Nghĩ về dạ trở về. Chỉ gặp Huyền Phượng khẽ cười một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ mặt bàn, ấm trà tự động nghiêng, là hai người các rót một chén trà. Từ Bách Hộ, nghĩ cái gì đây, nghĩ mất hồn như thế, đúng, trên người ngươi mùi máu tanh cũng không nhẹ à. Trương Huyền mượn uống trà công phu che đậy quyết tâm bên trong chấn kinh, ấm áp nước trà vào cổ họng, sau đó, Trương Huyền đem chén chén nhỏ buông xuống, chậm rãi nói ra, Huyền Phượng đại nhân, có thể nhận biết vật này. Dứt lời, từ trong tay áo lấy ra một vật đặt trên bàn. Huyền Phượng mảnh khảnh ngón tay dương nhẹ, bao tại kia đồ vật phía trên minh hoàng khăn gấm tự động lật ra. Huyền Phượng tập trung nhìn vào, lập tức khóe miệng giơ lên một tia đường cong, nhìn trước mắt người trẻ tuổi, "Từ đại nhân, đây là..." Mặc dù hai mắt nhắm nghiền, thần sắc vẻ bại, có thể chân mày ở giữa vẫn như cũ có thể nhìn ra vật này mang theo một tia thần tính, tất nhiên là chỉ còn lại nửa viên đầu song diện vật thủ. Ti trước mấy ngày trước tại Phượng Minh Sơn phát hiện ba tên tiên môn giáo chúng tung tích, đối phương chính vây công Phượng Minh Sơn thần, cuối cùng đem Phượng Minh Sơn thần chém giết, cướp đi Phật bảo. Ti trước bám theo một đoạn tập sát, cuối cùng tại hôm qua đem cuối cùng một tên tiên môn giáo chúng chém giết, ti trước thương thế kia chính là khi đó lưu lại. Trương Huyền đem đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác game hay nói, đương nhiên chỉ nói cái đại khái, cụ thể chi tiết một mực không có sách. Trương Huyền mượn cúi đầu uống trà công phu, lặng yên mở ra u trúc huyền đồng, hắn không dám nhìn thẳng Huyền Phượng sợ làm cho đối phương cảnh giác, chỉ là len lén dùng ánh mắt còn lại dò xét. Tầm mắt bên trong, Huyền Phượng trên người hắc quang một trận lấp lóe, cuối cùng đen trắng giao thế mấy lần về sau, mới khó khăn lắm ổn định lại. Cái này ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, đối Trương Huyền tới nói có thể nói một ngày bằng một năm, rộng lớn thư sinh bảo hạ thân thể, như một trường kéo căng dây cung. Lùa mỏng dưới, Huyền Phượng đôi mắt đẹp ngưng lại, sau một lúc lâu, nàng môi son khẽ mở, "Từ đại nhân." Nhẹ nhàng thanh tuyến bên trong, xen lẫn một tia khen ngợi. "Hoan nên về đơn vị." Đối Trương Huyền cùng Huyền Phượng từ nhã gian đi ra lúc, hai người đã là nói cười yến, phản phất nhiều năm bạn cũ. Vũ Đông Nam thấy thế, không khỏi sửng sở, trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới thời gian qua một lát, hai người sao giống như này quen thuộc rồi. "Vũ Bách Hộ, cùng ngươi giới thiệu, đây là Thanh Long vệ Bách Hộ Từ Minh Từ đại nhân, về sau chính là đồng bảo." Huyền Phượng thanh âm như gió xuân quất vào mặt, nhưng trong đó lại mang theo tơ không cho phép nghi ngờ ngữ khí. Trương Huyền lúc này ôm quyền, khiêm tốn nói, "Đảm đương không nổi đại nhân hai chữ, Huyền Phượng đại nhân cứ gọi thẳng ta Từ Minh là đủ." Hắn trên mặt vui vẻ hòa thuận, kỳ thật mới xem như tại Quỷ Môn quan đi một lượt. Mời Huyền Phượng đơn độc nói chuyện, đây coi như là Trương Huyền một lần đánh bạc, thiên sư độ cho ra chỉ thị là đem nửa bên Phật thủ tặng cho cùng Huyền Phượng thu hoạch đối phương tín nhiệm. Có thể từ thương rõ ràng cáo chi hắn, cái này Huyền Phượng có vấn đề, thông qua ưu chúc Huyền Đồng quan chắc về sau, hắn cũng phát hiện cái này Huyền Phượng tuyệt không phải cái gì hoàng đô tới bách hộ hành đầu. Nhưng, cái này cùng hắn Trương Huyền lại có gì làm đâu? Hắn muốn làm không phải giúp tập yêu ti bắt được uy hiếp tiềm ẩn, tương phản, hắn muốn lấy được đối phương tín nhiệm. Cho nên, Trương Huyền bỏ qua một bên Vũ Đông Nam, tự mình đem Phật thủ tặng cùng, một cử động kia mặc dù có chút đột ngột, nhưng nếu là đứng tại Huyền Phượng thị giác bên trong, vậy cũng là Trương Huyền quy hàng tiến hành, liền nhìn nàng có tiếp nhận hay không. Cũng may cái này điên nhóm không có nổi điên, giết chết hắn. Vũ Đông Nam thở ơ lại nhạt, mặc dù không rõ Huyền Phượng vì sao nhanh chóng như vậy tiếp nhận người này, nhưng hắn cũng không phải là ngu rốt hạng người, biết rõ cùng Huyền Phượng lên xung đột đúng là không công ngoan. Huống chi, Huyền Phượng còn có hoàng đô cắt cử thân phận, cùng nàng đối lập, không khác nào tự tìm phiền não. Đúng rồi, ta phế vật kia huynh đệ đâu? Trương Huyền nhìn ngó xung quanh, nghi hoặc hỏi. Vũ Đông Nam hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đêm qua giờ tí, yêu huyện thành bên ngoài chặt đầu rừng có cái chiến, chờ ta đuổi tới lúc, chiến đấu đã kết thúc, chỉ phát hiện một cái tay cụt. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Trương Huyền mặt, phảng phất muốn bắt giữ hắn mỗi một tơ biểu lộ. Kia tay cụt chính là ngươi minh đệ kia từ đường, đã bị ta thu hồi. Từ Bách Hộ nếu muốn, sau đó ta giao cho ngươi. Trương Huyền đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh thành tiếng, thật đúng là phế vật. Hắn khoát tay áo, ngữ khí đạm mạc, không chắc chắn vật kia giao cho ta, như Vũ Bách Hộ cố tình, tùy tiện tìm địa phương chôn là được. Như ngại phiền phức, ném đi cho chó ăn cũng không sao. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Huyền biểu lộ Vũ Đông Nham thoáng sửng sốt, lập tức dường như cực kỳ khinh thường lắc đầu, huynh đệ các ngươi thật đúng là giống, đều là đồng dạng nát người. Trước đây Tử Thương nghe được Từ Minh mất tích, vô cùng có khả năng đã bỏ mình tin tức cũng là như vậy bình tĩnh, không, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, phảng phất chết là một cái không hề quan hệ người xa lạ. Mới nếu là Trương Huyền lộ ra ân cần cảm xúc, Vũ Đông Nham sẽ cảm thấy khác thường, có thể thấy được Trương Huyền lạnh lùng như vậy, hắn đối Trương Huyền thân phận xem như nhận đồng mấy phần, dù sao trước đây Tử Thương cũng là như vậy. Canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, nên đi phủ nha điểm danh, hành động lần này để cho Đồ Thiên Hộ dẫn đội, vị kia Thiên Hộ đại nhân nghe nói tính tình cũng không tốt như vậy, đừng rủi ro. Nói xong, Huyền Phượng liền dẫn đầu đi xuống lầu dưới, tay áo tung bay ở giữa, mang theo một trận đặc biệt làn gió thơm. Trương Huyền hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt hưởng thụ hương vị, tựa hồ tại trở về chỗ cô này mùi thơm. Vũ Đông Nham thấy thế, hừ lạnh một tiếng, như thế lô mãng, cũng xứng nhập ta tập yêu ti. Khó trách ngươi huynh đệ kia nhìn không lên ngươi. Dứt lời, hắn theo sát Huyền Phượng đi xuống lầu. Đối với Vũ Đông Nham châm chọc khiêu khích, Trương Huyền vẫn như cũ trên mặt ý cười, không thèm để ý chút nào. Quả nhiên có vấn đề, mùi thơm bên trong mang theo nhàn nhạt mùi dược thảo nói, cũng không phải là đồng dạng nữ tử dùng son phấn hương hoặc mùi trái cây. Ấn chứng trong lòng phỏng đoán, Trương Huyền liền đi theo hai người xuống lầu, hướng phủ nha mà đi. Mới Huyền Phượng lời nói bên trong có một chút để hắn có chút để ý, Đồ Thiên Hộ. Đến tột cùng là bực nào hành động, lại cần tập yêu ti tử vi phủ đội xuất động, còn muốn từ trúc cơ cảnh thiên hộ cao thủ cấp bậc dẫn đội. Trước đó nghe hòa thượng nói qua, tu sĩ lại xưng nhập đạo giả, nhưng nếu nói đúng nghĩa nhập đạo chính là bước vào cái này trúc cơ cảnh tại tu tiên giới, chỉ có thập phẩm phía trên tu sĩ mới có thể bị chân chính coi là nhập đạo. thập phẩm phía dưới vẫn như cũng là nhục thân phàm thai, nhiều nhất chỉ là có thể thông qua quan tưởng ngưng kết linh lực. Có thể trúc cơ cảnh lại không đồng dạng, trúc cơ là một đạo ngưỡng cửa, một đạo nhưng chân chính bước vào con đường tu tiên ngưỡng cửa, cũng là vô số tu sĩ tốn thời gian trăm năm cũng không đến tiến bước này ngưỡng cửa. Vì có thể bước qua một bước này, tại Đại Hoang lâu đời tuế nguyệt bên trong, các đại tu tiên môn phái các tiền bối suy nghĩ vô số biện pháp. Giống như là kiếm tu, cần lấy bản mệnh kiếm khí là trúc cơ hạch tâm, kiếm đã kiếm tu đã kiếm. Bạch hổ binh mộ thì cần tại chiến trường sát khí bên trong đúc thành sát phạt đạo cơ, trúc cơ người thành công con ngươi sẽ ngưng tụ thành tụ đồng, thất bại khả năng sát khí cuốn thân, trốn vào sát đạo trở thành trầm luân giết chóc tiên điên. Đan đỉnh phái thì là cần lấy thân là đỉnh, đem một thân huyết đục tinh huyết cô động thành đan, cuối cùng dẫn phát đan điền tinh vân, bước vào trúc cơ đại đạo. Trúc cơ cảnh là vì khởi phàm thai quá trình, tu sĩ cần đem kinh mạch hóa thành linh mạch, xương cốt khắc xuống đạo văn, trở lên đủ loại đều là các đại phái hệ vì giảm bớt trúc cơ độ khó, dẫn vào ngoại lực kích phát bản thân tiềm lực phương pháp. Cô động bản mệnh kiếm khí, mượn nhờ sát khí, lấy thân là đỉnh đều là mượn nhờ ngoại lực thủ đoạn, bất quá cũng có thiên tài chân chính, không cần mượn nhờ ngoại lực, tự nhiên mà nhiên liền vượt qua trúc cơ cái này một ngưỡng cửa. Đương nhiên, bực này yêu nghiệt là cực kỳ hiếm thấy. Đã trúc cơ gian nan như vậy, kia tấn thăng về sau, chiến lực tất nhiên là tăng vọt. Thập phẩm tu sĩ đặc điểm là linh lực ngoại phóng, có thể hình thành hộ thể cương khí. Về mặt chiến lực hạn là 3000 thất linh lực cường độ, so 11 phẩm tu sĩ trọn vẹn cao gấp 6 lần, hơn nữa còn sẽ thức tỉnh trúc cơ tu sĩ mới có chuyên môn tiên phú, có thể nói nếu là trúc cơ tu sĩ nghiêm túc, cho dù là từ thường, Vũ Đông Nam loại này khai quang cảnh người nổi bật, cũng chưa hẳn là địch. Phủ nha trước cửa bậc đá xanh trên ngưng sương sớm, Huyền Vương dậy theo bước qua lúc tóe lên nhỏ vụ giọt nước. Sơn son cửa chính hai bên thạch toan nghe trợn mắt tròn xoe, trong miệng ngậm lấy vòng đồng đột nhiên rung động, phát ra như sấm rền bù bù. Trương Huyền bước chân hơi ngừng lại, mắt trái u quang lưu chuyển ở giữa, trông thấy cả tòa phủ nha bị màu vàng kim nhạt kết giới bao phủ. Mái hiên chấn trạch trung đồng không gió mà bay, linh trên lưỡi tuyên khắc chu tả hai chữ nổi lên huyết quang, đây là đại chu công sở đặc hữu minh kính cao huyền trận chuyên phòng yêu tả lẫn bảo. Xuyên qua tam trọng cửa tròn, trên diễn võ trường dâng lên sát khí để Trương Huyền hô hấp trì trệ. 36 tôn thiết giáp khôi lỗi cầm qua mà đứng, chỗ khớp nối khảm linh thạch hiện ra u lam quang mang. Trung ương nhất thanh đồng đỉnh phun ra nuốt vào khói xanh, cột khói giữa không trung ngưng tụ thành yên lặng hai chữ. Mấy người vừa mới đi vào võ đài, quanh mình mấy chục song sắc bén ánh mắt lần lượt quét tới. Chương 81, thảo phạt, kết sát quỷ vương. Chương 81, thảo phạt, kết sát quỷ vương. Trương Huyền ánh mắt đảo qua những khôi lỗi kia giáp sĩ, hắn mặc dù không biết được cái đồ chơi này, bất quá ưu trúc Huyền Đồng lại cấp ra đáp án. Tên: Huyền giáp khôi lỗi phẩm giai, hạ phẩm khôi lỗi pháp thân giới thiệu văn tát, Huyền mệnh cung sản xuất, lấy linh thạch khu động, là các châu huyện phủ nhà phân phối, tuất vệ một phương chiến lực, 100 tất chú thích, đạt tới số lượng nhất. Định có thể kết tiên nguyên đại trận. Trương Huyền khẽ bước cằm, xem ra cái đồ chơi này là dùng đến tuất vệ một chỗ trung tâm chủ quan, tập yêu ti hành tẩu lâu dài đều bị vẩy vào các nơi tìm kiếm yêu quỷ tung tích, như trung tâm không hư bị yêu quỷ trộm nhà hái được châu phủ chủ quan đầu, kia việc vui nhưng lớn lắm. Bay trận khàn khàn tiếng nói như kim thiết tướng mài, chấn động đến mái hiên phong linh kịch liệt lắc lư, mang theo trận trận réo rắt chu reo. Kim thiết vang lên thét ra lệnh nổ vang trong nháy mắt, Trương Huyền dương mắt nhìn hướng đại cao, cầm thương mà đứng tráng hán quanh thân cương khí lại ngưng tụ thành thực chất, tại giáp trụ thượng lưu chuyển như dung nham chính là trúc cơ cảnh đặc hữu đạo thể cương ý đi. Huyền Phượng hướng đài cao người khẽ bước cằm, bên hông khuyên thai ngọc phát ra vụn băng tấn công thanh âm, chu tước các Huyền Phượng mang theo thanh long vệ tử minh, Huyền Vũ vệ Vũ Đông Nham triệu tập. Xì sao bàn tán như rắn độc trong bữa tiệc du tẩu, cái này mang theo khăn che mặt nữ nhân chính là Huyền Phượng, hoàng đô tới vị kia. Đó chính là hạ độc chết ba đời cộng tác hắc quả phụ. Nói nhỏ chút, ngươi không nhìn bọn hắn đội ngũ lại ít người sao, đừng đến thời điểm đem chúng ta an bài đi vào. Ta thao, thật đúng là. Đúng rồi, tử minh danh tự này làm sao như thế quen thai a? Này, không phải liền là cái kia chết muốn tiền sao? A, phế vật kia a. Một cái lam bài hành tẩu cũng xứng cùng ta cùng cấp bữa tiệc. Nhìn cái kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, chỉ là lam bài hành tẩu có thể trà trộn vào ta tử vi phủ đội sợ không phải bằng phương diện khác công phu a. Nghe quanh mình ồn ào tiếng vang, Trương Huyền khỏe miệng có chút giơ lên, chết muốn tiền. Xem ra đây chính là hắn hiện tại người mới xếp đặt. Đồ Thiên Hùng một đôi mắt hổ nhìn xem dưới đài, trầm giọng nói, vì sao chỉ ba người? Huyền Phượng ôn nhu nói, bạch hổ vệ bách hộ từ thường, đêm qua tại Diêu huyện Tây Nam không đầu lâm bị tập kích, lành ít dữ nhiều. Nàng lời nói này vừa rơi xuống, người chung quanh sắc mặt lập tức cổ quái, xem ra Huyền Phượng cái này độc quả phụ hàm kim lượng còn tại lên cao a. Vậy liên nhập tòa đi. Ê! Đồ Thiên Hùng từ cao hơn 8 mét đài cao nhảy xuống, có tùy tùng lúc này đem phủ nha bên trong ghế bành cho rời ra. Theo Đồ Thiên Hùng ngồi xuống, trong diễn võ trường dần dần an tĩnh lại, Đồ Thiên Hùng mắt hổ nhìn ngó xung quanh, tiếng như hùng trùng, người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a. Diễn võ trường bàn đá xanh trên khắp lên túc sắt cương phòng, Đồ Thiên Hùng huyền thiết hộ hoàn hạ năm ngón tay đột nhiên thu nạp. 36 tôn huyền giáp khôi lỗi lên tiếng rung động, thanh đồng mặt nạ trên lưu kim văn đường nổi lên tinh hồng huyết quang. Những cái kia cực giống chân nhân khuôn mặt đột nhiên hàm dưới nước ra, máy móc khớp nối phát ra rợn người ken két âm thanh vang, từ hầu khang chỗ sâu phun ra màu tím đen tinh thạch nâng ở lòng bàn tay. Đây là, quanh mình hành tẩu nhóm đều là sững sờ. Đồ Thiên Hùng ra lệnh một tiếng, huyền giáp khôi lỗi nện bước đều nhịp bộ pháp đi hướng hai bên. Làm cái nào đó bưng lấy tinh thạch khôi lỗi chạy qua lúc, Trương Huyền thoáng nhìn nó trong hốc mắt khiêu động u lam lân hỏa, lại tinh thạch tử quang chiếu hạ lộ ra mấy phần vẻ hoạt động. Định Hồn Châu. Đồ Thiên Hùng bấm tay bắn bay tới trước mắt lá khô, kia phiến lá xanh chưa rơi xuống đất liền vỡ thành một mịn, các ngươi muốn đối phó là có thể hồn siêu phách lạc đại yêu. Đồ Thiên Hùng để ở đây hành tẩu đều là giật mình, Võ đài phía tây chuyển đến binh khí rơi xuống đất giòn vang, Trương Huyền Dư quang đảo qua đám người, trông thấy một vị nào đó lam bài hành tẩu ngay tại lao thái dương mồ hôi lạnh. Đại yêu. Trương Huyền lượn quanh lấy cái cằm, đây là chỉ có quỷ vương cảnh phía trên yêu quỷ mới có thể mang theo đại yêu xưng hô. Trước đó, vì càng nhiều hiểu rõ tập yêu ti nội bộ tình huống, Trương Huyền cố ý tìm hòa thượng hỏi thăm, hòa thượng kỹ càng vì hắn giới thiệu qua, tại tập yêu ti nội bộ đối với thảo phạt yêu quỷ là có một bộ nghiêm khắc lưu trình. Đầu tiên, tập yêu ti chiến lược cấu thành chia làm hai bộ phận, lực lượng trung kiên cùng đỉnh chiến lược. Lực lượng trung kiên, như lam bài hành tẩu, tử vi phủ đội, những này là từ thập nhị phẩm, thập nhất phẩm đê giai tu sĩ liên hợp châu quận phủ binh, tạo thành từng nhánh tinh nhuệ tiểu đội, có thể thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt những cái kia làm hại một phương đê giai yêu quỷ. Mà đổi thành một bộ phận, thì là tập yêu ti chân chính nội tỉnh thập đô, thất diệu, ngũ ti, tứ ngự. Thập đô chỉ là thiên hộ cấp cao thủ, thấp nhất tu vi nhất định phải là trúc cơ cảnh nhập đạo tu sĩ. Những người này là chân chính nhập đạo tu sĩ, đủ để một mình đảm đương một phía. Thất diệu thì là cựu phẩm huyền giai tụ linh cảnh tu sĩ, huyền giai tu sĩ lấy nắm giữ huyền môn lĩnh vực chi pháp, thi triển ra kinh thiên động địa thần thông. Ngũ ti thì là bát phẩm ngự khí cảnh tu sĩ, ngự khí mà đi, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, uy lực vô tận. Tứ ngự toàn bộ tập yêu ti chỉ có 4 người, là 4 thánh sơn các ti trưởng giáo, đều là nửa bước địa giai, đứng ở đại chu ngàn vạn tu sĩ phía trên đỉnh tiêm tồn tại. Trở lên chính là toàn bộ tập yêu ti chiến lược cấu thành. Về phần tập yêu ti thảo phạt yêu quỷ, trong đó tự có chương pháp, bát phẩm trở xuống yêu quỷ, dù là bao quát cửu phẩm đế huyết cảnh quỷ vương, linh trí cũng không khai hóa, cảnh giới thấp một cái cấp bậc tu sĩ đơn đối đầu tỷ số thắng cũng là không thấp, cơ bu loại này tình huống, thập phẩm trở xuống đê giai yêu quỷ căn bản là từ bách hộ hành tẩu tiến hành thảo phạt. Mà huyền vũ quỷ vương liền không phải đồng dạng hành tẩu có thể đối phó tồn tại, ít nhất phải có thập đô cấp cao thủ dẫn đội. Tỷ như thảo phạt đế huyết cảnh quỷ vương cơ bản phối trí chính là từ một cái tử vi phủ đội, thêm một tên thiên hộ cấp hành tẩu mới có thể đi vào đi thảo phạt. Mà thảo phạt dạy toán quỷ vương chiến lược phối trí thì cần từ một tên thất diệu đô úy cùng ba tên thập đô thiên hộ phối hợp thảo phạt. Về phần kết sát quỷ vương, liền cần ngũ ti cấp bậc đại năng xuất thủ thảo phạt. Trước mắt từ yêu quỷ thai ương bộc phát đến nay, kết sát cảnh quỷ vương chỉ xuất hiện qua một lần, lúc ấy một trận chiến cơ hồ bị nửa tòa thành trì, cho đại chu tạo thành tổn thất không thể lường được. Đem suy nghĩ thu hồi, Trương Huyền ánh mắt đảo qua võ đài, đang ngồi hành tẩu chừng hơn 30 người, trong đó ánh sáng tử vi phụ vệ liền có 6 đội, hơn nữa còn có trúc cơ cảnh đồ thiên hùng dẫn đội. Sức chiến đấu cỡ này nếu là lấy ra đối phó cựu phẩm đế huyết cảnh quỷ vương kia là dư xài. Nhưng nếu như đối đầu dạy toán cảnh quỷ vương vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý, đồ thiên hùng đến cùng muốn làm cái gì? Trương Huyền cao mày, hôm nay thiên sư độ đặt câu hỏi số định mức đã bị sớm tiêu hao sạch, cái này khiến hắn rất không có cảm giác an toàn. Không có để đám người chờ quá lâu, gặp tất cả mọi người đem định hồn châu cất kỹ về sau, đồ thiên hùng chậm rãi đứng dậy, trên thân đạo thể cương ý liễu bỗng nhiên sáng lên sáng rực, một nháy mắt khí thế tăng vọt. Lần này chúng ta thảo phạt đại yêu tên là quỷ kim dương, tinh thông nhiếp hồn thuật, có thể thông u minh. Đồ thiên hùng thanh âm lôi cuốn lấy linh lực đẩy ra, kinh hãi mái hiên nghỉ ngơi tức điệu vô cánh thoát đi, tu vi kết sát quỷ vương. Đồ thiên hùng vừa dứt lời, dưới trận lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra một nỗi nghi hoặc. Ta thảo phạt kết sát quỷ vương.